Đối với Giao Quang mà nói, chỉ cần không có thiết thực chứng cứ, cái kia hết thảy đều là hư hư thực thực. Có đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh trấn áp, chỉ cần mình một mực chắc chắn mình đều không phải ngoan nhân đại đế truyền nhân, không có người nào dám quá phận bức bách, liền xem như đại đế thế gia cũng không dám. Chu Thông chờ một cái, không nói thêm gì, trực tiếp tuyên bố thành giao. Rất nhanh, đưa tiễn cái kia sau cùng một người, đến tận đây tất cả tù binh toàn bộ bán đi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, tại lần này đấu giá kết thúc mỹ mãn trước đó, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói. Chu Thông tại tất cả mọi người trước mặt cuối cùng nói một tiếng, quả quyết xuất thủ, đem Huyền Ngọc Đài hủy diệt. Ầm ầm. Hắn cái này Huyền Ngọc Đài vừa hủy diệt, lập tức tựa như phản ứng dây chuyền, cái khác tất cả đại thánh địa bên trong Huyền Ngọc Đài cũng trong nháy mắt bạo tạc. Lần này, tất cả đại thánh địa đều kinh. Bởi vì bọn hắn ngay cả cuối cùng thôi diễn Chu Thông manh mối đều không có. Tự hủy. Vậy mà tự hủy. Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng Chủ sắc mặt khó coi. Ngươi điều không phải còn có một câu muốn nói sao? Tất cả An Dưa quần chúng đều kinh. Bất thình lình tự hủy, hoàn toàn khiến những cái kia thánh địa không kịp phản ứng. Bọn họ còn tưởng rằng Chu Thông còn có lời gì muốn nói, kết quả trực tiếp đi lên chính là một cái tự hủy. Lao tổ, tính tới hắn vị trí sao? Đại Hạ Hoàng Triều bên kia, một vị hoàng chủ đối Lao giả hỏi. Lao giả kia cau mày, chỉ biết là hắn đại khái tại Bất Tử Sơn phụ cận. Cái gì, Bất Tử Sơn? Hắn làm sao lại ở đâu? Đại Hạ Hoàng Chủ con người co rụt lại. Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ có Bất Tử Sơn trô như vậy, mới tính bình thường đi. Lao giả kia khẽ thở dài, làm chuyện lớn như vậy, cũng chỉ có tại cấm khu biên giới, mới có thể tránh thoát thánh địa truy sát. Làm việc thật đúng là giọt nước không lọt ra. Lao tổ, vậy làm sao bây giờ? Đại Hạ Hoàng Chủ gấp. Nếu như đối phương thật tại Bất Tử Sơn phụ cận, mình thật đúng là không có gì biện pháp. Hừ, còn có thể làm sao? Các ngươi bọn này ngu xuẩn, ngày xưa hô phong hoán vũ liền coi chính mình là cái nhân vật rồi. Vị lao tổ này hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, một bên khác, Chu Thông hủy đi Huyền Ngọc Đài về sau, trực tiếp sử dụng Huyền Ngọc Đài liên tục vượt qua nhiều lần hư không, cuối cùng đến một cái địa phương hoang vu, rốt cục yên tâm xuống dưới. Ta ngược lại là có chút đánh giá cao những cái kia thánh địa. Vậy mà lúc này đều không có đem bọn hắn nội tỉnh chỗ sâu nhất người tỉnh lại. Chu Thông nhẹ nói. Có ý tứ gì? Ngươi nói là những cái kia thánh địa không có toàn lực ứng phó. Bàng Bác hỏi. Chu Thông nhẹ gật đầu, ta biết chuyện gì xảy ra, những cái kia thánh địa nội tỉnh chỗ sâu nhất, đều muốn ứng đối chuyện kế tiếp, hiện tại là không thể nào ra. Hơi nghĩ nghĩ, Chu Thông lập tức minh bạch, những cái kia trong thánh địa thọ nguyên không nhiều, thành thánh tu sĩ, cuối cùng khẳng định phải lưu tại đường thành tiên mở ra thời điểm, hộ tống toàn bộ thánh địa rời đi bắt đầu, tuyệt đối không có khả năng dùng tại nơi này. Vạn cổ đến nay đại đế đều tính tới một thế này. Không có đạo lý những cái kia thánh địa không có một chút chuẩn bị ở sau. Đường thành tiên mở ra thời điểm, bắt đầu tất cả đại thánh địa đều muốn từ bắt đầu rút lui. Bọn họ rút lui nhưng là muốn bay vào vũ trụ, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người tới ăn cướp bọn họ. Tất cả đại thánh địa chân chính thánh cấp nội tình đều phải để lại tại vượt qua hư không thời điểm mới ra đến. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì càng lớn sự tình sao? Diệp Phàm rất nghi hoặc. Ta đại khái biết một chút, phải cùng đường thành tiên có quan hệ. Chu Thông đại khái nói một chút cơ sở nhất đồ vật. Lập tức Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người trầm mặt lại. Diệp Phàm nhìn lên bầu trời, nhẹ nói, trên đời này thật sự có tiên sao? Có. Chu Thông nhẹ gật đầu. Chu Thông, ngươi biết đồ vật không khỏi nhiều lắm đi, ngươi đến cùng đạt được cái nào đại đế truyền thừa, vậy mà biết nhiều chuyện như vậy. Bàng Bác không hiểu, những vật này theo lý mà nói đều là bí ẩn nhất, liền xem như tại thánh địa, cũng khẳng định điều không phải cấp bậc này tu sĩ có thể chạm tới. Chu Thông cười cười, vấn đề này lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Việc quan hệ lá bài tẩy của mình, vậy khẳng định là nhiều lời nhiều sai, còn không bằng không nói. Tốt, trước đừng quản nhiều như vậy, hay là xem trước một chút hôm nay thu hoạch đi. Chu Thông vung tay háo một cái, lập tức tiên quang bắn ra bốn phía, vô số tiên liệu lập tức toàn bộ hiện lên ở mấy người trước mặt. Chương 167, Trung luyện bà Trung. Trong lúc nhất thời, nơi này tiên quang ngút trời, xích hồng, hắc mang, dáng mây xanh, ánh sáng màu lam. Mây màu tím bắn ra bốn phía mà ra. Lần này nhận được tiên kim lượng, đã siêu việt bá chuông của Chu Thông, khoảng chừng hơn 2 triệu cân nhiều. Trong đó giao quang cống hiến 1/4, trên cơ bản đều là từ ngoan nhân đại đế cái kia hỗn độn tiên điệu bên trong tìm ra đến, đại hạ hoàng triều cũng cống hiến 320.000 cân nhiều, trong đó có một nửa đều là thái hoàng đã từng chiến lợi phẩm, cửu lê hoàng triều cống hiến 170.000 cân, khương gia cũng cống hiến 260.000 cân. Còn có thần châu hoàng triều. Cổ Hoa Hoàng Triều cũng cống hiến hơn 400.000 cân tiên liệu. Còn lại đều là cái khác những cái kia thánh địa cống hiến, tại bắt đầu chiếm cứ nhiều năm như vậy, bọn họ coi như không có đại đế lưu lại nội tình, cũng có rất nhiều phát hiện kinh người. Những thứ này tiên liệu bên trong, có hơn phân nửa đều là binh khí mảnh vỡ, đều là đã từng đại đế chiến lợi phẩm, cũng là đại đế lưu cho hậu nhân một chút tạo hóa. Những tài liệu này đặt ở gia tộc trong thánh địa, một chút xíu lợi dụng đế binh luyện hóa hết trong đó đạo văn. Nhiều như vậy tiên kim, đều đầy đủ luyện chế một kiện trọng khí. Ha ha! Nhìn xem những thứ này tiên kim, Bàng Bác trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Đừng nghĩ, chín thành đều là ta, các ngươi chỉ có một thành. Chu Thông đang khi nói chuyện, trực tiếp đem tất cả Vĩnh Hằng Lam Kim toàn bộ ném cho Bàng Bác, cái này một thành là cho ngươi. Vĩnh Hằng Lam Kim vừa vặn 200.000 cân, cũng đúng lúc cũng là Chu Thông hứa hẹn cho Bàng Bác này một thành thu hoạch. Ha ha, một thành liền một thành, cái này một thành cũng đầy đủ ta luyện chế 9 trôi thần binh. Bàng Bác cười to, Mỹ Tư Tư nhận lấy toàn bộ Vĩnh Hằng Lam Kim. 9 trôi thần binh. Bàng Bác ngươi muốn làm gì? Nhất khí phá vạn pháp mới là chính đạo, ngươi luyện chế nhiều như vậy làm gì? Cổ kim chưa hề có đại đế luyện chế nhiều như vậy khí. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn xem Bàng Bác. Bàng Bác nói, yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ tương lai chứng đạo chi khí, ta tu hành yêu đế cổ kinh, am hiểu nhất yêu đế cửu trảm. Ta luyện chế 9 trôi thần binh, đem yêu đế cửu trảm luyện vào trong đó cùng nó hợp nhất. Tương lai mặc dù tên là cửu binh, nhưng mà thực tế lại là một khí. Có thể phân có thể hợp 9 khí, dạng này cũng tốt. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Như vậy còn lại những thứ này tiên kim, ngươi muốn hết luyện vào mình Long Văn Hắc Kim kiếm bên trong sao? Diệp Phàm nhìn về phía Chu Thông, hỏi, 1.800.000 cân tiên kim, nếu như toàn bộ luyện vào Long Văn Hắc Kim kiếm bên trong, thanh kiếm này chỉ sợ đều muốn trở thành trọng khí. Ta hiện tại liền muốn đi cường hóa ta khí, chúng ta hay là trước tách ra một đoạn thời gian đi. Chu Thông lập tức nói, ngươi muốn đi đâu cường hóa? Ta đi chung với ngươi. Bàng Bác lập tức nói, ta nghe Diệp Tử nói, ngươi có một cái thần hoàn có thể chống cự hỏa vực tầng thứ 9 hỏa diễm. Ta đi chung với ngươi nơi đó, khả năng có thể tiết kiệm mất không ít thời gian. Ta không hạ nhiệt vực. Ta muốn đi Thái Dương Tinh. Chu Thông lắc đầu. Thái Dương Tinh cũng không có việc gì a, mang ta cùng tiến lên đi. Bàng Bác mặt dạn mày dày muốn cùng Chu Thông cùng tiến lên đi. Luyện chế tiên kim, nếu như hỏa lực không đủ, chí ít cần tốn hao hơn nửa năm, cũng liền những cái kia hỏa lực cực kỳ mãnh liệt địa phương, mới có thể cấp tốc luyện thành. Không cần phải gấp, ngươi hay là trừ hỏa vực chậm rãi luyện chế đi. Quá mức nóng lòng cầu thành không tốt lắm, luyện chế quá trình, ngươi cũng có thể chậm rãi đem một chút không hài lòng địa phương một lần nữa sửa chữa một lần. Chu Thông liếc mắt Bàng Bác, có chút im lặng. Hắn làm sao có thể mang Bàng Bác đi Thái Dương Tinh? Thật dẫn hắn đi, mình bá chung chẳng phải để lọt ngọn nguồn rồi. Tốt, tạm thời như vậy phân biệt đi. Chu Thông nói. Ngươi đáp ứng ta cửu bí làm sao bây giờ? Diệp Phàm có chút chần chờ, lập tức hỏi. Không có việc gì. Chờ thêm mấy tháng ta từ Thái Dương Tinh trở về liền đi. Chu Thông khoát tay áo, lập tức dùng Huyền Ngọc Đài vượt qua hư không, lại một lần nữa đi vào Thái Dương Tinh phụ cận. Lần này, hắn cách mặt trời khoảng cách tiến thêm một đoạn. Ánh sáng hưng hực, đáng sợ nóng, đủ để thiêu hủy thế gian hết thảy, mà Chu Thông bây giờ tu thành Thái Dương Chân Kinh, toàn thân dục hỏa, lại đủ để bất hủ bất diệt. Chu Thông xếp bằng ở Thái Dương Tinh bên trên, lẳng lặng địa bàn điểm trong tay mình tất cả tiên liệu. Lần trước đánh với cơ tử một trận cùng lần này dọa dẫm thánh địa. Hắn đạt được lượng lớn tiên liệu. Thần ngân tử kim dùng 950.000 cân, Long Văn Hắc Kim 520.000 cân, Hoàng Huyết Xích Kim 300.000 cân, Đạo Kiếp Hoàng Kim 300.000 cân, Vũ Hóa Thanh Kim 240.000 cân, Tiên Lệ Lục Kim 480.000 cân. Tất cả tiên kim cộng lại khoảng chừng 2.790.000 cân, so hắn bá chung còn nặng hơn một mảng lớn. Thần Châu Hoàng Triều Thần Châu Đại Đế giết hẳn là một vị sử dụng thần ngân tử kim luyện chế đế binh chí tôn. Trên tay của ta thần ngân tử kim đều chiếm cứ một nửa. Trước tiên đem thần ngân tử kim toàn bộ luyện vào bá chuông bên trong, cái khác những cái kia tiên liệu về sau từ từ sẽ đến. Chu Thông tâm niệm vừa động, lập tức đem tất cả thần ngân tử kim toàn bộ đem ra. Những thứ này thần ngân tử kim, trừ giao quang thánh địa cho ra đến, cái khác trên cơ bản đều là đế binh mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì đạo văn mảnh vỡ. Ẩm. Cực nóng Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, những thứ này thần ngân tử kim tại Thái Dương chân hỏa nung khô dưới, bắt đầu chậm rãi biến mềm. Đi qua 3 ngày thời gian rèn luyện, nguyên bản từng khối thần ngân tử kim cũng dung hợp thành một đại đoàn. Trước lưu lại 10.000 cân, sau đó cường hóa kim cương trác, tiếp xuống toàn bộ luyện vào bá chuông. Chu Thông trước thu 10.000 cân thần ngân tử kim ra, sau đó mi tâm ánh sáng tím lóe lên, bá chuông nháy mắt từ trong mi tâm nổi lên. Tím óng ánh thân chuông, huyền diệu đại đạo thần văn. Hoàn toàn do thần ngân tử kim luyện chế bá chuông tựa như là một cái kim cương tím, hoàn mỹ sáng lạ, tiên quang bức người, ẩn chứa khai thiên tích địa thời đại thần ngân. Luyện. Theo Chu Thông thanh âm, thần ngân tử kim luyện chế bá chuông trực tiếp trục xuống, đem cái này một khối lớn thần ngân tử kim nuốt vào thân chuông nội bộ. Đang, đang. Bá chuông chấn động, nhưng là thanh âm cũng không có chuyển tới, toàn bộ đều tại thân chuông nội bộ không ngừng mà quanh quẩn. Cái kia một khối thần ngân tử kim tại tiếng chuông lực lượng dưới trực tiếp bị chấn động thành vô số hạt, trở thành bụi bặm, giống như một nắm màu tím hạt cát, sáng lạn mà nhỏ bé, tản mát tại chuông bên trong. Đang, đang. Tiếng chuông chấn động, cái này vô số hạt, rốt cục chậm rãi dung nhập vào bá chuông nội bộ, tới đối đầu, bá chuông thể tích cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Bất quá, cũng không có trưởng thành bao nhiêu, làm 3 ngày thời gian trôi qua, triệt để dung hợp sau khi hoàn thành, bá chuông cũng vẹn vẹn chỉ là từ nguyên bản cao nửa thước thân chuông, cao lớn đến cao hơn 60cm. Vật liệu hay là quá ít? Nếu có giao quang long văn hắc kim đỉnh nhiều như vậy vật liệu, có lẽ ta bá chuông mới có thể có cao một thước. Chất liệu quá ít, luôn cảm thấy có chút không đủ bá khí. Ta bá chuông, mặc dù chi tiết là chính ta thiết kế, nhưng tổng thể kiểu dáng đại khái là bắt chước vĩnh lạc chuông lớn. Nếu như ta cái chuông này nguyên thủy thể tích thật sự có vĩnh lạc chuông lớn lớn như vậy, chỉ sợ phải có hơn 100 phương, gần 3 tỷ cân trọng lượng. Đem toàn bộ thế giới đào rỗng, đều làm không xuất ra nhiều như vậy tiên kim. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức thu hồi bá chuông, sau đó chậm rãi xuất ra mình kim cương trác. Đây là từ vĩnh hằng lam kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim cùng vũ hóa thanh kim cùng nhau luyện chế mà thành. Chu Thông nhìn kỹ kim cương trác, tâm thần cũng giống như cùng cái này một viên kim cương trác hòa làm một thể, một loại khó mà nói nên lời đại đạo cảm ngộ từ kim cương trác nội bộ truyền vào Chu Thông trong tim. Như róc rách nước chảy xẹt qua trong tim, như là mây trắng từ nội tâm thổi qua, lại như trăng sáng chiếu lòng ở giữa. Chu Thông si, đắm chìm trong loại này đại đạo bên trong, hắn toàn thân mây màu tím lượn lờ, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là thượng cổ tử ngọc điêu khắc thành. Hắn như thế ngồi xuống, chính là một tháng lâu. Rốt cục, Chu Thông mở mắt, đôi mắt bên trong hào quang rực rỡ, trong mắt trái có một đầu chân long tại ngao du, mắt phải bên trong có một cái tiên hoàng đang bay múa. Ầm ầm. Đúng lúc này, một mảnh đáng sợ lôi hải bỗng nhiên giáng lâm. Lần này càng nộ, đã khiến Chu Thông lặng yên thăng cấp đến tiên đài tầng 2 bắt trọng thiên cảnh giới. Chương 168, Minh Văn Cảnh. Tiên đài tầng 2 bắt trọng thiên, vậy mà trong lúc vô tình tới mức độ này, mà lại chân long pháp cùng tiên hoàng pháp dung hợp lại tiến thêm một bước. Loại này tốc độ tu luyện, thực tế là quá nhanh. Hậu thế những cái kia người tu hành, nếu quả thật chính là lấy cùng loại biện pháp tu hành, đây cũng là khó trách bọn hắn tu hành tốc độ nhanh bay lên. Chu Thông trong lòng rất khiếp sợ. Hắn cùng kim cương trác hoàn toàn tâm ý tương thông, nhưng là kim cương trác lại bởi vì các loại nguyên nhân đạt tới đỉnh phong đại thánh khí trạng thái, từ đó đưa nó đạo, hắn pháp, trả lại trở về, tiến một bước thôi động hắn tiến lên. Có thể đoán được, một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện đều muốn đuổi kịp Hoang Thiên Đế, nói không chừng đều có thể gặp phải đường thành tiên mở ra. Loại này tu hành tốc độ xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng là Chu Thông chỉ là hơi ngẫm lại liền trực tiếp từ bỏ. Bởi vì dạng này thăng cấp đi lên, cuối cùng không phải mình đạo, dạng này thăng cấp, cùng bị binh khí khống chế khác nhau ở chỗ nào. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kim cương chắc chỉ có thể coi là mình hộ đạo chi khí, tuyệt đối điều không phải chứng đạo chi khí. Có thể tham khảo một chút, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi ra chính ta đường. Đạo của ta chính là thập hung thần hình dung hợp, kim cương chắc bên trong chân long cùng phượng hoàng dung hợp chỉ có thể coi là ta con đường bên trong một bộ phận. Chu Thông hít một hơi thật sâu. Sau đó đem lực chú ý từ kim cương trác đại đạo pháp tác chuyển rời đến kim cương trác bản thân chất liệu bên trên. Vĩnh hằng lam kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, vũ hóa thanh kim, bốn loại vật liệu lấy giống nhau tỷ lệ hoàn mỹ hỗn hợp rèn đúc mà thành. Nguyên bản cái này bốn loại tiên kim hẳn là một loại bình đẳng trạng thái, nhưng là bây giờ lại rõ ràng lấy hoàng huyết xích kim cùng long văn hắc kim làm chủ, vĩnh hằng lam kim cùng vũ hóa thanh kim rõ ràng chỉ là thuộc về vai phụ trạng thái. Quả nhiên thức tỉnh tiên kim áo nghĩa cùng không có thức tỉnh tiên kim áo nghĩa, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chu Thông cẩn thận quan sát một phen, trong lòng lập tức minh bạch. Long văn hắc kim cùng hoàng huyết xích kim đã bởi vì tiên kim áo nghĩa thức tỉnh, cùng cái kia long phượng chỉnh tường trạng thái, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa dung hợp. Loại này dung hợp cũng không phải là hỗn hợp, mà là chân chân chính chính dung hợp, long văn hắc kim cùng hoàng huyết xích kim dung hợp, bản nguyên nhất áo nghĩa dung hợp, một khi thành công, sẽ trở thành một loại hoàn toàn mới, mạnh hơn tiên kim. Mà lại loại này dung hợp xu thế, còn tại hướng vĩnh hằng làm kim cùng vũ hóa thanh kim hai loại tiên kim ăn mòn mà đi. Rất hiển nhiên, chỉ cần vĩnh hằng làm kim cùng vũ hóa thanh kim không thể thức tỉnh mình áo nghĩa, như vậy tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để bị hoàng huyết xích kim cùng long văn hắc kim triệt để ăn mòn, ngay cả tiên kim áo nghĩa cũng có thể muốn mất đi. Ta kim cương chắc xem ra muốn đi hướng một đầu cùng bất tử thiên đao cùng loại con đường Chu Thông lại một lần nghĩ đến bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên đao có thể thi triển hoàng huyết xích kim tiên kim áo nghĩa sống lại, cái này nói rõ bất tử thiên đao tài liệu chính, hoàng huyết xích kim đã triệt để ăn mòn đến mấy loại khác tiên kim bên trong. Nếu không phải như thế, hoàng huyết xích kim tiên kim áo nghĩa làm sao có thể tác dụng tại cái khác mấy loại tiên kim phía trên. Liền xem như Phượng Hoàng cũng chỉ có thể mình niết bàn, ai từng thấy giúp người khác niết bàn Phượng Hoàng. Đương nhiên, bất tử thiên hoàng có hay không thức tỉnh mấy loại khác tiên kim áo nghĩa, cái này không biết. Nhưng Chu Thông phỏng đoán, bất tử thiên hoàng hẳn là hoàn thành 5 loại tiên kim áo nghĩa thức tỉnh, cho nên hắn bất tử thiên đao mới là ngũ sắc, bằng không lấy bất tử thiên hoàng năng lực, còn thu thập không đến 9 loại tiên kim. Nhưng là, ta muốn uốn nắn tới. Ta ngược lại là hy vọng Kim Cương chắc có thể đi hậu thế phấn hoa thể hệ con đường, triệt để đem tiên kim áo nghĩa dung hội quán thông con đường, thậm chí ở đây cơ sở bên trên lại quán thông thập hung áo nghĩa. Chu Thông nhìn xem mình Kim Cương Trác, nhíu nhíu mày. Tạm thời còn không thể đem Long Văn Hắc Kim cùng Hoàng Huyết Xích Kim luyện vào bá chuông bên trong. Nhất định phải sớm giác tỉnh Thần Ngân Tử Kim tiên kim áo nghĩa mới được. Thần Ngân Tử Kim thức tỉnh tiên kim áo nghĩa điều kiện tiên quyết là gần tiên. Nhưng cái gì là gần tiên? Là tu vi tiếp cận chân tiên, hay là tâm tính, bản tính tiếp cận chân tiên? Duy nhất đã biết khai phát ra Thần Ngân Tử Kim tiên kim trung cực áo nghĩa, cũng liền cái kia tiểu tùng một người, hắn là bởi vì xích tử chi tâm, không bị hồng trần chỗ nhiễm, thuần tịnh vô hạn, mới gần hơn tiên. Nếu như là ta, lại nên như thế nào? Chu Thông trong lòng không ngừng mà suy tư. Chu Thông căn bản không thể nào làm được tiểu tùng loại trình độ này, trừ phi hắn chạm đạo thời điểm, trực tiếp đem trong hồng trần hết thảy toàn bộ chém dụng, lúc này mới có thể gần tiên, nhưng cứ như vậy, hơn phân nửa muốn đem cả người hắn đều chém dụng, từ đó chạm đạo thất bại. Tiên? Đến cùng cái gì là tiên? Đến cùng như thế nào mới xem như gần tiên? Chu Thông trong lòng không ngừng mà suy tư. Nếu như tu luyện ra tiên khí, sau đó lại đi tu luyện tiên cổ pháp, có tính không cần tiên. Tiên cổ pháp, như thế một đầu đáng giá nếm thử đường đi, chỉ cần tìm được loại kia hoàn cảnh, liền có thể hơi thử một chút. Chu Thông trầm ngâm một trận, trước đem Kim Cương chắc ném ra ngoài, sau đó lại ném ra ngoài Thần Ngân Tử Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim, cái này 3 loại tiên kim tất cả 10.000 cân. Đem cái này 3 khối tiên kim giao cho Kim Cương chắc tự hành luyện hóa. Lập tức Chu Thông đem mình 10 động thiên thần hoàn triển khai. Ông! Lập tức, một cái ánh sáng long ánh vòng hiện lên ở Chu Thông bên người, quang hoàn nội bộ tựa như một mảnh tiên vực tịnh thổ, thần thánh, sáng lạ, thánh khiết, mây xanh mượt này sắp mưa, nước gợn sóng này khói bay. Ta con đường tu hành, đầu tiên là từ loạn cổ pháp bắt đầu, bàn huyết cảnh, động thiên cảnh viên mãn, siêu việt cực cảnh về sau, mới mở ra luân hải, tu hành giả thiên pháp, về sau trong tu hành, hóa linh cảnh đồng dạng siêu việt cực hạn. Động thiên nuôi linh hóa thành dưỡng thần thai, cuối cùng càng đem thần thai dung nhập chính ta giả mệnh, hóa thành chân mệnh. Chỉ là, 10 động thiên thần hoàn cuối cùng bắt đầu chậm rãi hướng giả thiên pháp dựa vào, thần hoàn nội bộ cảnh tượng chuyển đổi thành dị tượng. Ta loạn cổ pháp còn có thể tiếp tục sao? Chu Thông trong lòng cũng có chút chần chờ. Mặc kệ nó, thử một chút lại nói. Chu Thông lúc này nhắm mắt, cả người bắt đầu yên lặng dựa theo minh văn cảnh phương pháp tu luyện bắt đầu xung quan. Hắn ngồi xếp bằng xuống không bao lâu, lập tức quanh một tiếng, hắn 10 động thiên thần hoàn bên trong bộc phát sáng chói thần hà, giống như phát sinh nổ lớn, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một mảnh đáng sợ thần lực sóng lớn, hướng về 4 phương 8 hướng mãnh liệt. Một sợi lại một sợi ký hiệu xuất hiện tại 10 động thiên thần hoàn phía trên, như hình xăm, lít nha lít nhít, đây là biểu tượng. Mà 10 động thiên thần hoàn nội bộ cũng là như thế, bất luận là nội bộ sông núi cỏ cây, hay là các loại bầu trời mặt đất đều có vô số ký hiệu đang lóe lên, phảng phất sao trời. Quá trình này tiếp tục một ngày một đêm. Cuối cùng Chu Thông triệt để vững chắc xuống, thăng cấp vào minh văn cảnh. Thật đúng là có thể thành. Chu Thông mở to mắt, hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là mình loạn cổ pháp đường đi phế bỏ nữa nha. Không nghĩ tới thật đúng là có thể thành. Mà lại hiện tại loạn cổ pháp con đường thật đúng là liền triệt để chuyển rời đến 10 động thiên thần hoàn bên trong. Không chỉ là triệt để chuyển đổi đến 10 động thiên thần hoàn bên trong, mà là ta giả thiên pháp càng ngộ, cũng theo đó cùng nhau tại 10 động thiên thần hoàn bên trong, lấy loạn cổ pháp phương thức hiện ra. Chu Thông con mắt rất tinh, hắn nhìn thấy mình 10 động thiên thần hoàn bên trong xuất hiện một chút phù văn, trong đó có chính hắn khai sáng ra đến thiên sơn ấn, cũng có chính hắn cảm ngộ ra, độc thuộc về tự thân trạm thiên đạo. Hắn hết thể cảm ngộ, đều tại 10 động thiên thần hoàn bên trong đạt được thể hiện. 10 động thiên thần hoàn nội bộ nguyên bản nửa thật nửa hư tiên vực tịnh thổ, giờ phút này đã toàn bộ in dấu lên vô tận phù văn. Trên bầu trời phiêu đãng chim bay mây trắng là phù văn, đại điệu bên trên cắm rễ cỏ cây phồn hoa cũng là phù văn. Trong nước biển cá bơi cây rong đồng dạng là phù văn. Thậm chí liền ngay cả mặt đất, hải dương ẩn chứa vô số phù văn. 10 động thiên thần hoàn nội bộ còn có từng đạo linh khí như chân long ngao du, xem ra rất thần dị. Giờ khắc này, mười động thiên thần hoàn nội bộ thế giới, tựa như trở nên càng thêm chân thực. Chương 169, Đạo Cung Chi Môn. Minh Văn Cảnh, cứ như vậy lại thành. Ta đây cũng là lấy giả thiên pháp cảnh giới cao chạy ngược loạn cổ pháp đi. Chu Thông nhìn xem mình mười động thiên thần hoàn, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, mình vậy mà trong khoảnh khắc liền đem Minh Văn Cảnh trực tiếp tu luyện đến đại thành. Giả thiên pháp vốn là hoang thiên đế tại loạn cổ pháp cùng tiên cổ pháp cơ sở bên trên mở ra đến. Cho nên giả thiên pháp bản thân cũng liền ẩn chứa loạn cổ pháp một chút áo nghĩa. Chu Thông cẩn thận suy tư một chút, trong lòng không ngừng mà so sánh. Luân Hải Bí Cảnh là một loại khác loại động thiên. Trạm đạo cửa này kỳ thật cũng cùng loạn cổ pháp bên trong trạm ngã rất giống. Đạo Cung Bí Cảnh bên trong thần linh ẩn chứa loạn cổ pháp hóa linh cảnh áo nghĩa, còn có giả thiên pháp thần hình càng là diễn dịch ra hoang thiên đế ban đầu ở hóa linh cảnh cực điểm đột phá chẳng cảnh. Trên thực tế, giả thiên pháp cơ hồ mỗi một cảnh giới đều có thể tại loạn cổ pháp cùng tiên cổ pháp bên trên nhìn thấy một chút vết tích. Chu Thông giả thiên pháp tu luyện tới tiên đài bí cảnh tầng thứ 2 bắt trọng thiên, lấy như vậy cảnh giới cao ngã bước phía dưới, hắn minh văn cảnh, ngay từ đầu tu luyện liền trong khoảnh khắc đạt tới đại viên mãn. Tiếp xuống chính là liệt trận cảnh, Chu Thông tiện tay chảo một cái, một lần nữa đem kim cương trác thu vào. Kim cương trác lại luyện hóa 3 loại tiên kim, bây giờ đã có được Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Đạo Kiếp Hoàng Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Vĩnh Hằng Làm Kim, Thần Ngân Tử Kim, cái này 7 loại tiên kim, tản ra ánh sáng 7 màu. Chu Thông tiếp tục đột phá. Có giả thiên pháp cảnh giới cao tại, hắn vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, liền trực tiếp đột phá liệt trận cảnh. Liệt trận cảnh là một cái rất đặc thù cảnh giới, 10 phần phức tạp ảo diệu. Nếu như nói Minh Văn Cảnh là bắt chước chủng tộc khác, tại thể nội khắc xuống phù văn, đồng thời có thể sơ bộ thôi diễn pháp, như vậy liệt trận chính là cấp bậc cao hơn tiến hóa, chân chính lợi dụng lên những thứ này hoa văn. Không ít người chỉ là khắc xuống đơn giản một chút bảo thuật pháp trận, coi như thành công. Chỉ có cực thiểu số một bộ phận người ở đây cảnh thăng hoa, tổ hợp ra vô tận sát phạt pháp trận. Trận pháp A. Liệt trận cảnh, đối với ta mà nói đúng là một cái tương đối đơn giản, nhưng lại có chút phức tạp cảnh giới. Bất quá, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Nếu quả thật có thể thành, ta liền nghịch thiên. Chu Thông trong lòng hơi động, lập tức mình mười động thiên thần hoàn bên trong, từng đầu đường vân bắt đầu chiếu lấp lánh. Đây là Nguyên Thiên Thần Văn. Hắn muốn đem Nguyên Thiên Thần Văn bố trí tại mười động thiên thần hoàn bên trong cái kia phiến rộng lớn vô ngần tiên vực tịnh thổ mỗi một ngọn núi sông bên trong. Nguyên Thiên Thần Văn chớp động, cùng mười động thiên thần hoàn bên trong mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đối ứng, một mảnh lại một mảnh lưu động. Chu Thông trước mắt còn không có đem Nguyên Thiên Thư tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, cho nên không có cách nào lợi dụng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao bày trận, chỉ có thể tại sông núi cỏ cây bên trong bố trí Nguyên Thiên Thần Văn. Đáng sợ Nguyên Thiên Thần Văn như đầy sao đồng dạng, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Nó phức tạp huyền ảo, cùng toàn bộ mười động thiên thần hoàn nội bộ mỗi một chỗ sông núi đại địa mạch động hợp nhất, ngàn vạn đầu thần văn tỏa ra ánh sáng lung linh. Vù vù. Theo Nguyên Thiên Thần Văn không ngừng mà bố trí, Chu Thông cũng có thể cảm giác được, mình mười động thiên thần hoàn xuất hiện một loại khó có thể tưởng tượng dị biến, toàn bộ thần hoàn đối với ngoại giới thiên địa linh khí lực hấp dẫn trở nên càng thêm đáng sợ. Tựa như mỗi một chỗ sông núi cỏ cây đều đang hô hấp, đều tại hấp thu ngoại giới tạo hóa, muốn từ hư hóa thực. Có thể rõ ràng xem đến, mỗi một chỗ sông núi đều trở nên càng ngày càng chân thực, tựa như một tòa chân chính sông núi. Chu Thông dòng dã tốn thời gian 3 tháng, không nghỉ không ngủ bố trí Nguyên Thiên Thần Văn, mới miễn cưỡng xem như bao trùm 10 động thiên thần hoàn bên trong mỗi một chỗ thế núi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đại khái bao trùm, mỗi một ngọn núi bên trên Nguyên Thiên Thần Văn đều rất thô ráp, đều có thể tiến một bước ra công rèn luyện, trở nên càng thêm sáng chói, tinh tế. Đại khái đều bố trí một lần, tiếp xuống liền muốn xem ta suy đoán đúng hay không. Chu Thông đang chuẩn bị nghiệm chứng mình phỏng đoán thời điểm, đột nhiên. Nô. Một cỗ sức mạnh đáng sợ nháy mắt từ 10 động thiên thần hoàn bên trong bạo phát đi ra, xuyên qua đến Chu Thông toàn thân trên dưới. Giang giác. Chu Thông trong cơ thể truyền đến thanh âm, giống như nhục thân tại rạn nước, hắn cơ thể thỉnh thoảng vỡ ra, sau đó lại khép lại, nở rộ ánh tím. Đây là một loại cực kỳ dữ dằn thuế biến. Một hạt cắt một thế giới. Một cọng cỏ một thiên đường, yếu ớt như sâu kiến, cực lớn như tinh thể, nếu như mở ra tự thân môn hộ, đều có thể thả ra vô tận lực lượng. Loạn cổ pháp bên trong liệt trận cảnh giới kỳ thật cùng gia thiên pháp cơ sở rất giống, đều là mở ra thân thể nội bộ bảo tàng. Mà Chu Thông bước vào tầng này cảnh giới về sau, mười động thiên thần hoàn bên trong lực lượng phản xung, cưỡng ép mở ra trong cơ thể hắn bảo tàng, phóng xuất ra tiềm năng. Thậm chí cố này tiềm năng mạnh, ngay cả thân thể của hắn đều bị xung kích sụp ra vết rạn. Chu Thông thân là thương thiên bá thể, còn đi qua hoang cổ cấm địa thánh quả tẩy lễ, thân thể của hắn tiềm năng quá mạnh. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn tiềm năng sôi trào, nhục thân bên trên rạn nứt địa phương càng nhiều. Vù vù. Thái Dương tinh bên trên, đáng sợ thiên địa tinh khí càng lúc càng nồng nặc, vô tận hỏa tinh hóa thành từng đạo sông nhỏ, trực tiếp đầu nhập Chu Thông 10 động thiên thần hoàn bên trong, sau đó lại xông vào Chu Thông trong cơ thể. Đây là cửa. Trong chớp nhoáng này, Chu Thông lại một lần nữa nhìn thấy trong cơ thể mình cửa. Mặc dù so sánh với lúc trước Luân Hải bí cảnh thời điểm muốn mơ hồ rất nhiều, nhưng là nhìn thấy. Ta vậy mà lại nhìn thấy trong cơ thể cửa, lại có thể tiến một bước điều chỉnh căn cơ. Chu Thông trong lòng cuồng hỉ. Hắn đầu tiên nhìn về phía mình Luân Hải bí cảnh. Bí cảnh này hắn chủ tu Vũ Hóa Kinh, phụ tu Đạo Kinh, song kinh đồng tu. Có Đạo Kinh đền bù Vũ Hóa Kinh không đủ, bí cảnh này đã coi như là tương đối hoàn mỹ, không có mở ra cái gì hoàn toàn mới cửa. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Đạo Cung bí cảnh. Bí cảnh này hắn chủ tu Đế Tôn Kinh, phụ tu Tây Hoàng Kinh. Nhưng là rất đáng tiếc, bí cảnh này bởi vì khiếm khuyết Luân Hải bí cảnh lần kia có thể nhìn thấy môn cơ duyên, cho nên song kinh đồng tu quá trình tiến bộ chậm chạp, tiến lên gian nan. Nhưng lần này cơ duyên, lại làm hắn cơ hồ lập tức liền nắm chắc bí cảnh này song kinh đồng tu áo nghĩa. Đế Tôn Kinh văn, tại Đạo Cung bí cảnh hơi có vẻ bá đạo, so sánh với Tây Hoàng Kinh mà nói, mềm dẻo không đủ. Chu Thông nhắm ngay một bộ phận không thể lợi dụng đến cửa, bắt đầu vận chuyển Tây Hoàng Kinh chậm rãi điều trị. Ầm. Mặt trời hỏa tinh từ Chu Thông thân thể khe hở bên trong sông tới, hóa thành từng đóa Thái Dương chân hỏa, không ngừng mà nung khô lấy Chu Thông nhục thân. Đây là đáng sợ nhất chân hỏa đoán thể, không có mấy người có thể kiên trì xuống tới. Đây là một lần cực lớn cơ duyên, Chu Thông tại vận chuyển Tây Hoàng Kinh đồng thời, cũng đang cắn lấy răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, bước lên nhục thân sụp đổ nguy hiểm dẫn mặt trời hỏa tinh nhập thể. Tiếp tục xung kích nhân thể bảo tàng cửa lớn, phóng thích tiềm năng. Hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở Đạo Cung bí cảnh bên trong, lập tức địa phương khác cửa ảm đạm xuống. Nhưng là Đạo Cung bí cảnh lại triệt để thắp sáng, một mảnh lại một mảnh ánh sáng đang lóe lên, từng hạt như hạt bụi nhỏ nhỏ bé cửa, cũng biến thành trước nay chưa từng có rõ ràng. Mà theo tiềm lực chi môn phóng thích, Chu Thông cái kia dạng nước thể sắc cũng tại bị tu bổ, bị một cỗ hào quang màu tím thoải mái, như khô nước thổ địa đạt được cam lộ đổ vào, chậm rãi khép lại. Sau đó giàu có sinh cơ. Mỗi một tấc cơ thể bên trong ẩn chứa lực lượng, bàng bạc như biển sâu vực lớn, một khi phun ra, chắc chắn kinh thiên động địa. Chương 170, cải tạo dị tượng. Chu Thông dòng dã tu hành 3 ngày thời gian, mới chậm rãi ngừng lại, lần này đột phá cơ duyên cũng biến mất. Vẹn vẹn chỉ là in dấu xuống nguyên thiên thần văn liền có đáng sợ như vậy tiềm lực bộc phát, cơ hồ làm ta Đạo Cung bí cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chu Thông nhìn xem mình Đạo Cung, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đi qua lần này về sau, mình Đạo Cung bí cảnh trở nên càng thêm hoàn thiện. Đế Tôn Kinh Văn cùng Tây Hoàng Kinh Văn bắt đầu chậm rãi tại Đạo Cung bí cảnh giao hòa, làm hắn Đạo Cung thần linh trở nên càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Hai loại tu luyện thể hệ đồng tu, nhất là hai loại tu luyện thể hệ còn có thiên ti vạn lũ quan hệ, tốc độ tiến bộ thực tế là đáng sợ. Chu Thông trong lòng cảm giác rất rung động. Hai loại tu luyện thể hệ, tương đương với từ hai loại góc độ đến phân tích tu luyện bản chất. Trong đó một loại thể hệ nan đề, nhưng là tại một loại khác hệ thống bên trong lại rất có thể tìm được một đầu ổn định mà phương pháp đơn giản đến ứng đối. Lấy hai loại thể hệ tinh hoa, cho nên tốc độ tu luyện sẽ siêu việt hết thảy. Luân Hải bí cảnh cùng Đạo Cung bí cảnh đều nhìn qua cửa, bí cảnh tiếp theo là Hóa Long bí cảnh. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức hạ quyết tâm. Hắn nhảy qua tứ cực bí cảnh, trực tiếp liền đem bí cảnh tiếp theo định vị Hóa Long bí cảnh. Đó cũng không phải nói hắn không coi trọng tứ cực bí cảnh, mà là bởi vì hắn tứ cực bí cảnh tu luyện chính là mạnh nhất hàng vũ kinh, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm tới cái gì có thể điều chỉnh địa phương, chí ít hắn cảnh giới bây giờ làm không được. Nhưng là Hóa Long bí cảnh liền không giống, hắn có thể dùng mạnh nhất Thái Hoàng kinh đến điều chỉnh Bất Diệt Thiên Công bên trong một chút chỗ sơ sót. Còn cần một đoạn thời gian khắc trận, mới có thể lại một lần nữa kích phát loại cơ duyên này. Bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể thí nghiệm một cái suy đoán của ta. Chu Thông trầm ngâm một trận, bên cạnh hắn cảnh sắc lập tức biến. Nguyên bản Thái Dương tinh phụ cận khắp nơi đều là liệt diễm, ánh sáng vàng, nhưng là bây giờ, bên cạnh hắn lại xuất hiện một phương tiên vực tịnh thổ, nơi này linh tuyển cốt cốt, hoa cỏ liên miên, quả thực tựa như là thế ngoại đảo nguyên, màu trắng tiên sương mù tràn ngập, tràn đầy một cỗ siêu nhiên, xuất trần ý cảnh. Mà lúc này, Chu Thông đôi mắt bên trong tia sáng lóe lên, võ đạo thiên nhãn mở ra, lập tức nhìn thấy ở phía này tiên vực bên trong vùng tịnh thổ, có vô số đường vân đang lóe phát sáng. Kia là lúc trước hắn bố trí nguyên thiên thần văn. Ta đi, thật có thể đi. Ta thật đem liệt trận cảnh giới này, luyện vào ta 10 động thiên thần hoàn dị tượng bên trong rồi. Chu Thông trong lòng chấn động vô cùng, nhưng tùy theo mà đến chính là một mảnh cuồng hỉ. Người khác dị tượng vừa mở ra, vậy cũng là từng mảnh tràn ngập kỳ dị lực lượng lĩnh vực thôi rồi, mà mình dị tượng một khi triển khai, cái kia trừ lĩnh vực bên ngoài, còn có một mảnh vô cùng đại trận đáng sợ. Nghịch tiên, ta mẹ nó quả thực chính là tùy thân mang theo trận đồ A. Không đúng, ta cái này so trận đồ còn muốn khoa trường, theo dị tượng xuất hiện trận văn, dùng tu hành giới đến nói, chính là hư không bày trận. Một nháy mắt hư không bày trận, thật muốn vô địch Chu Thông trong lòng càng ngày càng kích động. Không chỉ là hư không bày trận, mấu chốt nhất chính là những trận pháp này còn có thể theo hắn biến ảo dị tượng, tổ hợp dị tượng mà sinh ra biến hóa hoàn toàn mới, có thể xưng vô cùng vô tận. Có dạng này một mảnh trận pháp, bắt cấm tính là gì? Đừng nói bắt cấm, liền xem như 18 cấm cũng có thể a. Ta không chủ tu dị tượng, nhưng là hiện tại tùy tiện tu luyện một cái, liền trực tiếp vô địch Chu Thông trong lòng cũng có chút im lặng, bất quá tính toán ra, ta đây coi như là tu hành dị tượng sao? Hẳn là cải tạo dị tượng đi. Chu Thông nhíu nhíu mày. Chính thống tu hành dị tượng, kia là đem mình dị tượng không ngừng mà biến hóa, không ngừng mà đào móc trong đó tiềm lực cùng thần thông. Nhưng là Chu Thông bây giờ loại hành vi này, đã không tính là tu hành dị tượng, mà là trực tiếp tại cải tạo dị tượng. Không nhìn dị tượng lực lượng bản thân, lấy ý chí của mình cải tạo dị tượng. Cải tạo liền cải tạo đi, dù sao không quan trọng, ta giả thiên pháp chủ tu chính là thần hình. Chu Thông rất nhanh liền đem biến hóa của mình dứt bỏ, đôi mắt bên trong lại một lần nữa nhìn về phía mình mười động thiên thần hoàn. Đây vẫn chỉ là nông cạn nhất nguyên thiên thần trận, hơn nữa còn không có bao trùm đến bầu trời, liền có loại uy lực này. Nhưng nếu như ta bố trí đại đế trận văn đâu? Chu Thông trong lòng càng nghĩ càng là hưng phấn. Trong tay hắn có hoàn chỉnh đại đế trận văn, mà lại rất nhiều. Phục Hy đại đế, Hàng Vũ đại đế, Thái Âm Nhân Hoàng, A Di Đà Phật, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Loạn Cổ đại đế, Núi Huyết Hoàng Cổ Hoàng, những thứ này đại đế đều từ bất tử thần dược kiếp trước nhìn thấy qua, Chu Thông nhớ kỹ hoàn chỉnh đại đế trận văn. Hư Không đại đế, Thái Hoàng, Cửu Lê đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng loại hình đại đế, Chu Thông cũng có bọn họ khai sáng ra đến không trọn vẹn trận văn. Thậm chí cái kia khác loại chứng đạo đại thành thánh thể, Kim Ô chuẩn đế trận văn, hắn cũng có một bộ phận không trọn vẹn. Về phần những cái kia đại thánh, thánh nhân vương loại hình khai sáng trận văn, Chu Thông trong tay liền càng nhiều. Ta muốn đi thử một chút, vạn nhất có thể bố trí ra một góc đại đế trận văn đâu. Chu Thông trong lòng rất hưng phấn, hắn định trụ mình mảnh này tiên vực bên trong vùng tịnh thổ một cái sân gốc, lúc này bắt đầu khắc họa. Rất nhanh, một mảnh hoa văn nổi lên, ẩn chứa đại đạo ý vị, chậm rãi rơi xuống, chìm vào mặt đất, cùng vùng thung lũng kia nháy mắt trọng hợp. Một nháy mắt, Chu Thông cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý từ trong sơn cốc này bạo phát đi ra. Cái này một cỗ sát ý hoàn toàn thông qua 10 động thiên thần hoàn cùng Chu Thông liên hệ, truyền lại đến hắn thể xác tinh thần phía trên. Trong chốc lát, Chu Thông lạnh cả người, cỗ này đáng sợ sát cơ làm hắn tâm thần kịch chấn, tựa như phải đối mặt giữa thiên địa vật đáng sợ nhất. Phúc! Chu Thông há miệng nôn một ngụm máu. Trên thân tức thì bị đại đế sát trận phát tán ra sát cơ cho kích thích đến, cả người thân thể cơ hồ đều muốn vỡ ra. Không tốt, xem ra ta 10 động thiên thần hoàn bên trong, không cho phép bố trí siêu việt tự thân trận văn. Chu Thông trong lòng chấn kinh, hắn lập tức thi pháp, xóa đi khắc xuống cái kia một tia đại đế trận văn. Mà về sau, hắn toàn thân hỏa diễm tiêu đốt, thương thế khỏi hẳn. 10 động thiên thần hoàn cùng ta là một thể, nếu như bố trí đại đế trận văn, chẳng khác gì là tại trên người ta bố trí đại đế sát trận. Cái kia thật là muốn chết, Chu Thông trong lòng nói, xem ra nhất định phải đồng cấp trận văn, hoặc là chính ta thôi diễn ra trận văn mới được. Không đúng, Tào Vũ Sinh tên kia là thế nào làm được? Đồng nhiên, Chu Thông nghĩ đến một người. Độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh, hắn đời thứ nhất liền đem thứ ba sát trận khắc vào trong cơ thể mình, cái kia cái gọi là thứ ba sát trận thế nhưng là tiên vương cấp đại trận A, uy lực ở xa đế trận phía trên. Tào Vũ Sinh đến cùng là như thế nào làm được đây này? Chu Thông trong lòng không ngừng mà suy nghĩ vấn đề này. Hắn trầm tư suy nghĩ, nhưng Thủy Chung đều nghĩ mãi mà không rõ, Tào Vũ Sinh đến cùng là như thế nào vượt qua ra bước này. Được rồi, từ từ sẽ đến đi. Có thời gian liền bố trí một điểm, một ngày nào đó có thể để cho ta 10 động thiên thần hoàn bên trong mỗi một chỗ hư không đều che kín vô cùng vô tận trận văn, nguyên thiên thần trận cùng đại đế trận văn kết hợp, tựa như cái kia Côn Lôn nơi thành tiên hoạch tâm nhất địa phương. Chương 171, Lệnh truy nã. Từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra Tảo Vũ Sinh pháp môn, Chu Thông cũng không có cách nào. Hắn có chút bất đắc dĩ, lập tức lại lần nữa xuất ra mình Long Văn Hắc Kim Kiếm. Ta Trảm Thiên Đạo cũng chỉ là sáng lập, mượn nhờ ngoan nhân đại đế Trảm Thiên Đạo khung xương cùng Long Phượng chỉnh tường áo nghĩa. Hiện tại hẳn là có thể tốn hao một chút thời gian, tiến một bước lĩnh hội một thức này, làm cho buộc phát ra càng thêm cường đại uy lực. Chu Thông lập tức trực tiếp xuất ra một khối Hoàng Huyết Xích Kim. Khối này Hoàng Huyết Xích Kim ước chừng tại 10.000 cân nhiều một chút. Vừa vặn cùng Chu Thông thanh này Long Văn Hắc Kim Kiếm đồng dạng nặng. Cựu Diệp Kiếm Thảo cùng Chân Long Pháp, Tiên Hoàng Pháp dung hợp, còn cần tiến một bước lĩnh hội. Chu Thông vẫn như cũ dựa theo trước đó tại giao trì thí nghiệm qua luyện khí chi pháp, chậm rãi đem cái này một khối hoàng huyết xích kim luyện vào Long Văn Hắc Kim kiếm bên trong. Long Văn Hắc Kim cùng hoàng huyết xích kim đồng thời tỉnh lại tiên kim áo nghĩa, Long Phượng chỉnh tường, trong hư không không ngừng mà giao hòa. Đồng thời cửu diệp kiếm thảo kiếm ý cũng đang không ngừng thấm vào. Hoàng huyết xích kim cùng Long Văn Hắc Kim tiên kim áo nghĩa dung hợp được 10 phần hòa hợp, Chu Thông trước đó tại kim cương trác phía trên liền thí nghiệm qua, nhưng là một khi gia nhập thảo tự kiếm quyết liền xuất hiện sai lầm. Ngay từ đầu thời điểm, Chu Thông còn có thể lấy trước đó chỗ lĩnh hội cái kia một bộ phận Trảm Thiên Đạo đến ứng đối, nhưng là theo dung hợp nguyên lai càng sâu, thảo tự kiếm quyết cùng chân long pháp, tiên hoàng pháp dung hợp cũng liền càng khó. Chủ yếu là thảo tự kiếm quyết cùng hoàng huyết xích kim áo nghĩa dung hợp có chút tì vết. Đây cũng là Chu Thông trước đó muốn khai sáng ra độc thuộc về tự thân Trảm Thiên Đạo thời điểm vấn đề. Chu Thông mình đã không có cách nào giải quyết vấn đề này, đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể giải quyết vấn đề. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần luyện chế chuôi này thần kiếm, đem cửu diệp kiếm thảo phù văn một lần lại một lần lạc ấn tại thần kiếm phía trên. Để chân long áo nghĩa cùng tiên hoàng áo nghĩa cộng minh, tự hành diễn hóa. Thức tỉnh tiên kim áo nghĩa Long Văn Hắc Kim cùng hoàng huyết xích kim đã coi như là có được sinh mệnh của mình cùng bản năng. Dù sao Chu Thông đã mở một cái đầu, tiếp xuống liền dựa vào chúng tự thân đi diễn hóa, dung hợp. Mà Chu Thông đã từ trước đó thần kiếm người luyện chế, biến thành một cái người đứng xem, ngộ đạo người. Thông qua loại này tiên kim tự hành dung hợp, Chu Thông đối với Trảm Thiên Đạo lĩnh hội cũng càng ngày càng sâu. Hắn tựa như tận mắt chứng kiến đến một loại vô địch pháp đang sinh ra, kiến thức đến thảo tự kiếm quyết cùng chân long pháp, tiên hoàng pháp dung hợp, đột phá thiên địa cực hạn, đạt tới một mức độ đáng sợ. Diễn hóa, dung hợp, cộng minh. Chân long bảo thuật cùng tiên hoàng bảo thuật tại thần kiếm bên trong không ngừng mà dây dưa, chúng tựa như tiên thiên chính là một thể, lẫn nhau giao hòa, có dung hợp quy nhất dấu hiệu, càng phát chặt chẽ không thể tách rời. Tựa như thế mà muốn hóa thành một loại, uy lực tăng vọt. Mà ở trong quá trình này, thảo tự kiếm quyết tựa như là một cái lò luyện, không ngừng mà lấy kiếm khí dung luyện chân long cùng tiên hoàng, đem tạo thành lực lượng đáng sợ triệt để đưa về tự thân bên trong. Thái dương chân hỏa vẫn tại không ngừng mà sôi trào, thần kiếm bên trong ba loại pháp hỗn hợp với nhau, dần dần quy nhất, đồng thời cũng buộc phát ra nhất là chói lọi ánh sáng. Thần kiếm bên trong, dần dần đã đản sinh ra một thân ảnh, kia là một cây cỏ, cộng sinh 9 mảnh kiếm lá. Mỗi một phiến kiếm lá phía trên, đều có cực kỳ đáng sợ kiếm khí đang lưu chuyển, hiển hóa ra như rồng giống như hoàng đường vân. Dòng dã 3 tháng luyện chế, Chu Thông mới rốt cục ngừng lại. Không phải là bởi vì hắn không cách nào tiếp tục luyện chế xuống dưới, mà là bởi vì cái này ba loại pháp thuế biến đã siêu việt hắn bây giờ có thể hiểu được phạm chủ. Nhất định phải lại đột phá tiếp một chút cảnh giới, mới có thể lý giải thanh thần kiếm này chỗ diễn hóa đạo. Loại kia đạo, lại tiến lên một bước, cũng đã là thánh nhân một cấp đạo đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, ta thanh kiếm này, vậy mà không hiểu thành vương giả thần binh. Tiên kim thức tỉnh áo nghĩa phục sinh, có được sinh mệnh, quả nhiên khó lường, có thể chưa từng ngừng rèn luyện bên trong, dần dần bản thân hoàn thiện đến một bước này. Chu Thông càng ngày càng cảm thấy mình đã coi như là nửa chân đạp đến bên trên hậu thế phấn hoa thể hệ con đường tu luyện. Tựa như cái kia hậu thế sở phong luyện chế kim cương chắc thời điểm, đều không cần mình tham dự, thậm chí hắn còn sợ mình tham dự vào sẽ đảo loạn kim cương chắc tự hành tiến hóa kết quả. Loại kia tu hành hệ thống, tự thân trưởng thành dựa vào phấn hoa, cường đại nhất binh khí trưởng thành cũng là để chính bọn chúng chậm rãi đan dệt ra đạo văn, cái kia mới xem như chân chính đạo pháp tự nhiên đi. Chu Thông trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm nhận được một loại khó nói lên lời đạo cảm giác. Trời có đạo trời, nhân có nhân đạo, vật có vật đạo, thiên địa vạn vật tự đi con đường của mình. Đạo thường vô danh, pháp tuy nhỏ, thiên hạ không ai năng thần. Hầu vương nếu có thể thủ chi, vạn vật đem từ tân. Chu Thông trong lòng không khỏi hiện ra đạo đức kinh một câu nói kia, tâm cảnh dần dần bình thản. Kim dương cực nóng, mặt trời thánh lực khuynh tiết mà xuống, rơi vào nơi này, đem Chu Thông chiếu rọi được toàn thân màu vàng, đồng thời trên người hắn tử khí bốc hơi, như một mảnh mê huyễn ánh sáng đang lượn lờ. Ánh sáng vàng cùng tử khí giao hòa, để Chu Thông như là một bức tượng thần, thần thánh cùng trang nghiêm, để người muôn cùng bái. Hồi lâu sau, Chu Thông mới mở mắt ra, trên người bá đạo khí tức cũng dần dần tiêu tán, càng thêm cổ phát tự nhiên. Tâm vô địch, thiên địa rộng. Chu Thông nhẹ nói, càng kiên định hơn tự thân vô địch ý chí. Đi qua lần này đối với thiên địa tự nhiên càng ngộ, Chu Thông thể xác tinh thần kinh lịch một phen rèn luyện, đây là một loại cảnh giới bên trên tích lũy cùng lắng đọng. Hắn tiến một bước củng cố đạo quả, nền vững chắc đạo căn cơ, nhìn lại tu hành đường, bất luận cái gì một tia phù phiếm chốt đều chiếm được lắng đọng cùng củng cố, làm hắn căn cơ càng thêm hoàn thiện cùng thâm hậu. Lần này tại Thái Dương tinh bên trên bế quan nửa năm, hiện tại nên trở về đi xem một chút. Chu Thông xuất ra Huyền Ngọc Đài, trực tiếp vượt qua hư không, một lần nữa trở lại Đông Hoang Bắc Vực. Trước đó mở lâm thời trong động phủ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người đều lặng lặng mà ngồi trong động phủ. Tiểu Ba Vương ngươi rốt cục trở về. Vừa nhìn thấy Chu Thông, Bàng Bác giống như là nhìn thấy Chúa cứu thế, cơ hồ là bật khóc lên tới. Ta không chơi gay, ngươi làm gì? Chu Thông nghiêng người né ra, liếc mắt Bàng Bác. Hoa, ngươi là không biết ta, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là lệnh truy nã chúng ta. Nghe nói những cái kia thánh địa đã toàn diện động viên. Bàng Bác lập tức ba lạp nói một đại thông. Nguyên lai tại Chu Thông bế quan nửa năm này thời gian bên trong, Bàng Bác cùng Diệp Phàm hai người, ngay từ đầu còn có thể chịu được nhàm chán, ở đây khổ tu, nhưng là sau một tháng, Bàng Bác lập tức chịu không được loại khổ này tu, trực tiếp len lén chạy đến phụ cận trong thành thị nhìn thoáng qua. Nhưng là cái nhìn này, trực tiếp đem Bàng Bác dọa đến trong đêm chạy về tới. Tất cả thánh địa đại năng đã toàn diện xuất động, Bắc Vực mỗi một cái ốc đảo bên trong đều tọa trấn mấy vị đại năng, chuyên môn tìm kiếm chúng ta. Diệp Phàm sắc mặt cũng có chút khó coi. Chỉ cần có chúng ta tin tức, đều có thể trực tiếp từ tất cả đại thánh địa nhận lấy hơn triệu cân nguyên. Đây không phải chuyện trong dự liệu mà. Chúng ta làm xuống chuyện lớn như vậy, những cái này thánh địa, không có một cái an tâm. Chu Thông có chút im lặng, những chuyện này hoàn toàn ở trong dự liệu. Những cái kia thánh địa truyền thừa đều bị chúng ta đoạt tới tay, bọn họ làm sao có thể bỏ qua chúng ta. Muốn ta nói à, bọn họ khẳng định ngay cả một chút không quá quan trọng nội tình đều lấy ra, khẳng định có vương giả. Chu Thông cuối cùng nói một tiếng. Đây chẳng phải là chúng ta về sau không chỗ có thể đi rồi. Bàng Bác càng nghĩ càng thấy được điều không phải có chuyện như vậy, gọi hắn mỗi ngày qua dạng này khổ tu thời gian, căn bản không vượt qua nổi a. Ai nói không chỗ có thể đi? Những cái kia thánh địa không dám trêu chọc địa phương, còn nhiều, rất nhiều. Chu Thông liếc mắt Bàng Bác. Như vậy đi, ta trước mang các ngươi đi tìm Cửu Bí Bí Chữ Hành, chuyện kế tiếp sau này hay nói. Đây cũng là ta lúc đầu hứa hẹn đưa cho ngươi Cửu Bí. Chu Thông nhìn về phía Diệp Phàm. Cũng tốt, lấy được trước bí chữ hành, ít nhất phải có một chút bảo mệnh năng lực. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Chu Thông nói, lấy ngươi bây giờ thất cấm chiến lực, hóa long ngũ biến tu vi, một khi kích phát bí chữ giai, lại sử dụng bí chữ hành lời nói, đại năng nếu như không sử dụng một chút cấm thuật, cũng chưa chắc có thể đuổi được ngươi. Bí chữ hành thật lợi hại như vậy. Bàng Bác cũng tới hào hứng. Bí chữ hành một khi tu hành đến cực hạn, sẽ dính đến thời gian lĩnh vực, vô cùng gây nên tốc độ thăng hoa đến thời gian lĩnh vực. Ngươi nói lợi hại hay không? Chu Thông liếc mắt Bàng Bác, lạnh nhạt nói. Bất quá, bí chữ hành đến cùng ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Ầm ầm. Ngay tại Chu Thông đang chuẩn bị mở miệng nháy mắt, đột nhiên hắn sắc mặt biến hóa, đồng thời một đạo cực hạn sát cơ nháy mắt nổi lên, ngay sau đó một thanh sắt kiếm từ trong hư không nô ra, trực chỉ Chu Thông mi tâm. Chương 172, Mai Phục. Hừ. Chu Thông bên người một tầng ánh sáng bảy màu bao phủ, trực tiếp ngăn trở cái kia một thanh sắt kiếm. Mà lúc này, trong hư không người kia cũng nháy mắt hiện ra, đây là mặc trên người thành kim chiến y bóng người. Chỉ gặp trong tay hắn sát kiếm bị ngăn trở nháy mắt, cái kia thanh kim chiến y lập tức buộc phát ra 10.000 trượng thanh quang. U thánh uy quét ngang mà đến, kinh thiên động địa. Đáng sợ viễn cổ thánh binh uy áp xông ra, như đại dương mênh mông vỗ bờ, loạn thiên động địa, thanh quang lấy xuống lúc đến, mặt đất bị cắt đứt. Cái này một mảnh hoang vu nơi, lập tức sinh ra kinh thiên kịch biến, giang khắp nơi. Cũng không biết có bao nhiêu đáng sợ hẻm núi lớn bắn ra ra, rất nhiều núi đá sụp đổ đi vào, rơi vào địa nguyên. Muốn chết. Chu Thông bên người ánh sáng bảy màu đông nhiên quang mang đại thịnh, hóa thành một đầu thất thải tiên hoàng, bay múa, thiêu đốt lên, cấp tốc đón lấy cái kia thanh kim chiến ý ỉa. Vâng. Một kích này, như hai mảnh cổ xưa vũ trụ tại va chạm, phát ra đại phá diệt đồng dạng khí tức, thiên khung không còn hình dáng, như hủy đi thế giới trong tranh. Đây là một hình ảnh đáng sợ, như tận thế tiến đến. Mặt đất vỡ nát, vô cùng mênh mông hoang nguyên bị đánh cho rơi xuống, vỡ ra, không có giới hạn. Đông. Cái kia người mặc thanh kim chiến y thân ảnh tại va chạm bên trong không ngừng mà rút lui, mỗi lui một bước, liền há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn liên tục rời khỏi 18 bước, đến lúc cuối cùng một bước rời khỏi thời điểm, hắn phun ra kia ngụm máu bên trong thậm chí còn có nội tạng mảnh vỡ. Chu Thông, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Tiểu Niếp Niếp đều bị ánh sáng bảy màu thủ hộ, vững như Thái Sơn, không có chịu ảnh hưởng. Người nào? Lúc này, Diệp Phàm mới phản ứng được, nhìn hằm hằm phía trước người mặc áo xanh thân ảnh. Cái kia một cái tốc độ quá nhanh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người căn bản không kịp phản ứng tới, cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được, lại có sát thủ mang theo truyền thế thánh binh đến ám sát mấy người. Đây là sát thủ, hắn không nói một lời, tại biết ám sát thất bại thời điểm, liền lập tức thân thể hư hóa, muốn trốn. Trở về đi. Chu Thông sắc mặt lạnh lùng, trên người ánh sáng bảy màu toàn bộ ngưng tụ tại lòng bàn tay. Cuối cùng hóa thành thất thải kim cương trác. Cơ hồ là một nháy mắt, Chu Thông liền đem cái này một viên kim cương chắc đánh ra ngoài. Ngang. Kim cương chắc xoay tròn lấy, huy sái ra mảng lớn ánh sáng, càng có long ngâm tiếng phượng hót truyền ra, nháy mắt mà ra, trực tiếp đuổi kịp vị kia người mặc thanh kim chiến y sát thủ. Ừm. Vị này người mặc thanh kim chiến y sát thủ giật mình, lập tức kích hoạt trên người thanh kim chiến y, mở ra toàn thân phòng ngự cường đại nhất. Hắn thánh binh chính là chiến y, cũng là phòng ngự hình thánh binh. Nhưng là, vang một tiếng, cái kia thanh kim chiến y nối liền toàn bộ sát thủ đều tại trong khoảnh khắc nổ tung. Truyền thế thánh binh bị hủy, vị kia sát thủ nhục thân cùng nguyên thần cũng trong nháy mắt sụp ra hơn phân nửa, cơ hồ mất mạng. Xoát. Kim cương chắc huy sái ra một mảnh ánh sáng bảy màu, trực tiếp giam cầm vị này sát thủ nguyên thần, một lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng, trở lại Chu Thông lòng bàn tay. Lúc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người mới lần thứ nhất thấy rõ Sở Chu Thông món kia thần bí nhất thánh binh. Đây chính là tại Chu Thông truyền thế thánh binh. Long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim, đạo kiếp hoàng kim, tiên lệ lục kim, vũ hóa thanh kim, vĩnh hằng làm kim, thần ngân tử kim. Trời ạ, cái này vậy mà là từ bảy loại tiên liệu hỗn đúc mà thành. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Thông trong tay kim cương trác, càng xem càng là chấn kinh. Món này kim cương trác, vậy mà ẩn chứa bảy loại tiên liệu, thực tế là đáng sợ. Luyện chế cái này truyền thế thánh binh người, cũng thật sự là đại khí vận, vậy mà có thể tìm tới bảy loại tiên liệu, còn đem chúng hỗn hợp rèn đúc như vậy một kiện đáng sợ kim cương trác. Nhìn một chút Chu Thông kim cương trác, Diệp Phàm trong lòng cũng minh bạch, khó trách từ những thánh chủ kia trên thân vơ vét ra tàn tạ thánh binh toàn bộ cho mình cùng Bàng Bác. Có như vậy một kiện kim cương trác, căn bản cũng không cần cái khác thánh binh, cái này kim cương trác tuyệt đối là thánh binh bên trong cường đại nhất cùng đáng sợ một kiện. Tiểu Ba Vương, người kia là ai? Bàng Bác hỏi. Điều không phải nhân thế gian chính là địa ngục sát thủ. Hẳn là sát thánh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Chu Thông nói. Nhân thế gian. Địa ngục. Đó là cái gì? Diệp Phàm cùng Bàng Bác không hiểu. Viễn cổ niên đại có tam đại sát thủ thần triều, tên là Thiên Đình, Địa Ngục, Nhân Thế Gian, đều vì vạn thế truyền thừa bất hủ, thậm chí so đông hoàng cổ xưa thánh địa còn phải xa xưa hơn. Chu Thông từ tốn nói. Tổ chức sát thủ diễn hóa thành thánh địa, tiếp theo trở thành bất hủ thần triều, có thể nghĩ bọn họ khủng bố, cơ hồ khiến người trong thiên hạ đàm giết màu chưa biến. Các thánh địa đều e ngại, lại không thể làm gì, thật sâu kiêng kỵ, xưa nay không dám đi trêu chọc. Bởi vì tam đại sát thủ thần triều quá khủng bố, ngay cả cổ chi thánh hiền cũng dám ám sát. Sát thủ thần triều lại còn đáng sợ như thế tổ chức. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều sợ hãi, chấn động trong lòng. Cái này tam đại sát thủ thần triều đi đường đi là lấy sát chứng đạo, bọn họ đạo cùng pháp tất cả đều là vì sát sinh mà đến, phi thường đáng sợ, thời kỳ viễn cổ đã từng ám sát qua thánh nhân, hơn nữa còn không chỉ một lần hai lần. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm quá mức, dẫn tới khắp thiên hạ tất cả thánh địa liên thủ. Cuối cùng buộc phát một trận chiến kinh thế, tam đại sát thủ thần triều đứng đầu thiên đình trực tiếp sụp đổ, mà địa ngục cùng nhân thế gian thì ẩn nút xuống dưới, đến nay cũng không có người nào biết bọn họ ở đâu. Chu Thông liếc mắt Bàng Bác, nói, xem ra, là ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, gây nên sát thủ thần triều chú ý, cho nên mới ở đây mai phục xuống tới. Ta đoán, vị này sát thủ đã tại phụ cận mai phục thật lâu, đoán chừng là vì chờ ta đến, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đối với những sát thủ kia đến nói, ta mới thật sự là đáng giá bọn họ tốn hao lớn đại giới mục tiêu, hai người các ngươi chỉ là thuận tiện. Chu Thông cuối cùng nói. Mai phục thật lâu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt hai người tái nhợt, vừa nghĩ tới một cái đáng sợ như thế sát thủ mang theo truyền thế thánh binh mai phục tại phụ cận không biết bao nhiêu thời gian, mạng nhỏ một mực tại đối phương trong lòng bàn tay, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy tên sát thủ này thần triều đã ám sát ta nhiều lần. Lần trước là hai vị mới vào vương giả cảnh giới sát thủ. Hai người này thất bại về sau sát thủ thần triều trực tiếp liền phái đại thành vương giả mang theo truyền thế thánh binh xuất thủ. Chu Thông nói, nếu như còn có đợt tiếp theo ám sát, hẳn là sát thủ thần triều sát thánh tự mình xuất thủ. Sát thánh xuất thủ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bàng Bác cùng Diệp Phàm kinh. Ta có biện pháp gì? Chu Thông mắt nhìn một bên tiểu Niếp Niếp. Có tiểu Niếp Niếp ở một bên, hai người các ngươi rất an ổn. Chân chính nguy hiểm chính là ta. Chu Thông liếc mắt Bàng Bác, mấu chốt nhất chính là ngươi. Kiên nhẫn chút đi. Đừng chạy loạn khắp nơi, bằng không thật đụng phải sát thánh, ta có thể chưa hẳn có thể cứu giới ngươi. Mà lại những cái này sát thủ thần triều thủ đoạn rất quỷ dị, những cái kia thánh địa cũng không tìm tới tung tích của chúng ta, nhưng là những sát thủ kia lại có thể tìm tới. Ngươi món kia thánh binh cũng gánh không được sát thánh sao? Bàng Bác nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi cảm thấy sát thánh nếu như muốn ám sát ta, ta có thể phản ứng tới. Chu Thông có chút im lặng, đối mặt sát thánh, ta ngay cả sử dụng kim cương trác cơ hội đều không có. Bằng không ngươi cho rằng thời kỳ viễn cổ, vì sao những cái kia thánh địa đối với tam đại sát thủ thần triều kiêng kỵ như vậy? Nếu như là cái khác thánh nhân xuất thủ, Chu Thông còn có thể kịp phản ứng, kích hoạt kim cương chắc tiến hành chống cự. Nhưng nếu là sở trường sát đạo sát thánh xuất thủ, Chu Thông tuyệt đối không có phản ứng thời gian. Loại này sát thánh chính diện đối chiến năng lực cũng không mạnh, nhưng là luận đến thủ đoạn quỷ dị cùng lực bộc phát, thật đúng là không có cái gì thánh nhân có thể so sánh được. Đi nhanh lên đi. Nơi này đã bị sát thủ thần triều phát hiện, lần sau lại có người đến, chính là sát thánh. Chúng ta đi trước tìm bí chữ hành. Nói đến, bí chữ hành đến cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ rất nguy hiểm đi? Diệp Phàm truy vấn. Thánh ai? Chương 173, vô thủy sát trận. Đông Hoang, một tòa cổ xưa địa đường, là lấy chư vương xương đầu đắp lên mà thành, càng có thánh xương trải đất, lấp lóe bất hủ ánh sáng, đây là nhân thế gian. Ám sát lại thất bại. Trên người đối phương hẳn là có truyền thế thánh binh thậm chí là chuẩn đế binh thủ hộ. Một đạo bình tĩnh như nước thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Một tiếng nói giả nua truyền đến, như kiểu u ma ầm xuyên não, để người run rẩy, nói, tòa này điện đường từ đầu đến cuối kém một chút cái gì, ta nghĩ đi nghĩ lại, nguyên lai là thiếu khuyết thánh thể cùng bá thể xương đầu. Sát thủ vương giả đã không làm gì được bá thể, nên ta tự mình xuất thủ. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, địa ngục trong điện phủ cổ lão cũng truyền ra ma thần nói nhỏ. Sát phạt chi khí ngang qua cổ kim, như biển cắt đang cuộn trào mãnh liệt. Lấy sát chứng đạo. Cùng lúc đó, một bên khác, Thánh Ngai. Thánh Ngai chỗ tại trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới, vị trí rất đặc thù, ngày thường cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây. Bởi vì, nơi này là một chỗ nơi chẳng lành, đại thành thánh thể tuổi già máu nhuộm khô sườn núi, chết yểu ở đây, để mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Mặc dù nghe danh tự giống như là một chỗ vách núi, nhưng là đi tới gần mới phát hiện. Nó vô cùng bao la hùng vĩ, đây là một mảnh núi lớn, nguy nga trầm hồn. Nó toàn thân hiện lên màu đen, đen như mực, phía trên vô tận cổ mục cũng khó có thể che giấu, chừng 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại cùng một chỗ, khí tượng bằng bạc. 50 mấy tòa hắc sơn cùng tồn tại, làm cho người ta cảm thấy rất cường đại cảm giác áp bách. Đây chính là Thánh Ngai. Nhìn xem tòa vách núi này, Diệp Phàm cũng sinh ra một loại nào đó không tên cảm giác. Hoa! Mấy cái tràn ngập tử vong khí cơ con quạ tại màu đen vách núi bên ngoài một gốc chết héo trên cây vỗ cánh, phát ra khiếp người tiếng kêu, tràn ngập thê thảm. Phải đi vào thật sao? Chu Thông ngươi xác định cửu bí ngay ở chỗ này. Tại sao ta cảm giác nơi này như thế bất tường bàng bác cảm thấy cổ lạnh lẽo? Xác định. Chu Thông nhẹ gật đầu, lập tức nói, nguyên bản theo ta ý nghĩ, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể đi vào đến, nhưng là hiện tại không có cách, chỉ có thể sớm. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị không có chuẩn bị kỹ càng? Diệp Phàm hỏi. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm, nói, mặc dù xác thực kém một chút, nhưng nghĩ đến đã không sai biệt lắm. Đi vào đi. Các ngươi đi theo ta đằng sau, cẩn thận một chút, chớ đi sai một bước. Nơi này bị vô thủy đại đế khắc xuống vô số trận văn, nếu là đi nhầm một bước, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nói, Chu Thông hai con ngươi mở ra, võ đạo thiên nhãn mở ra đến cực hạn, lập tức thấy rõ ràng trên núi từng đạo đường vân. Trong lòng của hắn không ngừng mà lấy bí chữ tổ tiến hành thôi diễn. Một bên thôi diễn, một bên tiến lên. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đem tiểu niếp niếp ôm, để nàng ngồi tại trên của mình, lập tức đi theo Chu Thông cùng một chỗ tiến vào trong thánh ngai. Diệp Phàm cùng bàng bác hai người rất cẩn thận, không dám đi nhầm một bước, đều là dẫm lên Chu Thông giấu chân tiến lên. Ầm ầm. Nhưng chỉ vẹn vẹn là tiến vào bên trong hơn 30 bước, lập tức một đạo đáng sợ thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên rơi vào Chu Thông trên thân. Lôi đỉnh bổ đến thân thể của hắn chấn động. Tiểu Ba Vương, ngươi không sao chứ? Bàng Bác giật nảy mình, cái này lôi đỉnh nếu là bổ vào trên người mình, khẳng định phải thụ thương. Diệp Phàm trong lòng cũng nhảy một cái, Thánh Ngai thực tế là quá mức nguy hiểm. Nhưng là sau đó trên mặt hắn lộ ra một tia khó tin, chỉ gặp Chu Thông cũng liền ngay từ đầu thân thể chấn động, nhưng là rất nhanh, những lôi đỉnh đó vậy mà toàn bộ bị hắn luyện hóa. Chu Thông vậy mà có thể luyện hóa lôi đỉnh. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Nhưng tùy theo mà đến chính là trong lòng lửa nóng. Loại thủ đoạn này quả thực chính là độ kiếp thần khí A. Chu Thông không có trả lời bàng bác lời nói, mà là đem võ đạo thiên nhãn mở to mắt đến cực hạn, không ngừng mà nhìn xem trên núi lớn từng đạo đường vân. Theo ta suy tính, nơi này không nên phạm sai lầm A. Chu Thông cao mày, trong lòng không ngừng mà thôi diễn. Hắn từ đầu hồi tưởng một cái những cái kia trận văn, nhiều lần thôi diễn nhiều lần, lập tức trong lòng minh bạch, trên mặt lộ ra mỉm cười, thì ra là thế. Vậy mà là nơi này xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Tiểu Ba Vương bị xét đánh, lại còn đang cười, có phải là thức tỉnh cái gì khó lường thuộc tính? Bàng Bác nhà danh nói. Chu Thông không để ý đến Bàng Bác nhà danh, mà là tiếp tục thôi diễn, tiếp tục đi tới. Làm Chu Thông phóng ra thứ 21 bước lúc, lại một đường thô to lôi điện từ cao vạn trượng không hàng dưới. Giang giác. Lôi đình hạ xuống, nhưng rất nhanh lại bị Chu Thông lấy lôi đế pháp luyện hóa. Hắn lại ngừng lại, quan sát trên đất đạo văn, tìm kiếm trước đó phạm sai lầm, tiếp tục nhiều lần thôi diễn, đền bù sai lầm, hấp thụ giáo huấn, sau đó tiếp tục tiến lên. Vâng, giang giác, ẩm ẩm. Nơi này dù sao cũng là vô thủy đại đế trận văn, Chu Thông tu vi cảnh giới hay là quá thấp một điểm, coi như lấy bí chữ tổ thôi diễn, cũng khó có thể tận toàn công, cơ hồ mỗi đi đến mười mấy hai mươi bước, liền sẽ có một đạo cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, nặng nề mà bổ vào Chu Thông trên thân. Những thứ này lôi đỉnh ngay từ đầu còn rất yếu, vẹn vẹn chỉ là tương đương với hắn lúc trước tứ cực bí cảnh độ thiên kiếp, nhưng là, càng đi về phía trước, lôi đỉnh uy lực càng là đáng sợ. Nhất là cuối cùng mấy đạo lôi đỉnh, càng là cơ hồ đạt tới Chu Thông nửa bước đại năng thời kỳ lôi hải uy lực. Bất quá, đối mặt cái này lôi đỉnh, Chu Thông không chỉ có không có tức giận, trong lòng ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Thánh ngai bên trên trận văn là vô thủy đại đế bố trí đến, Chu Thông không có nhìn qua vô thủy đại đế trận văn, không biết trong đó diễn hóa quá trình, nhưng là hắn lại tiến đến, không ngừng mà lấy bí chữ tổ hóa giải trận pháp biến hóa. Mặc dù ở giữa thất bại vô số lần, gặp vô số lần xét đánh, nhưng là Chu Thông trận văn trình độ lại đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bay trướng. Mỗi một lần thất bại, mỗi một lần xét đánh, đều tương đương với vô thủy đại đế tự mình chỉ điểm Chu Thông trận văn chi đạo, vạch hắn sai sai chỗ, làm hắn trận văn chi đạo lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ không ngừng mà tăng lên. Nếu như trận văn chi đạo cũng có cùng loại với nguyên thiên sư, nguyên địa sư loại hình xưng hô, như vậy lần này thăm dò thánh ai, sẽ là Chu Thông từ nguyên địa sư hướng nguyên thiên sư tấn cấp một lần cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Rốt cục, vượt qua một ngọn núi lớn màu đen, đi vào một mảnh hư vô chi địa, phiến địa vực này đồng thời không có trận văn, nhưng khí cơ lại rất quỷ bí. Đây là một mảnh rất khoáng đạt sơn cốc, chỗ núi lớn màu đen ở giữa, ở trong có một cái hồ nước, như một chiếc gương đồng dạng chân nhẵn. Các ngươi nhìn, cây thuốc kia chí ít siêu việt 20.000 năm. Đồng nhiên, bàng bác chỉ vào cách đó không xa nhất tộc màu xanh thảm đại dược, mở miệng nói ra. Có thể sinh hoạt ở nơi này, liền không có thứ đơn giản. Đừng sinh thêm sự cố. Chu Thông lạnh nhạt nói. Diệp Phàm cũng đối bàng bác lắc đầu. Bàng bác cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng nhẹ gật đầu tiếp tục cùng sau lưng Chu Thông. Rất nhanh, một đoàn người đi qua cái này một vùng thung lũng, tiến vào một tòa khác núi lớn màu đen bên trong. Vừa tiến vào núi lớn, lập tức liền có không gì sánh nổi đáng sợ lôi điện không ngừng rơi xuống. Ngọn núi này trận văn rõ ràng so trước đó trận văn còn đáng sợ hơn nhiều, biến hóa cũng càng thêm tinh diệu. Càng đến gần trung tâm thánh nhai trận văn, uy lực càng là đáng sợ. Lúc trước vô thủy đại đế cũng sợ ngoại nhân không cẩn thận ngộ nhập nơi này, cho nên vòng ngoài trận văn uy lực không mạnh, chỉ là đối với tu sĩ một cái cảnh cáo. Giờ phút này đối mặt chỗ càng sâu trận văn, cho dù là Chu Thông nắm giữ bí chữ tổ, cẩn thận tiến lên, cũng cơ hồ ba bước một xét đánh, năm bước một lôi đỉnh. Nô! Rốt cục, đi đến một nửa thời điểm, Chu Thông có chút không chịu nổi lôi đỉnh uy lực, kêu lên một tiếng đau đớn. Lôi đế bảo thuật cũng vô pháp trong thời gian ngắn hóa giải loại này cấp lôi đỉnh khác. Tiểu Ba Vương, cái này lôi điện, ngươi thật có thể được không? Bàng bác thấy có chút kinh dị. Không được, liền chờ ngươi hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lại đến. Diệp Phàm cũng mở miệng. Hiện tại nhân thế gian cùng địa ngục sát thánh đoán chừng tại khắp thế giới tìm chúng ta, lúc này không được cũng phải đi. Chu Thông nhẹ nói. Đồng thời, kim cương trác bay ra, lơ lửng tại Chu Thông đỉnh đầu, tản ra ánh sáng bảy màu. Lúc này, hắn cũng không có tiến lên, mà là lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống tới, trong đầu không ngừng mà suy tư trước đó ngọn núi kia phía trên trận văn. Rất nhanh, một tòa núi lớn bộ dáng đồ vật xuất hiện tại Chu Thông trong tâm. Trên ngọn núi lớn này mặt, trận văn dày đặc, vô số đường vân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chu Thông lấy bí chữ tổ không ngừng mà thôi diễn những thứ này đường vân, cuối cùng những thứ này đường vân bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản bao trùm tại trên một ngọn núi đường vân bắt đầu không ngừng mà trải rộng ra, biến bình. Cuối cùng biến thành một chương to lớn vô cùng, không biết bao trùm bao nhiêu vạn dặm mênh mông trận văn. Tựa như là một cái tam thứ nguyên đồ vật, áp xúc thành nhị thứ nguyên. Bất quá thôi diễn đồng thời không có kết thúc, những thứ này trận văn bắt đầu không ngừng mà co vào, thời gian dần qua từ một chương không biết bao trùm bao nhiêu vạn dặm cực lớn trận văn, một chút xíu co lại thành một góc bản nguyên nhất trận đồ. Chu Thông lấy bí chữ tổ làm hạch tâm, lại còn nguyên ra một góc vô thủy sát trận. Cái này cũng đại biểu cho hắn trận văn chi đạo lại đến một bậc thang. Đạt tới một cái cao độ toàn mới. Chương 174, Lạc Ấn sát trận. Vô thủy sát trận. Rốt cục xem như lĩnh ngộ một góc vô thủy sát trận. Chu Thông mở to mắt, đôi mắt bên trong như có vô cùng vô tận đường vân hiện hiện. Một tháng, tiểu bá vương, ngươi rốt cục mở mắt. Bàng Bác thanh âm từ một bên truyền đến. Ta vậy mà thôi diễn một tháng sao? Chu Thông cũng là sững sờ, đắm chìm trong thôi diễn trận văn bên trong, hắn quên mất thời gian. Một tháng thời gian hoàn nguyên ra một góc vô thủy sát trận, đã tính Chu Thông nộ tính kinh người. Bằng không cho dù có bí chữ tổ, coi như lúc trước hắn có lĩnh hội cái khác đại đế trận văn kinh nghiệm, chỉ sợ cũng cần thời gian nửa năm. Có thể tiến lên sao? Diệp Phàm hỏi. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức nhẹ gật đầu. Hoàn nguyên ra một góc vô thủy sát trận, phía trước coi như còn muốn gặp xét đánh, cũng không có khả năng như vậy tấp nập, mà lại lôi đỉnh uy lực cũng không đến nỗi quá mức cường đại. Một đoàn người tiếp tục đi tới, đương nhiên, nửa đường cũng ít không được xét, bất quá chỉ cần tần suất điều không phải rất cao, Chu Thông đều có thể dễ như trở bàn tay khôi phục tới. Ầm ầm. Phía trước, truyền đến âm thanh như biển gầm, màu đen gió lớn đem rất nhiều ngàn năm cổ mục đều nhổ tận gốc, cuốn lên trời cao. Mà nó, lại là loại này quái phong. Bàng Bác sợ hãi. Một tháng này, các ngươi thường xuyên đụng phải. Chu Thông hỏi ngược lại. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều nhẹ gật đầu. Màu đen quái phong để người dùng mình, đem từng khối đá lớn vạn cân cuốn lên, như núi lở đất mòn đồng dạng, tại cách đó không xa xoay chuyển. Chu Thông lấy võ đạo thiên nhãn nhìn lại, chỉ gặp cái kia màu đen phong nhãn bên trong, xuất hiện một đôi mắt lạnh lẽo, đang theo dõi đám người bọn họ. Hừ. Chu Thông hừ lạnh một tiếng. Lập tức kim cương chát phía trên hào quang bảy màu hóa thành ánh kiếm bảy màu chém về phía trước, vết rách hư không lớn kéo dài tới, lập tức sụp ra mảnh này hư vô địa vực. Màu đen quái phong biến mất, mà đôi tròng mắt kia cũng cấp tốc dập tắt, ẩn tiến trong hư vô, không có bóng dáng. Ở trên bầu trời, có một túm màu đen lông dài lộn xộn bay mà xuống, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Chu Thông, ngươi cái này kim cương chát không cần hao phí thần lực sao? Diệp Phàm nhìn một chút Chu Thông kim cương chát, có chút không hiểu. Ta không chọn vẹn thánh binh, mỗi lần sử dụng đều cơ hồ muốn đem ta hút khô. Các ngươi loại tình huống đó, chủ yếu là thánh binh phục sinh cần đại lượng lực lượng. Chu Thông lạnh nhạt nói, nhưng là ta kim cương chắc có chút đặc thủ, ta cũng cùng các ngươi nói không rõ. Con đường sau đó có thể sẽ có chút nguy hiểm, các ngươi tận lực đợi tại kim cương chắc phạm vi bao phủ bên trong. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức nói. Hắn nhớ kỹ cách đó không xa có một chỗ không có bao trùm vô thủy trận văn địa phương, nơi đó có một cái tam túc kim ô. Trong nguyên tắc lão phong tử tự mình xuất thủ đều để nó chạy mất, đây tuyệt đối là thánh cấp tồn tại, lúc này nhất định muốn toàn lực ẩn tàng khí tức, không thể để cho hắn phát hiện. Bằng không cũng liền chỉ có thể không thèm đếm xỉa, để kim cương chắc cùng đánh một trận. Ta biết rồi. Trong lòng hai người run lên, Chu Thông nói như vậy trịnh trọng, nói rõ phía trước khẳng định có thứ gì. Rất nhanh, một đoàn người liền vượt qua ngọn núi này, lại đi tới một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc này cực nóng vô cùng. Trong một cái sơn động cẳng có thái dương chân hỏa thiêu đốt. Cẩn thận, trong này có một cái yêu thánh. Chu Thông dùng kim cương chắc đem mấy người toàn bộ bao vây lại, dốc hết toàn lực ẩn tàng khí tức. Kim cương chắc bên trong, chân long áo nghĩa không ngừng mà lưu chuyển, một đoàn người khí tức nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, đều có thể thôn vân thổ vụ, tiểu khả ẩn giới tàng hình, thăng có thể bay lượn tại vũ trụ ở giữa, ẩn có thể ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Chân Long Pháp một khi thi triển ra, uy mãnh vô song, nhưng là tại ẩn nấp phương diện, Chân Long Pháp cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Ỷ vào kim cương chắc ẩn nấp lực lượng, một đoàn người thuận lợi rời khỏi nơi này. Vượt qua nơi này về sau, lại là trèo đèo lội suối. Tiếp xuống, Chu Thông đi chậm hơn, bởi vì nơi này trận văn càng thêm đáng sợ, biến hóa cũng càng thêm phức tạp. Lại tới đây, Chu Thông cơ hồ liền nói chuyện thời gian đều không có, mỗi ngày trong đầu nghĩ đến đều là vô thủy trận văn các loại biến hóa. Cơ hồ mỗi một bước, hắn đều muốn phản phục phục nghiệm chứng nhiều lần. Bởi vì ngọn núi này trận văn uy lực càng mạnh, đã có thể làm hắn bị thương càng nặng. Tiếp xuống một đoạn lộ trình, Chu Thông đi rất chậm, cơ hồ thời gian nửa tháng mới có thể vượt qua một ngọn núi, ngẫu nhiên mấy lần xét, đều làm Chu Thông trọng thương. Đến đằng sau, hắn đã bỏ đi lợi dụng nơi này lôi đỉnh tối thể, không thể không lợi dụng kim cương chắc đến phòng hộ. Bất quá, bọn họ một đường cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, đi qua hơn nửa năm. Bọn họ rốt cục đi vào thánh nhai khu vực trung tâm. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị dòng máu nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể nghe đến một chút mùi máu tanh. Trên ngọn núi lớn này có một cỗ quan tài đá. Bàng Bác đứng ở đằng xa, dò xét trong truyền thuyết thánh nhai, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sẽ không phải là cỗ kia đại thành thánh thể thi thể táng ở trên núi A. Diệp Phàm trái tim đập thình thịch. Đại thành thánh thể táng ở đây, điều không phải chuyện rất bình thường sao? Chu Thông có chút im lặng. Nhưng là, cửu bí ở đâu? Bàng Bác hỏi. Chu Thông không nói thêm gì, mà là trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Tại đỉnh núi, ta có thể cảm giác được nơi đó trận văn rất kinh người. Diệp Phàm rất khiếp sợ. Đúng, nơi đó trận văn là kinh người nhất. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức nói, các ngươi ở đây chờ một chút, ta còn muốn tiếp tục thôi diễn một cái mới được. Còn muốn thôi diễn? Từ tiến vào nơi này, đã có 10 tháng đi. Bang Bác nhìn về phía Chu Thông. Không nóng nảy, hiện tại ra ngoài cũng là bị đuổi giết. Cái này gần thời gian một năm, các ngươi cũng không phải trì trệ không tiến, chờ các ngươi sau khi ra ngoài liền có thể độ kiếp. Chu Thông nói, lập tức không tiếp tục để ý Diệp Phàm bọn họ, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng lĩnh hội. Đồng thời, Kim Cương Trác lại lần nữa trôi nổi, đem Chu Thông bao phủ lại. Ông! Bên cạnh hắn, 10 động thiên thần hoàn mở ra, lập tức một bộ tiên vực tịnh thổ xuất hiện. Những ngày này không ngừng lĩnh hội trận văn, cũng là xem như có chút nắm chắc, đem một góc vô thủy sát trận khắc vào ta 10 động thiên thần hoàn bên trong. Chu Thông cấp tốc bắt đầu ở mình 10 động thiên thần hoàn bên trong khắc trận. Từ Chu Thông khắc xuống trận văn thứ nhất cắt ra bắt đầu, liền có vô cùng vô tận sát ý tràn vào Chu Thông trong tâm. Cương đại đến khiến người run rẩy, khổng lồ sát khí tựa như nanh ác cự thú nhào tới trước mặt. Chu Thông có thể cảm giác được rõ ràng, mình hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại cái này vô cùng khổng lồ sát khí bên trong trở nên chỉ độn. Mà những sát khí này cũng không phải là một lần xung kích, mà là từng cơn sóng liên tiếp, Chu Thông mỗi khắc xuống một đạo trận văn, đều sẽ có dạng này một đợt sát khí phun lên trong tâm. Đây là tới từ vô thủy sát trận bên trong sát khí, lấy Chu Thông bây giờ đối với trận văn lĩnh ngộ, đã đại khái minh bạch muốn như thế nào đem đại đế trận văn khắc vào mình 10 động thiên thần hoàn bên trong. Yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải có thể chịu được đại đế sát trận bên trong cái kia quần quận không dứt sát khí. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Chu Thông liền cấp tốc đem mình nắm giữ một góc vô thủy sát trận thuận lợi khắc vào mình thập phương động thiên thần hoàn bên trong. Thì ra là thế, ta biết như thế nào là cấn sát trận. Phương pháp còn có thể cải tiến, hiệu suất còn có thể tăng lên. Theo vô thủy sát trận một góc khắc vào trong cơ thể, Chu Thông lập tức minh bạch tại 10 động thiên thần hoàn nội bộ là cấn sát trận phương pháp. Theo tầng này cảm ngộ, Chu Thông lại một lần nữa bắt đầu chuyển động. Đã khắc vào một góc vô thủy sát trận, như vậy liền có thể đem hư không trận văn, hàng vũ đại trận, Phục Hy trận văn, Thái Âm sát trận các loại đại đế trận văn toàn bộ là cấn vào tới. Dù sao mỗi một loại trận văn cần là cấn cũng không nhiều, chính là như vậy vô cùng đơn giản một góc mà thôi. Tương lai theo mình tu vi tăng lên, những thứ này trận văn còn có thể tiến một bước bù đắp, thậm chí tương lai đem những thứ này trận văn thăng hoa, tổ hợp, chuyển hóa thành mình đặc hữu trận văn. Chương 175, Hóa Long Chi Môn. Thái Âm sát trận, Thái Dương sát trận, Phục Hy đại trận, Hư Không trận văn. Một góc lại một góc trận văn bị Chu Thông không ngừng mà khắc vào mình 10 động thiên thần hoàn bên trong. Dần dần, hắn 10 động thiên thần hoàn nội bộ sát khí ngút trời, đáng sợ sát cơ không ngừng mà ở trong đó dự dục. Có thể nhìn thấy cái kia bạch hổ thần dược quả thực tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng, cắm rễ tại thần tuyền bên cạnh, run lẩy bẩy. Vù vù. Theo sát trận hiện hiện, toàn bộ 10 động thiên thần hoàn lại một lần bắt đầu cuồng thôn thiên tinh khí. Thánh ngai xung quanh vô tận thiên địa tinh khí cấp tốc chui vào Chu Thông 10 động thiên thần hoàn bên trong, sau đó hướng về thân thể của hắn bạo trùng mà tới. Đến rồi. Chu Thông rất rõ ràng, sau đó phải phát sinh cái gì. Hắn đem cố lực lượng này toàn bộ ngưng tụ tại mình hóa long bí cảnh bên trong, lập tức. Ngang. Từng hồi rồng gầm, Chu Thông cơ thể phát sáng, nhất là xương cổ sống nơi đó, một đoàn lại một đoàn quang mang sáng lên, tổng cộng có 9 đám, như là 9 cái bậc thang, 10 bậc mà lên. Tiến vào bên trong sơn sọ. Nhìn thấy, hóa long bí cảnh bên trong cửa. Chu Thông trong lòng cuồng hỉ, lần thứ nhất lấy dạng này tư thái quan sát hóa long bí cảnh. Có thể nhìn thấy, hắn hóa long bí cảnh mặc dù là 9 tầng, nhưng là vô số cửa lại ngưng tụ ra 3.000 thế giới cảnh tượng. Đây là bất diệt thiên công tại hóa long bí cảnh sở tu thành đồ vật. Bất diệt thiên công tại hóa long bí cảnh tu hành, chính là đem bí cảnh này môn sắp xếp thành 3.000 thế giới, sau đó tự thân cưới rồng ngao du 3.000 thế giới. Đến dần dần khai phát cái này 3.000 thế giới áo nghĩa, kích hoạt tiềm lực. Bất diệt thiên công xác thực cường đại, cái này 3.000 thế giới huyền diệu vô tận, nhưng là so sánh với Thái Hoàng Kinh mà nói, bất diệt thiên công cưới rồng ngao du 3.000 thế giới bên trong đầu kia rồng, không bằng Thái Hoàng Kinh. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Trên thực tế, Thái Hoàng Kinh hóa long bí cảnh tại tu hành quá trình bên trong cũng có cưới rồng ngao du chư thiên dị tượng, nhưng là hắn chư thiên kỳ thật chính là nhân thể phiến cửa, mỗi một cánh cửa chính là một cái thế giới. Chính là bởi vì Thái Hoàng Kinh bên trong, hóa long bí cảnh rồng, vô cùng cường đại, cho nên mới có hoàng đạo long khí cái kia cực hạn đáng sợ lực công kích. Thái Hoàng lực công kích thiên hạ vô song, hoàng đạo long khí mới ra, kinh thiên động địa, có thể so với bí chữ đấu. Vừa vặn có thể hơi lợi dụng Thái Hoàng Kinh áo nghĩa, tăng cường một cái bất diệt thiên công bên trong rồng. Chu Thông lúc này vận chuyển Thái Hoàng Kinh, đem bên trong một bộ phận không thể lợi dụng đến môn cấp tốc chỉnh hợp. hắn toàn thân phát sáng, mà trong cơ thể thì như giang đậu, đốm đốp nổ vang không ngừng, nhất là cái kia xương cổ sống, không ngừng mà nổ vang, cơ hồ chính là một đầu chân long tại phục sinh. Nương theo lấy long ngâm, từng sợi thần hà từ trong cơ thể hắn tràn ra, mười phần lộng lẫy, giống như bay xuống dưới liên miên tử sắc quang mưa. Xương cổ sống lại một lần nữa bị rèn luyện, bóng ánh mà có quang trạch, quan trọng nhất là, trong xương tủy mang theo nhàn nhạt màu tím, như tử long đồng dạng tại du động, phát ra đáng sợ thần âm. Cái này rất quỷ dị, cột sống của hắn xương, cốt tủy đều mang màu tím nhạt, giống như là một đầu lại một đầu tử long khôi phục, đồng loạt trứng âm, chấn động thiên địa. Lần này tu hành, vẫn như cũng là 3 ngày thời gian. Hóa long bí cảnh căn cơ cũng càng thêm nện vững chắc, 10 động thiên thần hoàn bên trong liệt trận cảnh cũng coi như tu luyện tới trung kỳ đi. Chu Thông nhìn một chút mình 10 động thiên thần hoàn, trên mặt không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Hô hô! Nặng nề đen tuyết, liên tiếp thiên cung, vô tận thương xa, đen nhánh vô ngẩn, hàn phong thấu xương, gào thét mà ra, Chu Thông bên người dị tượng mở ra, lập tức hắn tựa như xếp bằng ở một cái màu đen nhánh băng tuyết thế giới bên trong, giống như một tôn băng chi ma thần. Thấu xương sát cơ từ mỗi một phiến màu đen nhánh trong đông tuyết tản ra, lạnh lẽo thấu xương lành ý một hơi ở giữa tràn ngập trên trời dưới đất, đông kết vĩnh hằng. Nô! Bất quá, cỗ này quỷ dị dị tượng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện chỉ chốc lát, lập tức biến mất. Chu Thông đôi mắt bên trong cũng rốt cuộc không có lúc trước mừng rỡ, lông mày cũng khóa chặt, ta Tuyết Vũ Thiên Hạ dị tượng bên trong, khắc vào một góc thái âm nhân hoàng thái âm sát trận, đem nguyên bản tuyết trắng đều nhuộm thành đen tuyết. Cái này dị tượng cũng xác thực đem thái âm sát trận uy lực bày ra, nhưng là... Hắn lắc đầu, có một chút ít thất vọng. Đại đế trận văn xác thực dung nhập vào 10 động thiên thần hoàn bên trong, nhưng là mấu chốt nhất một điểm là, từ đó về sau một khi thi triển loại này mang theo đại đế trận văn dị tượng, hết thể tiêu hao đều muốn Chu Thông mình đến thanh toán. Dung nhập một góc đại đế trận văn, một khi ta thi triển dạng này dị tượng, quả thực chẳng khác nào là đang thúc dục động một cái không trọn vẹn đế binh, bằng vào ta bây giờ thần lực, căn bản gánh không được, trong khoảnh khắc liền bị ép khô. Chu Thông trong lòng có chút ít thất vọng, trong dự đoán vô địch, đồng thời chưa từng xuất hiện. Một góc đại đế trận văn, kỳ thật liền tương đương với hoàn chỉnh đại đế trận văn 1/10, nhưng cái này cũng không đại biểu một góc trận văn uy lực có thể đạt tới hoàn chỉnh đại trận 1/10. Cái này một góc trận văn uy lực có hạn, đừng nói thánh nhân, chỉ sợ sẽ là một vị vương giả hơi nghiên cứu một chút, đều có thể trực tiếp đánh tan. Muốn tăng lên, nhất định phải hoàn thành 2 góc, 3 góc, 4 góc. Đại đế trận văn mỗi tăng lên một góc, uy lực đều là chỉ số cấp tăng trưởng. Nếu như nói một góc trận văn là đối trận văn chi đạo cực độ tinh thông thánh chủ đại năng có thể nắm giữ, như vậy 2 sừng trận văn liền nhất định phải là thánh nhân mới có thể nắm giữ, về phần 3 góc 4 góc, chỉ sợ muốn tới đại thánh giai đoạn mới được. Năm góc trở lên trận văn, không có chuẩn đế tu vi căn bản không có khả năng nắm giữ được. Về phần hoàn chỉnh trận văn, vậy cũng chỉ có đại đế hoặc là kẻ thành đạo khác biệt mới có thể nắm giữ. Về sau đại đế trận văn còn muốn không ngừng thăng cấp hoàn thiện, bất quá trước đó, ngược lại là trước tiên có thể đem nguyên thiên thần văn bố trí đầy toàn bộ 10 động thiên thần hoàn. Thậm chí tương lai còn có thể ta 10 động thiên thần hoàn bên trong bố trí các loại đáng sợ địa thế, tỉ như Tử Sơn, tỉ như Tần Lĩnh Đại Long, tỉ như 99 Long Sơn, thậm chí là thái sơ cổ khoáng. 10 động thiên thần hoàn bên trong, Chu Thông bố trí nguyên thiên thần trận đều rất thô thiển, chỉ có thể coi là cấu kết đại thế cái chủng loại kia đại trận. Trên thực tế, tại những thứ này nguyên thiên thần văn bên trong, còn có thể không ngừng mà gia tăng xuống dưới, diễn hóa giữa thiên địa vô cùng vô tận đại thế. Mà lại nguyên thiên thần trận bố trí, có thể giảm bớt sử dụng đại đế trận văn tiêu hao. Chu Thông lại nghĩ tới một cái mấu chốt tiết điểm. Nguyên thiên thần trận loại vật này, kỳ thật cùng tụ linh trận giống nhau đến mấy phần, có thể cấu kết ngoại giới long mạch, đồng thời mượn lực. Chỉ cần nguyên thiên thần trận bố trí tốt, bao trùm tại cái kia một góc đại đế trận văn bên trên, đến lúc đó một khi thi triển đại đế trận văn thời điểm, liền có thể lợi dụng ngoại giới đại thiên địa lực lượng cho đại đế trận văn tiêu hao. Bất quá, mặc dù chỉ có thể coi là một bước nhỏ, nhưng là đã có thể tiến một bước thôi diễn mảnh này vách núi hoạch tâm nhất trận văn. Chu Thông lập tức mở to mắt, nhìn về phía thánh ngai trung tâm nhất này tòa đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi đều bị vô số trận văn nơi bao bọc, giờ phút này hiển hóa tại Chu Thông võ đạo thiên nhãn bên trong, đó đã không phải là một cái đỉnh núi, mà là từng mảnh ký hiệu. Mà Chu Thông cần thiết chính là tại cái này một mảnh ký hiệu bên trong, tìm kiếm được một đầu có thể lên đi sinh lộ. Hắn đứng bình tĩnh tại chân núi, ngước nhìn đỉnh núi, đôi mắt bên trong ký hiệu vô tận, như là một tinh vực đồng dạng, thâm bất khả trắc, tiêu tan lại sinh ra, một nháy mắt trôi qua, giống như vạn cổ trời xanh 10 triệu năm. Xong rồi. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Chu Thông rốt cục mở miệng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người đồng thời từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Chu Thông. Rốt cục muốn lên đi. Người ta tầm bảo đều là mạo hiểm kích thích, chúng ta tầm bảo chính là mài thời gian, họa phong chênh lệch quá lớn. Bàng bác mở miệng. Mài thời gian liền mài thời gian đi, bất quá ta ngược lại là càng ngày càng tin tưởng, phía trên này khẳng định có đại bí. Diệp Phàm nhìn về phía đỉnh núi, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Các ngươi đi theo ta đằng sau, một bước cũng không thể đi nhầm. Chu Thông biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì cái này thật liên quan đến sự sống chết của mỗi người. Vô Thủy Đại Đế sát trận, nhất là cái này hạch tâm nhất sát trận, càng là đáng sợ vô cùng. Nếu là không cẩn thận đi nhầm một bước làm sao bây giờ? Tiểu Niếp Niếp biểu lộ rất ngây thơ. Đi nhầm một bước, tương đương với bị Vô Thủy Đại Đế đánh một trường đi. Dù sao ta là gánh không được. Chu Thông lạnh nhạt nói, đồng thời hắn nhìn về phía Tiểu Niếp Niếp biểu lộ cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như Tiểu Niếp Niếp ở đây đi nhầm một bước, có thể hay không phá vỡ Vô Thủy Đại Đế sát trận đâu? Bất quá rất nhanh, Chu Thông liền thu hồi ý nghĩ này. Tiểu Niếp Niếp một khi kích hoạt Ngoan Nhân Đại Đế lực lượng phá vỡ cái này sát trận, chỉ sợ đến lúc đó liền muốn tiện nghi Bất Tử đạo nhân. Chương 176, bí chữ. Một đường tiến lên, Chu Thông mặc dù đã nhìn ra sinh lộ, nhưng là chân chính đi lên thời điểm, vì ổn thỏa một điểm, Chu Thông hay là mỗi một bước đều muốn một lần nữa thôi diễn cái ba bốn lượt. Một đường đi được kỳ chậm vô cùng, mấy người dòng dã đi 7 ngày thời gian, mới đi đến giữa sườn núi. Niếp Niếp nhìn thấy mấy người, có nam có nữ, Tiểu Niếp Niếp đột nhiên mở miệng, lấy ngón tay nhỏ lấy phía trước. Đừng để ý tới bọn hắn, đừng lên tiếng, ta kim cương chắc ánh sáng 7 màu chính là tuyệt thế bí thuật, long ẩn, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Chu Thông mở miệng nói ra, đi theo ta đi, một bước đều chớ đi sai rồi. Cũng đừng đi xem bọn họ, không muốn cảm ứng bọn họ khí cơ. Lập tức Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người thở mạnh cũng không dám, dẫm lên Chu Thông bước chân, từng bước một hướng về trên núi đi tới, không dám quay đầu nhìn một chút. Đi ra rất xa, không khí khẩn trương mới có chỗ làm dịu, Bàng Bác nhỏ giọng nói, Chu Thông, ngươi biết bọn họ là ai sao? Vì sao cẩn thận như vậy? Nói đừng để ý tới bọn hắn, nói đều đừng nói. Chu Thông trừng mắt nhìn Bàng Bác, nói, ở đây một mực đi theo ta đi, một câu đều đừng nói. Chân chính gặp được lớn nguy hiểm, ta không gánh nổi các ngươi. Chu Thông rất cẩn thận, nơi này thế nhưng là có Bất Tử đạo nhân tồn tại. Đây là Chu Thông lần thứ nhất khoảng cách cổ đại chí tôn như thế tiếp cận, không phải do hắn không cẩn thận. May mắn Kim Cương chắc không ngừng mà thi triển long ẩn bí thuật, khiến cho hết thể quỷ dị đều không có xuất hiện, bằng không chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tiếp tục đi tới, Chu Thông không ngừng mà thôi diễn Vô Thủy sát trận áo nghĩa, mỗi ngày đều đi về phía trước một khoảng cách, rốt cục khi tiến vào thánh nhai trọng yếu nhất khu vực sau một tháng. Một đoàn người rốt cục lên núi đỉnh. Từ dưới núi đến trên núi, một đoạn này khoảng cách kỳ thật cũng không xa, nếu như là phổ thông núi, mấy người cơ hồ có thể nháy mắt đến, nhưng là nơi này chính là Vô Thủy Đại Đế bố trí địa phương, cho dù Chu Thông hoàn nguyên một góc Vô Thủy trận văn, cho dù Chu Thông có bí chữ tổ, cũng tốn hao một tháng thời gian mới lên tới. Đây là một mảnh thật lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa mô hình nhỏ thành trấn tới. Bất quá, nơi này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá. Không có một ngọn cỏ. Ngọn núi vẫn như cũ là Bất Tử Sơn đặc hữu loại kia màu đen nhánh, bất quá rất nhiều nơi đều có vết máu đỏ sậm, nơi cá biệt còn có một chút vũng nước, đỏ tươi chói mắt. Tòa vách núi này bên trên, làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai bên dưới, nơi đó có một ngụm trường dài trăm trượng thạch quan, treo tại trên vách núi treo leo. Đại thành thánh thể thi thể. Bất quá cửu bí ở đâu? Bàng Bác hỏi. Cửu bí ngay tại tòa này trong quan tài. Chu Thông trực tiếp hướng về kia quan tài đi tới. Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Tiểu Niếp Niếp cũng theo ở phía sau. Cái này thạch quan múc meo sao? Làm sao đổi xanh? Không đúng, đây là từ trong quan tài mọc ra lông xanh. Đại thành thánh thể chẳng lẽ phát sinh thi biến đi? Bàng Bắc ngay từ đầu còn có chút tò mò hỏi thăm, nhưng là chân chính thấy rõ ràng về sau, lập tức lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều băng lãnh. Một cái đại thành thánh thể nếu là phát sinh thi biến, vậy sẽ có nhiều đáng sợ. Không ai có thể tưởng tượng đến. Cổ chi đại đế vô luận chết đi bao nhiêu vạn năm, nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không hư thối cùng hủ diệt, đại thành thánh thể cũng chắc chắn như thế, nếu là hắn phát sinh thì biến, cái kia cái thế vô song nhục thần nghĩ đến đây, Bàng Bắc càng là lộ ra một tia kinh hãi. Đây chính là hoang cổ thánh thể chớ chú. Hoang cổ thánh thể tại trước khi chết sẽ phát sinh một chút dị biến, bây giờ cái này đại thành thánh thể chính là như thế. Chu Thông liếc mắt Diệp Phàm. Các ngươi nhìn nơi này. Diệp Phàm đống nhiên mở miệng, chỉ hướng bên cạnh hai cái ân ký. Một cái là ngồi xếp bằng Phật Đà, mặt mũi hiền lành, một cái khác là cưới thanh ngưu lão giả, tựa hồ còn có tử khí tại hướng Tây Phiêu, giống như lúc, rất là sinh động. Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ cũng tới đến nơi đây rồi. Bàng Bác kinh hô, nhưng lập tức lại liếc nhìn Chu Thông, cười nói, ta nói tiểu bá vương, ngươi hủy đi Phật tổ hang ổ, ở đây gặp được Phật tổ, ngươi có sợ hay không?
Sợ cái gì, hắn lại tìm không thấy ta.
Chu Thông nhìn kỹ một chút hai cái này ấn ký, sau đó có nhìn thấy khắp nơi bên cạnh quan tài cổ, còn có hai khối bia đá, là Lao Tử cùng Thích Ca Mâu Ni lưu lại tưởng nhớ ngôn ngữ. Ngoài ra, còn có hai bức cực lớn tinh không đồ, bọn họ tựa hồ phân biệt ở đây thôi diễn qua cái gì, lít nha lít nhít, tinh đấu đầy đất.
Đây là tinh không cổ lộ sao?
Diệp Phàm hỏi.
Chu Thông nhẹ gật đầu, đồng thời đỉnh đầu hắn kim cương chắc nhất chuyển, vẩy ra một mảnh phượng hoàng thần lửa, trực tiếp đem cái kia trên quan tài mặt lông xanh triệt để thiêu hủy.
Ầm ầm.
Lập tức, cổ quan kịch chấn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn ra, phát ra khủng bố khí cơ để ngọn núi đều bắt đầu lay động. Toàn bộ thánh ngai giờ phút này tất cả đều đang run rẩy, giống như là phát sinh động đất đồng dạng, cực lớn hòn đá không ngừng lăn xuống. Nhất là tòa này núi lớn, nếu không phải đại đế trận văn giam cầm, chỉ sợ đã sụp đổ, có không tên khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Tại thời khắc này, vô thủy đại đế khắc xuống trận văn hiển hóa ra vô thượng huyền cơ, bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ, trong hư không lan tràn, xen lẫn mà tới. Mảnh này đỉnh núi mặc dù không có kiếm đạo văn, nhưng là tiếp dẫn nơi, đem ngàn vạn tia sợi tất cả đều dẫn hướng cổ quan, đem hắn trói buộc. Sao động rốt cục yên tĩnh trở lại, thạch quan không còn chấn động, hết thảy cũng dần dần bình tĩnh.
Đông.
Kim cương chát sau đó hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu đống nhiên đâm vào trên nắp quan tài mặt, trực tiếp đem cái này nắp quan tài đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên đỉnh núi.
Vâng.
Lập tức, tuyệt thế sát khí từ trong quan tài xông ra, hắc vụ cuồn cuộn. Kim cương chát bay trở về, treo tại mấy người trên đầu, huy sái ra từng mảnh ánh sáng, đem Chu Thông mấy người bao lại, ngăn trở cái kia ăn mòn mà đến sát khí cùng sát khí.
Xoẹt.
Đồng thời thiên ti vạn lũ ánh sáng xen lẫn tới. Đây là vô thủy đại đế khắc xuống trận văn, hóa thành một mảnh hừng hực màn sáng bao phủ lại cổ quan. Đồng thời, giữa sườn núi xông ra một mảnh ánh vàng, hạ xuống, định trụ sao động cổ quan. Đến tận đây, cái thế sát cơ mới giống như là thủy triều thu liễm, bằng không thì Chu Thông bọn họ đều đã không chịu nổi. Cái kia một mảnh ánh vàng chính là giữa sườn núi, vô thủy đại đế lưu lại phong thần bảng, bất quá lần này bên trên thánh nhai đều đã dốc hết toàn lực, Chu Thông thực tế là không có dư lực quấn một vòng đi xem phong thần bảng.
Ầm ầm.
Đúng vào lúc này, cổ quan bên trong bay ra một màn ánh sáng, đại đạo áp thiên. Một bức đạo đồ vắt ngang trong hư không, phi thường rõ ràng, như cửu trọng thiên giáng lâm, để người phát ra từ thật lòng kính sợ, muốn quỳ rạp trên đất. Bí chữ hành đang ở trước mắt, có thể tìm hiểu bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Chu Thông trên thân mười động thiên thần hoàn triển khai, Bồ đề thụ xuất hiện, tản mát ra từng vòng đại đạo thần vận, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó.
Bắt đầu đi.
Chu Thông nói một câu, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nói, Niếp Niếp ngươi đừng nếm thử cái này. Hắn đông nhiên nghĩ đến, trong nguyên tắc chính là tiểu Niếp Niếp đột nhiên thử một cái bí chữ hành, kém chút dẫn xuất sự tình tới. Tiểu Niếp Niếp nhẹ gật đầu, mặc dù không biết vì sao. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không biết Chu Thông tại sao phải cố ý căn dặn tiểu Niếp Niếp một câu. Đương nhiên bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn đã đem lực chú ý đều chuyển rời đến cựu bí bên trên, đây là một cơ duyên to lớn, nắm chặt thời gian lĩnh hội. Thời gian một chút xíu trôi qua, mấy người đều không nhúc nhích, yên lặng lĩnh hội, quá chú tâm đầu nhập vào đi vào. Không thể không nói, Bồ đề thụ không hổ là ngộ đạo chí bảo, tại dưới cây Bồ đề lĩnh hội bí chữ hành, một đoàn người cũng cảm giác mình đầu nào trước nay chưa từng có rõ ràng, trước mắt cái kia cửu trọng đạo đồ huyền bí cấp tốc tại trước mắt của mình bày ra. Đương nhiên, bọn họ cũng biết trong thời gian ngắn khẳng định ngộ không thấu, cho nên đều chỉ là đem cái này cửu trọng đạo đồ toàn bộ đều khắc theo nét vẽ tại trong lòng. Đợi đến về sau lại từ từ lĩnh hội. Chương 177, bất tử tàn hồn. Có Bồ đề thụ viện trợ, ba người rất nhanh liền đem bí chữ hành triệt để ghi nhớ trong lòng bên trong.
Soạt.
Đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, cái kia cực lớn cổ quan bên trong truyền đến một đạo vẩy nước thanh âm, sau đó hoa một tiếng nô ra một mực xanh biếc móng vuốt lớn, phía trên mọc đầy thi lông.
Đó là cái gì?
Đại thành thánh thể thật thì biến sao?
Bàng Bác chấn kinh.
Diệp Phàm cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhìn về phía cái kia đại thành thánh thể nhô ra đến móng vuốt.
Đây chính là cái gọi là chớ chú sao.
Chẳng lẽ mình về sau chết cũng muốn biến thành dạng này?
Soạn.
Lớn như cái gầu hót đáng sợ móng vuốt nô ra, phía trên mọc đầy thi lông, máu me đồng địa, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân.
Nó ra tiểu Niếp Niếp nhanh dọa khóc, tránh sau lưng Diệp Phàm.
Chu Thông trận nhìn tiểu Niếp Niếp một chút, tránh cái gì, ngươi mới thật sự là đại lão a.
Đông.
Một cái hùng vĩ mà thân ảnh cao lớn một bước phóng ra cổ quan, trong mắt như dao găm đồng dạng sắc bén bức nhân.
Chu Thông, ngươi kim cương chắc có thể gánh vác được đại thành thánh thể sao?
Bàng Bác cũng có chút bỡ ngỡ. Khiêng nổi hay không cũng không đáng kể, cái này đại thành thánh thể khẳng định phát không được uy. Các ngươi làm thánh nhai bên trên trận văn đều là giả. Các ngươi coi là Vô Thủy Đại Đế ở đây khắc xuống trận văn là tại ngăn cản chúng ta lên núi. Chu Thông rất bình tĩnh, không có một vẻ khẩn trương cảm giác. Có Vô Thủy Đại Đế chuẩn bị ở sau, Bất Tử đạo nhân khẳng định bị khắc gắt gao, mà lại Diệp Phàm trong cơ thể còn có thanh đế tinh huyết biến thành thanh đế sen, khẳng định phải mang Diệp Phàm đi cảm ngộ một cái thánh thể một mạch bí cảnh duy nhất chi pháp. Diệp Phàm có thể được đến chỗ cực tốt, ta dẫn hắn đi lên, nói cái gì cũng không có khả năng đành phải một cái bí chữ hành đi. Chu Thông ánh mắt có chút chớp động, trong lòng cũng đang tính toán nơi này còn có chỗ tốt gì có thể cầm. Rất nhanh, Diệp Phàm trong cơ thể một đóa thanh liên xông ra, mang theo ý thức của hắn nháy mắt tiến vào đại thành thánh thể trong thân thể. Có thanh liên viện trợ, Diệp Phàm thuận lợi nhập chủ đại thành thánh thể thi thể, bắt đầu tìm tòi hoang cổ thánh thể một mạch bí cảnh duy nhất chi pháp. Diệp Phàm thuận tiện đem trong quan tài cỗ thi thể kia cùng thánh binh lấy ra. Chu Thông thuận tiện hô một tiếng. Diệp Phàm nghe vậy, khống chế cỗ kia đại thành thánh thể thi thể lăng không một chảo, lập tức một bộ trên tay cầm quyền trượng, cổ vặn vẹo thi thể bị hắn xách ra, ném xuống đất. Sau một lát, thanh liên bao vây lấy Diệp Phàm thân nghiệm, nháy mắt trở về thân thể của mình, trốn ở kim cương chắc phát ra màn ánh sáng bảy màu đằng sau. Con cháu của ta mà lúc này, đại thành thánh thể bỗng nhiên mở miệng, len ken hữu lực, như kim thạch tại ma sát. Trong mắt của hắn thần quang hừng hực, nhìn thẳng Diệp Phàm, không hề chớp mắt, nói, mang ta rời đi. Tiểu Niếp Niếp thì vô cùng khẩn trương, giật giật Diệp Phàm góc áo, run giọng nói, trong thân thể của hắn, có một cái quỷ. Tiểu Niếp Niếp không hổ là ngoan nhân đại đế đạo quả, liếc thấy xuyên đại thành thánh thể thi thể bên trong cái kia thuộc về Bất Tử đạo nhân hồn phách. Ngươi là con cháu của ta, giúp ta phục sinh, mang ta rời đi thanh âm xa xăm, giống như là từ thời đại viễn cổ truyền đến. Có được một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt ma tính. Nhưng mà... Vâng! Thánh ngai run run, giữa sườn núi nơi đó xông ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ, lập tức bị bao phủ không trung. Vô Thủy Đại Đế chuẩn bị ở sau phát động, giữa sườn núi phong thần bảng hiện hóa ra một cánh tay, trực tiếp 2-3 lần liền đem cái kia đại thành thánh thể nhục thân cho một lần nữa đập tiến trong quan tài. Thánh ngai rất nhanh quy về an bình, đồng thời phong thần bảng hóa ra bàn tay lớn màu vàng óng biến mất. Chỉ còn lại có cái kia thiên đình sát thủ thánh nhân thi thể còn tản ra sát khí ngất trời. Người này sát khí làm sao nặng như vậy, giống như là đổ sát quá ngàn vạn sinh linh đồng dạng. Diệp Phàm cả kinh nói. Đây là viễn cổ sát thủ thần triều, thiên đình chi chủ, trong tay hắn cầm chính là thiên đình vô thượng quyền trượng, năm đó cơ hồ có thể hiệu lệnh thiên hạ. Chu Thông mắt sáng rực lên, cái này thế nhưng là thánh nhân thi thể, chính là vô thượng chí bảo. Lấy chi làm tài liệu, có thể bày ra đáng sợ nhất trận văn. Chu Thông kim cương chắc bay đến cỗ thi thể kia phía trên, có chút nhất chuyển, lập tức đem cỗ thi thể này ngay tiếp theo thiên đỉnh quyền trượng thu vào. Vật này chính là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, nói không chừng thông qua cỗ này thánh cấp thi thể, có thể cảm ngộ đến sát thủ thần triều thiên đỉnh một mạch truyền thừa. Bọn họ không có dừng lại lâu, dọc theo đường cũ đi xuống chân núi, chuẩn bị rời đi mảnh này thánh ngai, vách núi này tuyệt không phải đất lành, lưu lại lâu có thể sẽ có khó có thể dùng khống chế ách nạn phát sinh. Đồng nhiên, tại đi đến giữa sườn núi lúc. Xa xa nhìn thấy một người, ngăn trở đường đi. Trên người hắn đạo bào tương đương cổ xưa, cùng đương thời thấy rất khác nhau, căn bản không biết là niên đại nào, tràn ngập dấu vết tháng năm. Lại là trước đó loại đồ vật này sao? Bàng Bác cùng Diệp Phàm rất khẩn trương. Chu Thông lắc đầu. Điều không phải thiên hoàng tín ngưỡng thân, Bất Tử đạo nhân, rốt cục xuất hiện. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là Bất Tử đạo nhân một tia không có ý nghĩa tàn hồn. Năm đó Bất Tử thiên hoàng quân lâm thiên hạ, thu thập lượng lớn tín ngưỡng lực. Hắn đem những tín ngưỡng chi lực này luyện hóa thành một tôn hóa thân, Bất Tử đạo nhân. Tại Bất Tử Thiên Hoàng thời kỳ, Bất Tử đạo nhân thay thế hắn xử lý một chút tục sự, mà chính hắn thì tĩnh tâm lĩnh hội đại đạo. Có thể nói, tại thời đại kia, tuyệt đại đa số người nhìn thấy đều không phải Bất Tử Thiên Hoàng bản nhân, mà là hắn tôn này tín ngưỡng hóa thân. Bất Tử đạo nhân dọc theo đường núi, chậm rãi hướng về trên núi đi tới, hắn không một chỗ không cũ kỹ, bản thân cũng phi thường giàn mua. Trên đầu của hắn tử kim quan ảm đạm không ánh sáng. Đều nhanh mục nát, trên thân đạo bảo cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở thành cho bụi, hắn miệng tụng đạo hiệu, một bộ vẻ từ bi. Các vị thí chủ, có thể hay không trợ bần đạo một chút sức lực, ta nguyện lấy cửu bí. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Bất Tử đạo nhân ngay từ đầu còn nghĩ lấy cửu bí dụ hoặc mấy người tương trợ, nhưng là Chu Thông lười nhác nghe hắn nói thêm cái gì, trực tiếp động thủ. Vâng! Kim cương chắc bay ra, hóa thành to bằng cái thớt, màu sắc rực rỡ, đánh ra một đạo vĩnh hằng ánh sáng, vọt tới Bất Tử đạo nhân. Bất Tử đạo nhân trên mặt nháy mắt sát ý vô hạn, ánh mắt của hắn bắn ra, lại hư vô ở giữa diễn hóa ra một cái thế giới,
hướng về phía trước đè xuống. Vâng! Kim cương chắc bên trên, hiện ra một vòng gợn sóng, Long Phượng hợp minh, từng vòng gợn sóng, vạn pháp bất xâm, đem bất tử đạo nhân diễn hóa thế giới đánh tan. Cái này miếng kim cương chắc. Sống! Chẳng lẽ có một kiện binh khí muốn đi lên đế lộ sao? Bất tử đạo nhân trong lòng chấn kinh, làm bất tử thiên hoàng thế thân, hắn tự nhiên rất rõ ràng cái này miếng kim cương chắc tản mát ra một loại cùng bất tử thiên đao cùng loại khí tức, thức tỉnh tiên kim áo nghĩa khí tức. Hừ! Bất quá chỉ là một kiện binh khí mà thôi, coi như còn sống, lại như thế nào? Bất tử đạo nhân lập tức hừ lạnh một tiếng, cổ xưa đạo bào bay phất phới, hắn như không đáy thái cổ vực sâu đồng dạng, thôn phệ hết thể lực lượng. Tại thời khắc này, hắn vô cùng đáng sợ, chấn động ra hủy diệt thiên địa khí cơ, nhô ra một cái đại thủ, chộp về phía trước, muốn đem trước mắt mấy người triệt để hóa thành thịt nát. Đáng sợ thần uy nháy mắt bộc phát, coi như mấy người có kim cương trác hộ thân, đều không chịu nổi. Chu Thông còn tốt, vẹn vẹn chỉ là thân thể rạn nứt, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liền thảm, bọn họ trực tiếp ngã trên mặt đất, tựa như nguyên thần đều muốn sụp đổ. Ngu xuẩn, dám sử dụng đế uy, hắc hắc, ngươi phải ngã nấm mốc. Chu Thông cố nén trên người đau đớn, cười lạnh. Vâng. Đúng vào lúc này, thánh ngai giữa sườn núi quang mang đại thịnh, xông ra một mảnh ánh vàng, đánh vào bất tử đạo nhân trên thân, tại chỗ để hắn cắm cái ngã nhào. Vô thủy tiểu nhi. Bất tử đạo nhân đứng lên, nhìn qua trong hư vô cái kia phiến ánh vàng, thần sắc dữ tợn. Ẩm. Trên bầu trời màu vàng ánh sáng hóa thành một bàn tay lớn vàng óng nhân xuống đến, ầm một tiếng đem bất tử đạo nhân lần nữa đập bay trên mặt đất. Ta hận a, bất tử đạo nhân gào thét, hai tay kết ấn, đánh về phía bầu trời. Đông. Bàn tay lớn kia đồng thời không cái gì biến hóa, hướng phía dưới đè ép, lại đem hắn đập bay, sau đó đập lên núi trong cơ thể, đánh cho thân thể của hắn rạn nứt. Lần này tuyệt đối trọng thương. Ngu xuẩn, khi thấy ta xuất thủ thời điểm, ngươi nên chạy. Chu Thông thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, từ xuất thủ khi đó bắt đầu, hắn mục đích cũng chỉ có một, dẫn xuất bất tử đạo nhân trong cơ thể cái kia một tia đế uy, từ đó khiến vô thủy đại đế chuẩn bị ở sau chấn áp bất tử đạo nhân. Vâng. Chu Thông kim cương chắc xoay tròn, hướng cái kia bất tử đạo nhân đánh tới, thần uy vô song, giống như mênh mông thác nước rủ xuống, giống như là một vùng biển mênh mông đập xuống, loại lực lượng kia để bất tử đạo nhân đều biến sắc. Hắn dù sao chỉ là một sợi yếu ớt nguyên thần, hơn nữa còn bị phong thần bảng trọng thương, gắt gao ngăn chặn, hiện tại căn bản ngăn không được cái này miếng cực kỳ đặc thù kim cương chắc. Ầm ầm. Kim cương chắc nện ở bất tử đạo nhân trên thân, lập tức thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, chiến trường vỡ nát. Kim cương chắc đem cái kia bên trong hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Bất tử đạo nhân cái này một sợi nguyên thần nháy mắt sụp đổ. Chương 178, Bí chữ Lâm. Nhìn thấy bất tử đạo nhân bị kim cương chắc quanh thành mảnh vỡ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người cũng vương lòng xuống. Chu Thông tay phải vung lên, lập tức kim cương chắc một lần nữa bay trở về. Cẩn thận điều tra một phen kim cương chắc, trong lòng của hắn có chút vui mừng. Bất tử đạo nhân cái này một sợi thần thức mảnh vỡ đã có gần nửa bị kim cương chắc thu vào đến. Bất tử đạo nhân cái này một sợi trong thần thức, trừ bí chữ hành bên ngoài, còn nắm giữ hai cái cửu bí, cũng không biết là cái kia hai cái. Chu Thông trong lòng có chút hiếu kỳ. Chu Thông lúc này để kim cương trác tự hành bắt đầu siêu hồn. Kim cương trác nội bộ thế nhưng là có chân long, tiên hoàng, lôi đế, cửu diệp kiếm thảo, côn bằng, kỳ lân, cửu u bảy cái thần linh. Trong đó chân long thần linh tại toàn lực thi triển long ẩn, phòng ngừa một đoàn người khí tức tiết lộ, siêu hồn bất tử đạo nhân phải nhờ vào cái khác sáu cái thần linh. Chủ yếu là tiên hoàng động thủ, năm cái khác rất yếu, đều chỉ hiệp trợ. Chu Thông bọn họ một đường đi xuống chân núi, không còn có gặp được cản trở, hết thảy cũng rất thuận lợi, sau hai canh giờ rời đi thánh ngai. Cuối cùng, bọn họ bình an đi ra, đều dài ra thở ra một hơi. Đi nhanh lên. Vừa rời đi thánh ngai, Chu Thông không kịp chờ đợi xuất ra huyền ngọc đài, sau đó lôi kéo một chuyến không kịp chờ đợi rời đi thánh ngai. Tia sáng lóe lên, rất nhanh mấy người lại xuất hiện tại một mảnh hoang vu trong sa mạc. Ta nói tiểu bá vương, làm sao rồi? Ngươi phát hiện cái gì sao? Bàng Bác kinh hỏi. Vô thủy đại đế chuẩn bị ở sau khởi động, chấn áp đại thành thánh thể thi thể cùng lao đạo kia, toàn bộ thánh nhai đều tại chấn động, ngươi cho rằng những cái kia thánh địa đều là xuẩn tài sao? Chu Thông có chút im lặng. Thánh nhai mặc dù xem như một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, có thể so với cấm địa, không người dám tiếp cận, nhưng là những cái kia thánh địa cũng không phải đồ đần, bọn họ biết đến đồ vật nhiều nữa đâu. Chu Thông tin tưởng. Tại thánh nhai bên cạnh khẳng định có một chút thánh địa thám tử. Bây giờ thánh nhai buộc phát ra đáng sợ như vậy khí tức, những cái kia thánh địa làm sao có thể không đến thăm dò một chút. Mà thăm dò trô như vậy, làm sao có thể không mang theo đế binh vật như vậy ra. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đột nhiên bầu trời âm trầm xuống,
đáng sợ lôi hải giáng lâm. Chu Thông tiện tay vạch một cái, một mảnh khi thiên trận văn hiện hiện, đem mình cùng tiểu Niếp Niếp bao phủ lại, cấp tốc rời khỏi vùng này. Tại thánh ngai phía trên trọn vẹn ở một năm này thời gian Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng đều thuận lợi đột phá cảnh giới, chỉ bất quá bởi vì thánh ngai phía trên che kín đại đế đạo văn, ngăn cách khí tức, thiên kiếp không hiện, nhưng là hiện tại vừa ra tới, thiên kiếp lập tức tìm tới cửa. Vẹn vẹn chỉ là tiểu cảnh giới thiên kiếp, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc hai người rất dễ dàng liền vượt qua. Diệp Phàm đã là hóa long lục biến, mà Bàng Bắc thì là hóa long thất biến cảnh giới. Ta mang các ngươi đi Trung Châu đi. Đông Hoang bên này là sát thủ thần triều địa bàn, ở chỗ này tùy tiện đi lại, cũng có thể bị sát thủ thần triều phát hiện, Trung Châu tương đối tốt một chút. Chu Thông lập tức nói. Trung Châu không có sát thủ thần triều người sao? Diệp Phàm hỏi. Làm sao có thể không có? Mà lại tiếp xuống sát thủ thần triều hơn phân nửa là sát thánh xuất thủ, chỉ cần chúng ta bại lộ một điểm hành tích, liền sẽ dẫn tới sát thánh thủ đoạn. Chu Thông lạnh nhạt nói. Đông Hoang là sát thủ thần triều hang ổ, cho nên Trung Châu, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc mấy cái này địa phương bị phát hiện sát suất hơi nhỏ bé một điểm. Không nguyện ý đi Trung Châu lời nói, ta đưa các ngươi đi Bắc Nguyên, Nam Lĩnh hoặc là Tây Mạc. Kỳ thật chỗ an toàn nhất hay là Tây Mạc, nơi đó là Phật môn địa bàn, trải rộng tín ngưỡng lực. Sát thủ tại Tây Mạc rất khó giấu kín thân hình. Đương nhiên, tại chỗ kia chúng ta cũng rất khó ẩn nấp. Chu Thông cuối cùng nói. Đừng, hay là đi Trung Châu đi. Diệp Phàm lập tức mở miệng. Một đoàn người rất nhanh liền tại Chu Thông mở ra vực môn bên trong biến mất tại Đông Hoang, bọn họ đi thẳng tới Trung Châu, hơn nữa còn là tại Trung Châu một mảnh vô danh trong dãy núi Nguyên Thủy ẩn cư xuống dưới. Lần này thu hoạch rất lớn, bất luận là Diệp Phàm hay là Bàng Bác đều muốn đi bế quan lĩnh hội bí chữ hành. Tránh trước nhân thế gian cùng địa ngục mũi nhọn. Đồng thời, Chu Thông cũng bắt đầu bế quan. Thánh ngai một chuyến, Diệp Phàm bọn họ đạt được tốt đẹp nhất chỗ chính là cửu bí bí chữ hành, nhưng là Chu Thông không giống. Đoạn đường này đi tới, hắn đối với bí chữ tổ nhận biết bên trên một cái hoàn toàn mới bậc thang, thậm chí đem đại đế trận văn khắc vào một bộ phận đến mình mười động thiên thần hoàn bên trong. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn đạt được thiên đường sát thánh di thể đã thiên đỉnh vô thượng quyền trượng, càng thêm đáng sợ là hắn còn được đến bất tử đạo nhân một sợi thần hồn vỡ vụn về sau mảnh vỡ. Ta mười động thiên có thể hóa thành chân chính động thiên sao? Chu Thông trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía mình kim cương trác. Bất luận là sát thánh di thể, hay là thiên đình quyền trượng, hoặc là bất tử đạo nhân một sợi thần hồn mảnh vỡ, đều tồn trữ tại kim cương trác nội bộ không gian bên trong. Đầu tiên là bất tử đạo nhân cái kia một sợi thần hồn mảnh vỡ, Chu Thông ánh mắt trực tiếp đã nhìn chằm chằm cái kia một chút mảnh vỡ. Lập tức để kim cương trác toàn lực ứng phó luyện hóa. Có chân long thần linh gia nhập, kim cương trác nội bộ long phượng hợp lực, lập tức uy lực tăng vọt. Bất tử đạo nhân cái kia một sợi thần hồn mảnh vỡ thời gian dần qua gánh không được, dù sao chỉ là bất tử đạo nhân tốn sức thiên tân vạn khổ từ vô thủy đại đế thủ hạ trốn tới một sợi thần hồn, hơn nữa còn chỉ là cái này một sợi thần hồn một phần nhỏ mảnh vỡ. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền triệt để bị kim cương trác luyện hóa, đem bên trong tin tức luyện ra. Nguyên lai bất tử đạo nhân cái này một sợi thần hồn nắm giữ hai cái cửu bí là bí chữ tiền cùng bí chữ lâm. Chu Thông lục soát bất tử đạo nhân cái này một sợi thần hồn mảnh vỡ về sau, lập tức minh bạch trong nguyên tắc thần bí nhất, chưa hề đề cập qua bí chữ lâm đến cùng là cái gì. Bí chữ lâm, ý vị giáng lâm chi ý. Chỉ bất quá cũng không phải là những vật khác giáng lâm, mà là thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt giáng lâm, mà là thiên địa đại đạo giáng lâm. Bí chữ lâm là chín đại thiên tôn bên trong tịch diệt thiên tôn khai sáng. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng đáng sợ phụ trợ tu hành pháp môn, ý là đại đạo giáng lâm. Nó có thể lấy một loại bá đạo phương thức cưỡng ép cướp đoạt người khác sinh mệnh tinh hoa cùng. Đại đạo, bất luận là dùng đến phun ra nuốt vào linh khí, còn là dùng đến ngộ đạo, đều là một loại khó có thể tưởng tượng thần thuật. Trong ngày thì rời, trăng tròn thì khuyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, đây vốn là thiên địa chí lý. Nếu ta thể xác tinh thần không đủ, tắc thiên địa linh khí. Tinh hoa nhật nguyệt thậm chí là đại đạo đều sẽ kiệt lực quán chú mà vào. Chu Thông càng là lĩnh hội, càng là minh bạch bí chữ lâm đáng sợ. Bản này chất bên trên là một loại lấn thiên chi thuật, để ngoại giới đại thiên địa đem tự thân có thừa nhận lầm là không đủ thậm chí là thua thiệt, từ đó sẽ có vô tận thiên địa linh khí, đại đạo pháp tắc quán chú mà xuống. Cái này một thần thuật nếu là tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể tổn hại thiên địa mà bổ tự thân, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, hút người khác chi tinh khí. Nuôi tự thân chi thần hồn. Bí chữ lâm tuy là phương pháp tu hành, nhưng nếu là tu luyện tới cực hạn về sau, hoàn toàn có thể hóa thành sức tấn công đáng sợ nhất, làm đối thủ tự thân tăng dã, linh nục tách rời, đại đạo băng tán. Bí chữ lâm, quả nhiên là đáng sợ a, đem nhân chi đường phát huy đến cực hạn. Chu Thông trong lòng cảm thán,
Tịch Diệt Thiên Tôn chỉ sợ cũng điều không phải vật gì tốt, so sánh với Ngoan Nhân Đại Đế, chỉ sợ hắn mới là thế giới này ăn người lưu tổ tông. Suy nghĩ kỹ một chút, cái kia Tịch Diệt Thiên Tôn kinh văn chỉ sợ sẽ là vì nguyên bộ bí chữ lâm mà sáng lập ra. Tự thân tịch diệt, lại tăng thêm bí chữ lâm đáng sợ, cái kia tốc độ tu luyện liền đáng sợ vô cùng. Thậm chí tại lĩnh hội các bậc tiền bối chi đạo thời điểm, khiến đại đạo giáng lâm, trong khoảnh khắc thu hoạch được tiền nhân hết thể cảm ngộ. Bất quá, vì sao ta cảm giác cái này bí chữ lâm nếu như phối hợp bí chữ giả, thêm chút diễn hóa một cái, chính là những cái kia cổ đại chí tôn trường sinh pháp. Chu Thông con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia khó tin. Chẳng lẽ hấp thu sinh linh sinh mệnh tinh khí trường sinh pháp thật là Tịch Diệt Thiên Tôn liên thủ với trường sinh thiên tôn khai sáng? Chương 179, sát đạo. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng trường sinh thiên tôn, một là tịch diệt, một là trường sinh nhất tử, sinh tử dung hợp phía dưới, cũng là có khả năng khai sáng ra dạng này trường sinh pháp. Xem ra loại này trường sinh pháp thật là có thể là hai người bọn họ sáng tạo ra. Chu Thông trong lòng cũng có chút suy đoán. Trường sinh thiên tôn bí chữ giả quả thật có thể hấp thu ngoại giới lực lượng đến cấp tốc khôi phục tự thân, nhưng là hắn hấp thu lực lượng kỳ thật cũng chính là thuần túy nhất lực lượng, mà Tịch Diệt Thiên Tôn bí chữ lâm, mặc dù cũng là hấp thu ngoại giới lực lượng, nhưng là hấp thu chủ yếu phương hướng không giống. Một cái là tác dụng tại nhục thân, thần hồn phương diện, một cái là tác dụng trên đại đạo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nguyên khí, lực lượng vật như vậy, những cái kia tự chém một đao cổ đại chí tôn hoàn toàn có thể hấp thu mặt trời mặt trăng và ngôi sao, như thế đến càng nhanh. Khả năng duy nhất chính là sinh linh trên thân tạo thành cái chủng loại kia đặc thù đồ vật, đây là Tịch Diệt Thiên Tôn lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực. Bất quá cái này bí chữ lâm, trước mắt ngược lại là có một cái có sẵn đồ vật có thể thử một chút. Chu Thông đôi mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, lập tức nhìn về phía kim cương chắc bên trong thiên đình sắt thánh thi thể. Xoát. Sau một khắc, cái này một bộ sắt thánh thi thể xuất hiện tại Chu Thông trước mặt, đáng sợ sát khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn mạch vạn lại câu tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức đối cái này sát thánh đưa bàn tay ra, từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn ra một mảnh rườm rà hoa văn, câu trời động đất, đồng thời trong tay hắn cũng ném ra ngoài từng khối vật liệu, mỗi một khối trong tài liệu mặt đều có vô số trận văn hiện hiện. Khi tất cả trận văn toàn bộ bố trí xong về sau, Chu Thông lập tức thối lui một khoảng cách. Hóa đạo đi. Chu Thông tùy ý quán thâu một đạo thần lực đi vào, lập tức. Cỗ này sát thánh thi thể bị các loại phức tạp đạo văn chỗ vần quanh. Muốn dung vào hư không bên trong, đây là hóa đạo dấu hiệu. Mà Chu Thông nhìn xem cỗ này sát thánh thi thể, đôi mắt bên trong có vô số tia sáng đang lóe lên, hắn yên lặng vận chuyển bí chữ lâm áo nghĩa. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng từ cái kia sát thánh thi thể bên trong bộc phát ra, cái kia một vệt ánh sáng xem ra nhu nhu nhược nhược, không có chút nào lực lượng, nhưng là Chu Thông tại chạm tới đạo ánh sáng này mang ngáy mắt, lập tức đầu trống rỗng. Đáng sợ đại đạo từ cái kia sát thánh trong thân thể bạo phát đi ra. Đông nhiên hướng Chu Thông quán chú mà đi. Thánh nhân hóa đạo, vốn là đem tự thân lực lượng, pháp tắc, cảm ngộ toàn bộ tản vào giữa thiên địa, đem hết thể áo nghĩa toàn bộ lạc ấn ở trong thiên địa. Cho nên thánh nhân hóa đạo nơi, thường thường lại biến thành một mảnh phúc địa, thậm chí có thể thành toàn một cái đại giáo. Nhưng là giờ khắc này, vị này thánh nhân đại đạo lại bởi vì bí chữ lâm nguyên nhân, trực tiếp giáng lâm tại Chu Thông trên thân. Đây là thiên đình sát thánh, tu hành chính là sát đạo. Lập tức, trời long đất nở giống như sát khí. Ở trong chớp mắt liền thẩm thấu đến Chu Thông thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, làm hắn ý thức hoàn toàn lạnh lẽo. Hốt hoảng ở giữa, hắn tựa như nhìn thấy tử vong, nhìn thấy từng cỗ thi thể, những thi thể này đều là chính mình. Giống như tại cái này đáng sợ sát đạo cùng sát khí phía dưới, mình đã chết vô số lần. Không gian ý thức bên trong, Chu Thông ý thức đống nhiên nhìn về phía bầu trời. Một mảnh hừng hực ánh sáng hiện hiện, một thân ảnh đứng bình tĩnh ở trên trời. Đây quả thực là một tôn thần linh. Cả phiến thiên địa đều một trận oanh minh, các loại đại đạo hoa văn hiện hiện, cái gì bất hủ, cái gì vĩnh hằng, cái gì vạn cổ, đều giống như muốn phá diệt. Sát thánh. Chu Thông khi nhìn đến đạo thân ảnh kia nháy mắt, liền minh bạch, đây chính là vị kia sát thánh, thiên đình sát thánh. Không gian ý thức bên trong mình, đều là bị cái này sát thánh sở giết, thây nằm một mảnh. Ta bị giết nhiều lần như vậy sao? Hừ, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Chu Thông trong ý thức như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Lửa giận muốn đốt sạch cửu trọng thiên. Lúc này, trên bầu trời đạo ánh sáng kia dần dần hư hóa, tựa như biến mất, nhưng là Chu Thông lại có thể cảm giác được một cỗ sát cơ đã ẩn núp xuống dưới, ngay tại mình xung quanh. Đông. Đông nhiên, Chu Thông như bị sét đánh, trái tim phụ cận xuất hiện một vết nứt, có một tia máu tươi tràn ra, nhưng là thân thể không ngã, y nguyên sướng sướng. Mặc dù là không gian ý thức, nhưng hết thể lại đều tựa như chân thực tồn tại, ở đây có thể sử dụng mình hết thảy thủ đoạn, tự thân cũng biết chảy máu, sẽ chết. Lặng yên không một tiếng động. Một đạo không gì sánh kịp ánh kiếm xuất hiện, như phù động ánh sáng, như lướt động ảnh, chặn đánh xuyên Chu Thông mi tâm. Ầm. Đột nhiên một bàn tay lớn màu tím nô ra một phát bắt được đạo kiếm quang này, đem hắn bóp nát, Chu Thông lạnh giọng nói, thiên đỉnh sát đạo, cũng bất quá như thế. Có lẽ là bí chữ lâm nguyên nhân, tựa như nhận một loại nào đó hạn chế, cái kia sát thánh bản thân chiến lực đồng thời không có cao hơn Chu Thông bao nhiêu, miễn cưỡng xem như một vị vương giả, cấp thấp nhất vương giả. Chu Thông bên ngoài cơ thể màu tím chiến khí không ngừng bốc hơi, hừng hực khí tức phô thiên cái địa, vô lượng ánh sáng tím đem nơi đầy bao phủ. Vâng. Đến cuối cùng, cái kia màu tím chiến khí giống như là bài sơn đảo hải đồng dạng, khí thế ngất trời, phô thiên cái địa chạy vọt về phía trước tuân, vô tận màu tím sóng lớn xung kích, muốn đem sát thủ kia đánh tan. Bất quá, quỷ dị chính là, sát thủ kia cơ hồ tại trong tích tắc, hình thể mơ hồ, hư ẩn vào không, giống như không còn tồn tại đồng dạng. Hư thực thần thuật. Thực thể hóa tại trong hư vô, giết người ở vô hình, vì thiên đình bất thế bí thuật. Phúc. Chu Thông một kích không có kết quả, ngược lại là trên vai của mình nhiều một đóa hoa máu, màu tím máu tươi bắn ra mà đi. Nhưng hoàng hốt to rõ, máu tươi ngược dòng, một lần nữa trở lại Chu Thông trong thân thể. 3. Đột nhiên, lại một đường sắc bén chợt hiện, sát khí thấu xương. Một đạo nhàn nhạt hư ảnh đột ngột xuất hiện tại Chu Thông bên người, ánh kiếm ngang trời, đâm về Chu Thông mi tâm. Thậm chí còn có một loại sức mạnh đáng sợ định trụ hư không, ngắn ngủi nháy mắt giống như để vạn vật dừng lại. Đây là tuyệt sát. Thiên đình sát sinh đại thuật, không chỉ có riêng chỉ là hư thực thần thuật, mà là trọn vẹn thủ đoạn, từ tu hành chi đạo, đến chiến đấu giết chóc thủ đoạn. Đây là trọn vẹn đồ vật, cũng bị thiên đình xưng là sát kinh. Đông. Một tiếng chuông vang từ trên người Chu Thông bộc phát, bá chuông ầm ầm chấn động, sức mạnh đáng sợ dung chuyển hư không, biển gầm đồng dạng sóng âm truyền ra, trời đất sụp đổ, hủy diệt vạn vật. Cái kia sát thánh thân ảnh lại hư hóa, tầng này sóng âm từ trên người hắn đảo qua, nhưng là lần này, hắn bỗng nhiên nôn một ngụm máu, toàn bộ thân thể đều tại tiếng chuông bên trong không ngừng lắc lư. Dung hợp đại hư không thuật tiếng chuông, trực tiếp phá mất thiên đỉnh hư thực thần thuật. Vâng! Đột nhiên, một đầu quyền trượng màu vàng nóng phóng lên tận trời, đại biểu thiên địa ý chí, cuồn cuộn sát khí giống như là biển gầm sôi trào, để chư thiên đều sợ run. Đang, đang, đang! Chu Thông không ngừng mà gõ chuông. Bá chuông tiếng chuông liên tiếp không ngừng cùng sát khí va chạm, giữa hai bên tràn ngập ra hủy thiên diệt địa khí tức. Trong không gian ý thức, Chu Thông đem hết toàn lực cùng sát thánh đại chiến. Chương 180, Cửu Trọng Thiên cùng chẳng đạo. Huyết hoa tại ý thức không gian bên trong bay tung tóe, cái kia sát thánh tựa như phục sinh, thi triển các loại quỷ dị sát sinh đại thuật, ngay từ đầu thời điểm, Chu Thông chỉ có thể dốc hết toàn lực vận chuyển bí chữ tiền sớm dự đoán, cơ hội hoàn toàn là bị động ngăn cản, ngẫu nhiên mới có thể phản kích một cái. Nhưng là về sau, Chu Thông chiến quả lại tại cực tốc tăng lên, bởi vì hắn dần dần thăm dò rõ ràng sát thánh thủ đoạn, dần dần minh bạch thiên đỉnh sát kinh hết thể áo nghĩa. Không gian ý thức bên trong trận chiến đấu này, đối với Chu Thông mà nói, hoàn toàn là 10 phần biệt khuất, bởi vì hắn xuất đạo đến nay, chưa từng có đụng phải như thế toàn diện áp chế đối thủ của mình. Cho dù là đối mặt cơ tử dạng này đế tử, Chu Thông cũng có thể áp chế. Nhưng là nghĩ lại liền minh bạch, đây là một vị sát thánh, từ giết chóc, chiến đấu bên trong đi ra thánh giả. Luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn là Chu Thông vô số lần, luận giết chóc thủ đoạn, hắn càng quỷ dị hơn khó dò, luận cảnh giới, hắn càng là thánh nhân, cho dù lực lượng không đủ, nhưng hắn huy sái vẫn là thánh nhân một cấp đại đạo cảm ngộ. Đối mặt đối thủ như vậy, Chu Thông có thể thương tổn được hắn đã rất nghịch thiên. Chu Thông chiến ý cuồng bạo, tại loại này chiến đấu không ngừng bên trong tiến bộ nhanh chóng, tại cùng sát thánh trong quyết đấu, hắn dốc hết toàn lực vận chuyển những gì mình biết hết thể bí thuật, bí pháp cùng sát thánh thủ đoạn đối kháng. Nhất là theo sát kinh áo nghĩa một chút xíu dung hợp tiến trong tâm, Chu Thông đối phó cái kia sát thánh càng thêm thong dong. Lần chiến đấu này, vốn là bởi vì bí chữ lâm mà tới. Đại đạo giáng lâm, tự nhiên là sát thánh đại đạo giáng lâm tại Chu Thông trên thân, cho nên mỗi một lần tan rã sát thánh công kích, Chu Thông đều có thể thu hoạch được một bộ phận sát kinh đại đạo cảm ngộ, từ đó cũng khiến cái kia sát thánh càng thêm suy yếu một tia. Phúc! Rốt cục, không gian ý thức bên trong, vị này sát thánh mi tâm bị Chu Thông một ngón tay xuyên qua. Hắn kêu to một tiếng, hóa thành một hư ảnh, cuối cùng biến mất tại không gian ý thức bên trong. Ngoại giới, Chu Thông rốt cục mở mắt. Phúc! Vừa mở mắt, Chu Thông lập tức máu tím cuồn cuộn, đối diện cái kia sát thánh đã triệt để hóa đạo, nhưng tất cả quy tắc, pháp tắc nhưng không có tiến vào thiên địa, mà là tiến vào Chu Thông trong thân thể. Mặc dù tại ý thức không gian bên trong đã chém dụng vị này sát thánh thi thể bên trong cuối cùng một tia chấp niệm, nhưng là cái kia đáng sợ sát đạo pháp tắc cùng sát đạo thần lực lại như cũ tràn vào đến Chu Thông trong cơ thể,
đem hắn thân thể làm cho rối tinh rối mù.
Vâng!
Chu Thông trên thân, liệt diễm bừng bừng, hắn tắm rửa thần hỏa, hiện ra chân hoàng hư ảnh, bị loại này ánh lửa bao phủ, cả người trở nên thánh khiết vô cùng. Thân thể tại khôi phục, nhưng là cái kia cố đến từ sát thánh sát ý lại như cũ quần quận không tuyệt từ ngoại giới tràn vào. Ngàn vạn sát ý từ ngoại giới thiên địa phản xung mà đến, như hồng thủy vỡ đê, như thiên quân vạn mã lao nhanh, khiến Chu Thông cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, yếu ớt như bụi bặm, thời khắc đều có bị diệt sát nguy hiểm. Đáng sợ sát ý, giống như là vô số thanh đao sắc bén kiếm không ngừng từ nguyên thần của hắn cùng nhục thân bên trong xen kẽ mà qua. Mỗi lần sát ý tạo thành tổn thương, đều sau đó một khắc bị tiên hoàng pháp chữa trị. Đây là một loại đáng sợ tra tấn, Chu Thông muốn rời khỏi cũng không thể, bởi vì hắn đã đem cái kia sát thánh hóa đạo tán hết thể đại đạo triệt để thu vào trong cơ thể. Tự nhiên mà vậy, cái này nguyên bản cần thiên địa hóa giải sát cơ, cũng một cỗ khí trùng nhập Chu Thông trong cơ thể. Vô tận sát ý, giống như ngàn vạn đao kiếm, không ngừng cọ rửa, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Đây là thiên đình sát thánh cả đời tích lũy sát ý, sát khí cùng thần lực, loại tình huống này, Chu Thông tương đương với tại cùng một vị thánh nhân đối kháng. Cái này như thế nào gánh vác được? Đây là một loại cơ hồ tuyệt vọng tình huống, cho dù là tiên hoàng pháp đều có chút gánh không được, sát ý đến quá mạnh, tốc độ khôi phục kém xa sát ý chém giết tốc độ. Đồng bộ sinh cơ tán phát, sau lưng Chu Thông, hiện ra tiên hoàng cánh chim, tại hắn thể phách bên trong vọt lên một đạo lôi đỉnh tịnh hóa sát ý, tới gần tuyệt cảnh, hắn tại vận dụng các loại át chủ bài tự động chống cự loại này sát ý. Thập hung bảo thuật, cửu bí, đại đế bí pháp, liên tiếp không ngừng mà hiện hiện. Vâng. Cuối cùng Chu Thông chịu đựng nổi, nương theo lấy tận trời ánh lửa, nguyên bản rách rách dưới thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ, huyết nhục sinh trưởng, xương cốt tiếp tục, dần dần phát ra ánh sáng lộng lẫy. Tại trong tuyệt cảnh phục sinh, tại tịch diệt bên trong thức tỉnh. Phượng Hoàng Niết Bàn, đây là tiên hoàng nhất tộc mạnh nhất tâm pháp, cũng là thế gian đệ nhất chữa thương đại pháp, viễn siêu cửu bí bí chữa giả, có thể nói là cử thế vô song. Nó không chỉ có thể chữa thương, còn có thể dùng để tu hành. Trong lịch sử đã từng có tiên hoàng nhất tộc cường giả có đại quyết trái tim đại nghị lực, chém giết tự thân, ma diệt một thế đạo hạnh, hết thể đẩy ngã lại đến, lại tố chân ngã. Tại trong tử vong Niết Bàn, từ tịch diệt bên trong trở về, sau đó trở nên càng thêm cường đại. Theo Niết Bàn xuống lại, Chu Thông tiên đài bên trong tôn kia người tí hon màu tím càng phát ra sáng chói, ôm chung hợp nhất, tách ra chín đạo bất hủ thần hoàn. Ầm ầm. Một mảnh lôi đỉnh thế giới giáng lâm, kia chấp hình người cùng thiên đỉnh cổ cung đếm mãi không hết. Cái này đã không trước đó lôi hải, mà là một mảnh thế giới, một mảnh lôi đỉnh thế giới. Phạm vi mấy trăm dặm đều bị lôi đỉnh bao phủ, tia chớp hóa thành hải dương, sấm chớp mưa báo kết nối thành hừng hực ánh sáng tím. Lôi kiếp tiếp tục nửa ngày thời gian mới dừng lại. Làm lôi đỉnh sau khi dừng lại, Chu Thông đã tấn cấp đến tiên đài tầng thứ 2 cảnh giới đại viên mãn. Cũng không còn có thể dạng này tìm đường chết. Chu Thông cho dù tu vi đột phá, nhưng trong lòng cũng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Bí chữ lâm tại ngộ đạo phương diện có hiệu quả, nhưng cũng không phải dạng này làm, không có người nào tại tu luyện cái này một bí thời điểm, dám trực tiếp vượt mấy cái đại cảnh giới lợi dụng thánh nhân hóa đạo lực lượng. Trong lịch sử tu hành cái này một bí tu sĩ, tối đa cũng chỉ là lợi dụng một chút cao hơn mình mấy cái tiểu cảnh giới tu sĩ đại đạo thần lực. Khoảng thời gian này, ỷ vào mình mấy đầu tiềm mệnh mang theo, Chu Thông đã có chút không quá quan tâm sinh tử. Đây là rất lớn khuyết điểm, nhất định muốn sửa đổi đến. Bằng không về sau có thể sẽ xuất hiện một chút không tên biến cố. Trước ổn một đợt, hèn mọn phát dục không muốn lãng. Không dính đến mấu chốt nhất đạo đồ, không muốn lãng, không thể lãng. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, đồng thời nhắm mắt, lặng lặng thể ngộ lấy lần này thu hoạch. Lần này kinh lịch mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng lại cũng khiến Chu Thông thu hoạch cực lớn. Sát ý xâm lấn, sát đạo chi nhận không ngừng chém xuống, Chu Thông cũng ở trong quá trình này dần dần minh bạch cái gì là chẳng đạo. Tiên đài tầng 2 là một cái tương đối rất đặc thù cảnh giới, cái này một đại cảnh giới chỗ đặc thù ngay tại ở Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên ở giữa, là một đạo cực lớn cánh cửa, rất nhiều một đời người đều không thể vượt qua. Tu sĩ bình thường, cực hạn chính là Bát Trọng Thiên, về sau bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không thể đột phá đệ Cửu Trọng. Bởi vì muốn đột phá tới Cửu Trọng Thiên, cần điều không phải thời gian mài, mà là muốn minh ngộ như thế nào chẳng đạo. Chỉ có biết cái gì là chẳng đạo. Mới có thể tấn cấp đến tiên đài tầng 2 cựu trọng thiên. Trạm đạo cửa này chính là người tu hành chân chính đạp lên cầu đạo con đường một đầu nạn quan. Rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, thậm chí thiên tư không thua bởi đại đế, nhưng lại cuối cùng đổ vào cửa này phía trên. Cửa này, cùng tu sĩ thiên tư tài tình không quan hệ, thậm chí đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, thiên tư càng cao, càng là khó mà trạm đạo thành công, trạm đạo độ khó càng lớn. Lần này tu hành, bị sát ý liên tiếp không ngừng mà chặt chém. hắn dần dần minh bạch cái gì là trảm đạo, cái gì là thiên trảm nhân đạo, cái gì là hủy diệt căn cơ. Cái kia bị bí chữ Lâm tiếp dẫn mà đến, sát thánh hóa đạo chi lực, sớm để Chu Thông cảm nhận được trảm đạo áo nghĩa. Bí chữ Lâm tại trên tu hành phụ trợ hiệu quả, trong nháy mắt này thi triển hết không thể nghi ngờ, sử dụng này bí, hoàn toàn có thể làm tu sĩ sớm cảm ngộ đến cảnh giới kế tiếp chân chính ảo diệu, từ đó khiến tu sĩ từng bước một đột phá đi lên. Giờ phút này, Chu Thông trong cơ thể, một đạo lại một đạo thần quang bắn ra, giao hội cùng một chỗ, hình thành 9 đạo bất hủ thần hoàn, hiện ra tại tiên đài bên trên, đem hắn nguyên thần vần quanh. Đi qua đối với sát kinh cảm ngộ, đi qua lần này bí chữ Lâm tu hành, đi qua cùng sát ý đối kháng, hắn không chỉ có triệt để bước vào tiên đài nhị trọng cửu trọng tiên, thậm chí còn đi hướng đại viên mãn. Chu Thông nguyên thần ở tiên đài phía trên, mượn sát thánh sát ý không ngừng mà rèn luyện, đã cường đại đến một cái khác cực hạn, cho dù là vương giả, cũng chưa chắc có thể cùng chống lại. Ông! Hư không run lên, Chu Thông nguyên thần ôm chuông từ trong mi tâm cất bước mà ra. Nguyên thần bất quá 5 đấm lớn, nhưng lại kiên cố vô cùng, cùng trong ngực bá chuông giao ánh chiếu, tựa như toàn thân từ tử kim rèn đúc mà thành. 9 đạo thần hoàn hiện hiện sau đầu, hóa thành bất hủ đạo quang, trong lúc mơ hồ có đại đạo cùng gieo vang, ù ù mà động. Xoát. Cuối cùng, ánh sáng lóe lên, người tí hon màu tím ôm chung một lần nữa cất bước ngồi xếp bằng về tiên đài bên trong. Chương 181, thập hung bảo thuật lực điểm. Trung Châu Tây Bộ, Tần Lĩnh. Tần Lĩnh là một chỗ thần bí chi địa, có không ít cổ giáo, hắn đều vô cùng mạnh mẽ, mà lại nơi này cũng truyền thuyết có rất nhiều cường giả, vô cùng mạnh mẽ lại ít có người biết. Tần Lĩnh phạm vi khoảng chừng 1 triệu dặm, chính là Trung Châu lớn nhất long mạch chỗ, dưới mặt đất càng nhiều là cổ lăng, thời đại viễn cổ. Có hoàng chủ chết mất về sau, tiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp đem mình táng ở đây. Bất quá, Chu Thông cũng không phải tới nơi này tầm bảo, hắn là đến tìm cựu bí bí chữ binh. Từ tiên hai đại viên mãn chạm tới trạm đạo về sau, hắn liền trực tiếp rời đi Bàng Bắc cùng Diệp Phàm bọn họ, tự hành lên đường, tích lũy trạm đạo nội tình. Hắn biết, bí chữ binh ngay tại Tần Môn một chỗ trên vách núi. Tần Môn là tọa lạc tại Tần Lĩnh một chỗ ẩn thế môn phái, vì tìm tới môn phái này, hắn cũng tốn hao một phen tâm tư. Khắp nơi nghe ngóng một phen. Chu Thông biết bí chữ binh chỗ, tìm được Tần Môn về sau, căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hướng mục đích bay đi. Đây là một tòa chùi lùi núi đá, phía trên không có một ngọn cỏ, dây leo không bỏ, sạch sẽ mà khô ráo, cái gì cũng không có. Phía sau núi trên vách đá, có một chút bích khắc, đều là một chút binh khí, như đỉnh, trùng, thắp, mâu, kiếm mấy người. Nhưng là, bất luận Chu Thông thấy thế nào, những hình khắc đá này đều rất phổ thông. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Thời gian không đúng sao? Nếu như ta nhớ không lầm, nhất định phải đợi đến trăng sáng đầy trời thời điểm mới có thể hiện hóa ra ngoài. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức trực tiếp ở đây ngồi xếp bằng xuống. Chờ thời gian 7, 8 tiếng, mặt trời xuống núi, trăng sáng treo cao, như xương trắng đồng dạng ánh trăng vẩy xuống, những binh khí này dấu vết lập tức có chút khác biệt, một tia khí tức cổ lão tang thương lóe ra. Quả nhiên có thời gian hạn chế. Chu Thông lúc này ngưng thần quan sát. Chỉ gặp những thứ này vụng về vết khắc hóa thành đường thần vận, mỗi một đầu vết tích đều giống như một đầu chân long, một đầu côn bằng, một cái kỳ lân, một cái thần hoàng, tuyệt không thể tả. Hốt hoảng ở giữa, hắn nhìn thấy một ngụm chuông lớn, giữa thiên địa duy nhất, đại biểu thời gian cùng vĩnh hằng, hắn có nhìn thấy một ngụm đại đỉnh, khí thế bằng bạc, trấn áp núi sông hư không, hắn lại nhìn thấy một tòa bảo tháp, mỗi một tầng thân tháp đều là nhất trọng thiên, đại biểu cho vô hạn. Theo chuông, đỉnh, tháp cái này 3 món binh khí bên ngoài, tiếp xuống lại hiện ra kính, đao, kiếm trở vô số binh khí, mỗi một loại binh khí đại biểu cho một loại pháp tác, có riêng phần mình khác biệt diễn hóa, thâm ảo phức tạp. Mỗi một kiện binh khí áo nghĩa hiện hiện một lần về sau, đỉnh, trung, thắp, mâu, kiếm này một ít binh khí bắt đầu luân chuyển, bích khắc lấp lóe, lúc này giống như hóa thành một mặt ngọc bích, dần dần óng ánh lên, phun nuốt ánh trăng. Chu Thông đứng tại trước vách đá, không nhúc nhích, tại mi tâm của hắn, một cái người tí hon màu tím ôm bá chuông cất bước đi ra. Treo tại trên trán, nhìn chằm chằm khắc đá, toàn thân lấp lóe đạo văn, kia là ấn ký của đạo, có một loại nói không nên lời thần vận. Tại thời khắc này, đỉnh, trung, thắp, lô, kính, mâu, kiếm chờ tất cả đều chuyển động, bắt đầu gây dựng lại, sau đó vậy mà phân giải, vẹn vẹn hóa thành một chữ, binh. Ông. Theo cái này chữ binh hiện hiện, Chu Thông lập tức cảm giác thiên địa hoàn vũ đều động, màng nhị hoang long rung động, một loại thiên âm lớn lao từ vực ngoại hạ xuống, đinh thai nhức óc. Chữ chữ như đao, câu câu như kiếm, chạm người thần hồn, tựa như một kiện vĩnh hằng tiên binh tại hướng về mình trấn áp mà xuống. Hồi lâu sau, Chu Thông mới một lần nữa từ cái kia ngộ đạo chi cảnh bên trong thoát thân mà ra. Mà giờ khắc này,
trước mắt cái kia một mặt khắc đầy vô số binh khí vách tường cũng khôi phục bình thường. Trên bầu trời thần nguyệt trong sáng nhu hòa, trên núi một mảnh trắng đoãn, như rất nhiều lông thần tàn mát. Bí chữ binh, không hổ là một trong cửu bí. Cảm ngộ về sau, Chu Thông trên mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Trên thực tế, trong cửu bí, Chu Thông coi trọng nhất hết thể có hai cái, trong đó có bí chữ binh. Bởi vì cái khác cửu bí, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ thập hung bảo thuật bên trong tìm tới đủ để đối kháng. Luận lực công kích, thập hung không có một cái sẽ giao đấu chữ bí yếu yếu, thậm chí càng mạnh. Luận sức khôi phục, bí chữ giả chưa hẳn có thể bằng được tiên hoàng, bằng không vì sao trường sinh thiên tôn chỉ có thể danh xưng trường sinh, mà bất tử thiên hoàng lại dám gọi bất tử. Về phần bí chữ giai, trước mắt bắt cấm trạng thái dưới Chu Thông, trên cơ bản dùng không được, mà lại chân long bảo thuật cùng tiên hoàng bảo thuật dung hợp về sau long phượng chỉnh tường áo nghĩa thậm chí có thể đem bắt cấm hạn chế hơi xé rách một tia vết dạng. Luận tốc độ, côn bằng cấp tốc cũng chưa chắc so bí chữ hành yếu nhược, thậm chí càng mạnh. Coi như tại thần thức phương diện, thập hung bên trong cũng có một cái đả thần thạch, coi là khắc chế bí chữ tiền. Về phần cái khác cái kia mấy bí lĩnh vực, thập hung bảo thuật bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít dính đến. Trừ trong đó hai bí, bí chữ tổ cùng bí chữ binh. Bí chữ tổ cùng bí chữ binh đều là vượt qua thập hung bảo thuật đồ vật. Bí chữ tổ không cần nhiều lời, cái này thuộc về trận pháp chi đạo, thập hung bảo thuật bên trong hoàn toàn không có dính đến, bởi vì trận pháp chi đạo hoàn toàn là độc lập với tu hành cùng chiến đấu bên ngoài một cái hệ thống, không tồn tại ở thập hung truyền thừa bảo thuật bên trong. Bí chữ tổ vừa vặn bù đắp thập hung bảo thuật cái này một nhược điểm. Một phương diện khác, thập hung bản thể cũng cường đại vô song, truyền thừa của bọn hắn bảo thuật bên trong làm sao lại có cùng binh khí có liên quan đồ vật. Binh khí điểm này, trên cơ bản xem như thập hung bảo thuật một cái khác điểm mù. Mà cái này một điểm mù, bí chữ binh vừa vặn bù đắp. Chu Thông yên lặng lĩnh hội, bí chữ binh bác đại tinh thâm, từ rèn luyện binh khí, đến nuôi quân khí, lại đến không khí, bao hàm toàn diện. Từ một thanh binh khí sinh ra đến như thế nào sử dụng nó, cực kỳ tường tận. Này bí một thành, giữa thiên địa một hạt cắt một thạch, đều có thể làm vũ khí, thậm chí địch nhân binh khí đều là vì mình mà thành, thần diệu không thể nói. Bí chữ binh, muốn khống vạn binh, trước phải trưởng một binh, tu thành mình tiên binh, đây là căn cơ. Chu Thông vẹn vẹn chỉ là thể ngộ chỉ chốc lát, liền đem cầm cái này một bí yếu điểm. Cái này một bí ngược lại là cùng Chu Thông trước đó nhìn qua rất nhiều cổ kinh nâng lên nhất khí phá vạn pháp rất giống, nhưng lại càng thêm phức tạp, bí chữ binh là nhất khí phá vạn pháp thăng hoa, không chỉ là phá vạn pháp, càng là ngự vạn pháp. Tu luyện tới cực hạn, nó thậm chí có thể đem địch nhân pháp làm binh khí đến điều khiển. Có cái này một bí, ta bá chuông hẳn là có thể càng thêm hoàn thiện. Chu Thông trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức trực tiếp tại phụ cận tìm cái tương đối địa phương bí ẩn, ngồi xếp bằng xuống. Hắn bắt đầu lấy bí chữ binh pháp môn tế luyện mình bá chuông. Ầm ầm. Thiên âm huyền diệu, Chu Thông lấy bí chữ binh tiến một bước tế luyện mình bá chuông, các loại kinh văn âm thanh không dứt bên tai, ở đây như nước chảy chảy qua. Bá chuông, đây là Chu Thông từ tu hành bắt đầu liền bắt đầu tế luyện khí, đi theo hắn vượt qua vô số lần thiên kiếp, in dấu xuống vô số tiên thiên đường vân. Bá chuông tuân theo trấn áp tuế nguyệt áo nghĩa, nhưng cho tới nay, Chu Thông đều không có từng chiếm được cái gì cùng thời gian có liên quan đạo và pháp. Thời gian tu hành chi đạo tu sĩ hay là quá ít, cho dù là bí chữ hành cũng cần tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể chạm tới thời gian lĩnh vực. Chẳng qua hiện nay cái này đều không phải vấn đề, bí chữ binh bên trong liền có chuông chấn tuế nguyệt cái này một tối cổ pháp áo nghĩa. Mặc dù đồng thời không có thời gian thuật pháp, nhưng lại có chấn áp thời gian loại kia đáng sợ đạo vận. Bây giờ lấy bí chữ binh rèn luyện, bá chuông của Chu Thông bắt đầu thời gian dần qua tản mát ra khiếp người uy áp. Tiếng chuông vang vẳng không dứt, trong hư không gợn sóng không ngừng. Tựa như tuế nguyệt tại biến thiên, dòng sông thời gian đang gầm thét. Mà lúc này, Chu Thông cũng rốt cục dừng lại rèn luyện. Tu hành bí chữ binh bước đầu tiên, xem như sơ bộ hoàn thành, chỉ bất quá ta bá chuông còn không có triệt để luyện chế tốt, nơi này hoàn cảnh quá kém, cũng không đủ đạo lửa, khó mà đem bá chuông tế luyện đến hoàn mỹ tình trạng. Chu Thông đối với trước mắt tế luyện trạng thái có chút bất mãn. Muốn tìm một cái địa phương thích hợp nhất tế binh. Thái Dương Tinh cũng tính là một cái địa phương tốt, nhưng là ta biết một cái khác nơi tốt hơn. Chương 182, Thái Cổ Chiến Trường, 200 phiếu tăng thêm. Đông Hoang, Bắc Vực, rơi ưng sườn núi. Tên như ý nghĩa, ngay cả ưng rơi vào trên vách đá đều sẽ rơi xuống, có thể nghĩ nó đến cỡ nào dốc đứng, có thể nói hiểm trở kinh người, không thể đặt chân. Nơi này cũng là Bắc Vực nổi danh hung địa. Rơi ưng sườn núi cao có vạn trượng, thẳng từ trên xuống dưới, chỗ làm thành sơn cốc cùng cái ống khói đồng dạng, dốc đứng mà tuyệt hiểm. Tòa vách núi này toàn thân màu đỏ sậm, tựa như là máu nhuộm dần qua đồng dạng. Tại thời đại Thái Cổ, nơi này phát sinh qua khó có thể tưởng tượng đại chiến. Rơi ưng sơn núi,
Này đến dưới hạch tâm nhất địa phương chính là ta tiến một bước hoàn thiện bá chung nhất tuyệt hảo địa phương. Chu Thông nhìn xem chỗ này vách núi, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Cấp tốc hạ xuống, bên hai cuồng phong gào thét, các loại mây đen cùng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt. Rơi ưng sườn núi nhìn xem không lớn, nhưng là nhảy đi xuống về sau, sẽ phát hiện phía dưới có động thiên khác, theo hạ xuống, chung quanh tràng cảnh càng lúc càng lớn. Nhất là sắp tiếp cận dưới đáy thời điểm, phía dưới dãy núi chập trùng, bình nguyên khoáng đạt, mênh mông bát ngát, quả thực chính là một mảnh đại lục. Thời đại thái cổ, ở đây người chết trận nhiều lắm, khắp nơi đều là thi thể, lệ khí ngút trời, ban ngày gặp quỷ, tình cảnh bi thảm, quỷ khóc thần hào, đã từng phát sinh qua không ít chuyện quỷ dị. Cuối cùng, một vị cổ hoàng đem trọn phiến mặt đất luyện hóa tiến rơi ưng bên dưới vách núi, mới diễn biến thành cái dạng này. Sau đó không lâu, Chu Thông đáp xuống trên mặt đất, phía trước trống trải vô cùng, mở ra thiên nhãn có thể thấy cảnh vật, bất quá lại có chút u ám. Chu Thông một đường chạy vội, hướng về cái này một mảnh chiến trường khu vực hạch tâm tiến đến. Phiến chiến trường này vô cùng mênh mông, âm khí tỏa khắp, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được không biết bao nhiêu năm trước tử vong cổ thi. Oeng! Phía trước truyền đến tiếng sấm, là một mảnh kinh khủng hơn chiến trường, nơi đó sát khí tan không ra, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại xuất hiện, thanh thế kinh người. Chính là chỗ đó. Chu Thông rốt cục lộ ra mỉm cười, lập tức chạy tới. Nhưng Chu Thông đi xuyên qua đen kịt một màu ma vụ về sau, phía trước đột nhiên chói mắt lên, các loại chỉ riêng đang bay, các loại cổ binh tại xung kích, các loại pháp tắc đang lóe lên. Đây là sát nghiệm, là bất diệt toán khí, là chiến tử anh linh chiến ý biến thành. Thái cổ thời kỳ những tổ đó vương đánh ra pháp tắc, tụ tập thiên địa tinh khí, tuần hoàn không thôi, tiếp tục xuống dưới, đem nơi đây hóa thành thiên cổ bất diệt sát tràng. Chu Thông tới gần cái này một mảnh chiến trường, bất quá càng đến gần, nét mặt của hắn càng là ngưng trọng. Bởi vì, phiến địa vực này thật đáng sợ, các loại cổ binh, các loại thần quang bay múa, chính là trước thời thái cổ tổ vương lưu lại thần tắc hiển hóa, tương đương với thánh nhân xung kích dư ba. Tiếp xuống vấn đề chính là tiến vào nơi này. Chu Thông trầm ngâm một trận, bên người lập tức có vô cùng vô tận dị tượng bắt đầu hiện ra. Lúc trước khắc vào dị tượng phía trên đại đế trận văn lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận uy lực, đem hắn phụ cận những pháp tắc kia dư ba ép ra. Đồng thời Chu Thông cũng bắt đầu tiến một bước hoàn thiện dị tượng bên trong những cái kia nguyên thiên thần văn, dốc hết tâm huyết bắt đầu tiến một bước gia tăng, một mảnh lại một mảnh nguyên thiên đường vân in dấu xuống đi, câu thông sông núi địa mạch, cho cái kia một góc đại đế sát trận cung cấp vô cùng vô tận tinh khí. Chu Thông hiện tại bày ra dù sao cũng chỉ là một góc đại đế trận văn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi, muốn tiến lên, y nguyên cần sinh tử đối kháng, đây là một đầu khó có thể tưởng tượng địa ngục con đường. Hắn không có lấy ra kim cương trác hộ thể, mà là muốn bằng vào tự thân lực lượng khiêng qua đi, đây là một lần khó có thể tưởng tượng thí luyện, cũng là một lần cực kỳ đáng sợ tẩy lễ. Trên đường đi, các loại pháp tắc cùng đạo quang xung kích, Chu Thông mỗi ngày đối diện với mấy cái này, tiến hành sinh tử chống cự, thời gian dần qua lĩnh ngộ được không ít thường nhân khó mà với tới thần tắc. Đôi mắt của hắn dần dần thâm thúy, vô số đại đạo thần tắc tại tâm hắn ở giữa hiển hóa, đối với đại đế sát trận cùng nguyên thiên thần trận cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Mười động thiên thần hoàn bên trong, một mảnh lại một mảnh nguyên thiên thần văn phát triển ra, tựa như từng đạo huyền diệu sợi tơ, bao trùm tại cái này một mảnh thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Vù vù. Rốt cục, tại đạt tới một cái cực hạn thời điểm, Chu Thông lập tức thân hình chấn động, sức mạnh đáng sợ từ mười động thiên thần hoàn bên trong lại một lần nữa tràn vào đến Chu Thông trong thân thể. Liệt trận cảnh đại viên mãn, lại một lần có thể nhìn thấy thân thể tiềm lực chi môn cơ duyên. Chu Thông cơ hồ trong khoảnh khắc liền ngồi xếp bằng xuống, thả ra kim cương trác hộ thể. Sinh tại thiên địa, phá lục hợp bát hoang, sức tấn công mạnh nhất vận chuyển tại tứ chi, có thể chống đỡ vĩnh hằng, bốn tay như tứ cực, cực đạo vô tận lực. Chu Thông một lần cuối cùng lựa chọn quan sát cửa là tứ cực bí cảnh. Liệt trận cảnh đột phá sinh ra lực lượng thần bí nối liền tứ cực, hai cánh tay của hắn còn có hai chân, như cùng ở tại đốt cháy, đại đạo phù văn dày đặc. Vô số điểm sáng xuất hiện tại Chu Thông trong tâm, hắn có thể rõ ràng xem đến cái kia phiến tiềm lực chi môn. Hàng vũ kinh không hổ là tứ cực bí cảnh mạnh nhất kinh văn, không thể lợi dụng đến cửa so cái khác mấy cái bí cảnh ít hơn nhiều a. Chu Thông nhìn thấy những điểm sáng kia, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn tiếc nuối là, mình tứ cực bí cảnh đã tương đương hoàn mỹ, mặc dù hay là nhìn thấy cực kỳ nhỏ bé một bộ phận tiềm lực chi môn không thể bị vận dụng, nhưng là những cái kia tiềm lực chi môn quá ít, đã không có cách nào dùng cái khác cổ kinh sâu chuỗi. Nói cách khác, hắn tứ cực bí cảnh không cách nào kiêm tu cái khác cổ kinh, lấy thừa bù thiếu. Trừ phi trực tiếp tu luyện bí cảnh duy nhất phương pháp tu luyện. Được rồi, sau này hay nói, hiện giai đoạn mặc kệ loại vật này. Chu Thông rất nhanh liền thu hồi kim cương trác, tiếp tục dựa vào tự thân dị tượng bên trên trận văn cùng một góc đại đế sát trận tiến lên. Nguyên Thiên Thần Văn tại dị tượng bên trong bố trí càng thêm hoàn thiện, cho nên dẫn động thiên địa tinh khí cũng nhiều hơn, vận chuyển cái này một góc đại đế sát trận cũng càng thêm dễ dàng. Nhưng là Chu Thông lại cố ý cắt giảm cái này một góc đại đế sát trận uy lực, thả càng nhiều thần tắc tiến đến oanh kích bản thân. Cái này không thua gì một trận tiếp một trận đáng sợ nhất thiên kiếp, Chu Thông lấy cái này thái cổ chiến trường bên trong còn sót lại thần tắc rèn luyện bản thân, nấu luyện gân cốt cùng nguyên thần, hắn vừa đi vừa đối kháng những thứ này pháp tác, tiếp nhận ma luyện. Chu Thông màu tím nguyên thần còn có bá chung cũng đồng thời đạt được rèn luyện, cùng trong chiến trường những thánh nhân đó còn sót lại vô số đạo văn xác minh, đạo hạnh của hắn tại tinh tiến, trong lòng các loại kỳ ảo cũng tại tiến một bước đạt đến viên mãn. Con đường này, Chu Thông liền đi thời gian nửa năm. Chu Thông rốt cục xuyên qua chiến trường biên giới, tiến vào trọng yếu nhất khu vực. Ầm ầm, các loại ánh sáng bay múa, đây là một mảnh thần tắc sen lẫn hải dương, sấm nổ liên miên. Đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, giống như là có trên trăm vị thái cổ thánh nhân tại tranh phong, tại hiện ra bọn họ cả đời tinh hoa nhất thần tắc, kịch liệt đối kháng. Giống. Chu Thông lúc này hét dài một tiếng, chấn động toàn bộ thái cổ chiến trường, để phiến địa vực này lập tức đầu động, hắn khí giả dích kéo dài, như một tràng thiên hà rủ xuống. Nửa năm ma luyện, Chu Thông cả người như thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhiều một cỗ khí thế bén nhọn, tại sự khốn khổ này hoàn cảnh dưới, hắn liền như là một thanh thần kiếm, càng ma luyện càng sắc bén. Chương 183, Hỗn độn thần thai. Rốt cục đi vào chiến trường khu vực hạch tâm nhất. Mấy trăm vị thái cổ thánh nhân thần tắc ở nơi đó giao hòa, đối kháng, sấm nổ liên miên, đại đạo hoanh minh. Dựa theo nguyên tắc thuyết pháp, nếu như ở đây dẫn phát thành thánh đại kiếp, có lẽ có thể tại không có đại đế chứng đạo tình huống dưới luyện chế ra đế binh. Chu Thông nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia đạo văn, trong lòng cũng tại thôi diễn. Một khi dẫn phát đáng sợ nhất thiên kiếp, không khác mang theo nơi này mấy trăm vị thánh nhân đạo tắc cùng một chỗ độ kiếp. Tương đương với mấy trăm vị thánh nhân vương, đại thánh thậm chí là chuẩn đế thai kiếp đồng thời hàng lâm xuống. Loại này đáng sợ thai kiếp một khi được ra, quả thực chính là một trận đáng sợ thai nạn, liền xem như đỉnh phong chuẩn đế cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Cứ như vậy còn thật sự có khả năng đản sinh ra đế binh. Nếu như ta Kim Cương Trác xuất thủ, có phải là có thể mượn nhờ loại cơ hội này, nhất cử hóa thành đế binh? Chu Thông có chút chần chờ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Kim Cương Trác dù sao chỉ là mình hộ đạo chi khí, mình chân chính chứng đạo chi khí là bá chung. Nhiều như vậy thánh nhân đại đạo là cấn đưa cho Kim Cương Trác tiến hóa thành đế binh, còn không bằng đưa cho bá chung luyện hóa hết. Đây là hai loại lợi dụng thánh nhân là cấn mạch suy nghĩ. Nếu như ở đây độ kiếp lời nói, chẳng khác gì là mang theo mấy trăm vị thánh nhân, thánh vương, đại thánh thậm chí là chuẩn đế là cấn cùng nhau độ mạnh nhất thiên kiếp. Những thiên kiếp này không ngừng mà thêm vào, cuối cùng diễn hóa thành kinh thiên động địa đại đế kiếp, từ đó nhất cử đem binh khí đẩy tới đế binh cấp độ. Loại này lợi dụng chi pháp chính là lấy thánh nhân là cấn cùng mình mạnh nhất thiên kiếp vì thuốc dẫn, dẫn động thiên địa lực lượng tiến hành đúc binh. Mà Chu Thông cái gọi là luyện hóa hết. Hắn liền đơn giản nhiều, đó chính là đem cái này vô số lạc ấn toàn bộ luyện hóa đến mình chứng đạo chi khí bên trên. Sau đó đem hóa thành chứng đạo chi khí nội tình, làm cho tiềm lực càng mạnh, tương lai càng thêm huyền diệu. Bắt đầu đi. Chu Thông quả quyết ném ra ngoài mình bá chung. Lập tức tím óng ánh bá chung bay vào cái kia phiến đạo quang bên trong, chung bên trong hỗn độn khí toàn bộ khôi phục, hóa thành long, hoàng, hoa, chim, cá, sâu, thiên địa vạn vật các loại, tụ nạp thập phương thần tắc. Bá chung trong hư không oanh minh, tại các loại đạo quang bên trong chìm chìm nổi nổi, gặp tẩy lễ, bị đánh đến chấn đi, nhưng thủy chung bất hủ, hấp thu thiên địa pháp tắc. Tại bá chung nội bộ có 9 đạo hỗn độn, từ trên vách chung nổi lên. Bọn họ hấp thu nơi đây vô số thần tắc diễn hóa ra một tôn thần thai, dần dần lớn mạnh, xem ra quỷ dị vô cùng. 9 đạo hỗn độn khí tại lan tràn, diễn hóa thành hoa, chim, cá, sâu, sông lớn biển hồ, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, về sau càng là biến ảo ra tiên hoàng. Chân long, kỳ lân, côn bằng rất nhiều tiên cầm dị thú. Trên vách chuông có vô số hoa văn dần dần hiện hiện ra, toàn bộ trên vách chuông đường vân, nối liền quả thực tựa như là một phương thế giới, một phương tiên vực. Đây là tại mang thai thần thai, muốn trở thành cực đạo đế binh, đây là nhất định phải đi bước đầu tiên, tại chuông bên trong thai nghén ra thần minh, lấy hỗn độn vì thai ra, cái này thần thai đã đi tại vô số tu sĩ binh khí phía trước. Tương lai một khi thành hình, lập tức liền muốn trở thành vô thượng chi khí. Chỉ bất quá hay là chất liệu hơi kém một tia a. Chu Thông lập tức thở dài một cái. Trung bên trong có 9 đạo hỗn độn khí, cái này cùng Diệp Phàm đỉnh giống nhau như lúc. Đều là tại tứ cực bí cảnh độ mạnh nhất thiên kiếp để lại xuống tới đồ vật, có thể nói tứ cực bí cảnh mạnh nhất thiên kiếp khẳng định sẽ mang đến dạng này 9 đạo hỗn độn khí, vạn cổ đến nay đại đế đại bộ phận đều có cơ duyên như vậy. Nhưng là, ở đây cơ sở bên trên, mình thái âm thái dương dung hợp, mình liền có thể diễn hóa ra một tia hỗn độn, bá chung càng là đang diễn hóa mà ra hỗn độn bên trong chìm nổi nhiều năm, phía trên hỗn độn khí so với trước kia sau khi độ kiếp hỗn độn khí, cũng không biết lật gấp bao nhiêu lần. Hỗn độn khí điểm này, Chu Thông có thể cam đoan, mình bá chung tuyệt đối phải siêu việt Diệp Phàm đỉnh. Nhưng là bây giờ thai nghén đến một bước này, biểu hiện lực bên trên lại như cũ cùng trong nguyên tắc cùng lúc Diệp Phàm chiếc đỉnh kia không sai biệt lắm. Loại này phát giác chính là chất liệu bên trên chênh lệch. Diệp Phàm huyền hoàng mẫu khí chi căn là có được sinh mệnh chất liệu, cho nên đang diễn hóa hỗn độn thần thai bên trên hiệu quả viễn siêu Chu Thông thần ngân tử kim. Chỉ cần thần ngân tử kim không thể thức tỉnh ra tiên kim áo nghĩa, tại chất liệu cái này một khối chính là muốn so Diệp Phàm đỉnh kém một đoạn. Tiếp tục diễn hóa đi. Đem nơi này hết thể đạo tắc toàn bộ luyện hóa, gia tăng một điểm nội tình cũng tốt. Chất liệu không bằng huyền hoàng mẫu khí chi căn, liền từ địa phương khác một chút xíu hoàn thiện đi. Chu Thông lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên nhìn xem bá chung diễn hóa, một bên tìm hiểu mình chạm đạo con đường. Tiên tam chạm đạo, một cửa ải này là thiên địa chặt đứt tu sĩ con đường phía trước, lại vô đạo có thể tìm ra, rất nhiều người dùng hết cả đời, đều không tiến thêm. Tại cái này cửa ải, tu hành 10 năm cùng ngàn năm không có bao nhiêu khác nhau, nếu có thể ngộ, nếu có đại nghị lực, có lẽ một khi phá tiến, nếu không rõ, lấp kín chính là một đời một thế. Thiên trảm nhân đạo, hủy đi căn cơ. Thiên tam chạm đạo, chính là thiên địa chặt đứt tu sĩ đạo. Đây là giả thiên pháp cái này một tu luyện thể hệ nhất định cần trải qua một quan. Nhưng người cũng có thể chạm đạo, chạm mình một đao, chém tới trong lòng nghiệm, chém hết, chém ra chính mình đạo. Kinh lịch khác biệt, tao ngộ khác biệt, chạm đạo liền khác biệt, thiên tư, tài tình chờ có lẽ điều không phải trợ lực, thậm chí có thể sẽ hóa thành lực cản. Chu Thông lặng lặng tìm hiểu, nhìn xem cái này đầy trời đạo tắc, đây là tiên hiển con đường. Từng đầu con đường hiển hóa ở trước mặt mình, hắn đối với chạm đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu. Mà bá chung cũng đang diễn hóa, chín đầu hỗn độn văn hóa thành các loại hình dạng, tiên hoàng, chân long, côn bằng, kỳ lân, cây cỏ cá sâu, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, vạn dặm non sông chờ xuất hiện, diễn hóa không tên đạo cơ, lộ ra vô cùng thần bí. Thời đại thái cổ, di tồn ở đây thần tắc vô số kể, bá chung điên cuồng hấp thu, mô phỏng khắc lại cũng không biết bao nhiêu ấn ký, tất cả đều tiến vào chín đầu hỗn độn đạo văn bên trong. Toàn bộ hóa thành bá chung tương lai sắp sinh ra thần linh chất dinh dưỡng. Tại thai nghén một tôn hỗn độn thần thai. Trung tâm chiến trường phạm vi 500 dặm, khắp nơi đều là thái cổ tổ vương pháp tắc cùng đạo quang, Chu Thông mang theo mình bá chung, hành tẩu tại vùng này, không ngừng mà thôn phệ lấy nơi này đạo tắc. Bá chung đồng thời không cái gì biến hóa đặc biệt, giống như nội ẩn thần thai, tất cả đều dung nhập hỗn độn hoa văn bên trong, không có một tia dư thừa khí tức tràn ra, cũng ngay thường cũng giống như nhau. Chỉ bất quá cái kia chín đạo hỗn độn chi khí chỗ diễn hóa hoa văn trở nên càng ngày càng phức tạp. Càng ngày càng tinh tế. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược sông núi cỏ cây, nhưng là bây giờ lại tinh tế, mỗi một ngọn núi sông cỏ cây hình dạng đều xuất hiện, rất rõ ràng, so với địa đồ cũng còn muốn rõ ràng. Trên vách chung mặt sông núi cỏ cây, vậy mà cùng ta mười động thiên thần hoàn bên trong cảnh tượng không tên tương tự. Ngay tại một năm về sau, ngay tại trên vách chung mặt hình tượng dần dần rõ ràng về sau, Chu Thông lập tức kinh. Cái này chín đạo hỗn độn khí hấp thu vô số thánh nhân, thánh vương, đại thánh đạo tắc. Cuối cùng diễn hóa mà ra đồ vật, vậy mà cùng Chu Thông mười động thiên thần hoàn nội bộ cảnh sắc cùng loại. Cái này như thế nào làm hắn không kinh hãi? Ta cái chung này, cuối cùng đến cùng hội diễn hóa thành cái dạng gì đâu? Diệp Phàm cái chủng loại kia diễn hóa là vạn vật nguyên đỉnh, nhưng ta cái này bá chung tuyệt đối điều không phải hắn cái kia vạn vật nguyên đỉnh diễn hóa quá trình. Vạn vật nguyên đỉnh diễn hóa quá trình, là cái kia trên đỉnh có vô số hoa điểu trùng ngư, trên đỉnh hoa văn toàn bộ đều là một cái sinh linh. Nhưng là Chu Thông chung không giống. Kia là một mảnh thế giới, hùng vĩ thế giới, tức có hoa chim trùng cá loại hình sinh linh, cũng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sơn hà cầm tú. Chẳng lẽ về sau muốn gọi thế giới chuông, thiên địa chuông? Ta nhớ được vô thủy chuông phía trên hoa văn cũng là nhật nguyệt sông núi, giang sơn nước vạn dặm, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, chư thiên tinh thần. Ta cái này bá chuông diễn hóa có điểm giống vô thủy chuông, chẳng lẽ vô thủy chuông cũng kinh lịch cùng loại một bước? Nhưng cũng tiếc. Vẫn còn không biết rõ như thế nào thức tỉnh thần ngân tử kim cuối cùng áo nghĩa. Chu Thông trong lòng hay là đối với thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa nhớ mãi không quên. Chu Thông có cảm giác, một khi để thần ngân tử kim thức tỉnh tiên kim áo nghĩa, mình bá chung sẽ có một lần khó có thể tưởng tượng trung cực thuế biến. Chu Thông tại thái cổ chiến trường bên trong luyện bảo ngộ đạo đồng thời, một bên khác. Bàng bác máu me khắp người, nói, tiểu bá vương đến cùng chạy đến đâu đi. Bế quan sau khi đi ra, hai năm cũng không thấy người. Đáng chết. Không có hắn kim cương chắc cùng trận văn, chúng ta lấy cái gì ngăn cản những cái kia thánh địa truy sát. tiếp tục như vậy xuống dưới, e là cho dù có bất tử thần dược, chỉ sợ đều không đủ dùng. Lúc trước không nên cùng hắn cùng một chỗ làm xuống loại án này. Thế gian đều là địch đại đế đạo. Phúc! Lời còn chưa nói hết, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Khục! Một bên Diệp Phàm khục ngụm máu tươi, nói, bàng bác, ngươi nói ít vài câu, nắm chặt thời gian luyện hóa thần tuyển nước tranh thủ thời gian chữa thương đi. Thương thế lần này đều không phải rất nặng, còn không cần dùng đến chân long thần dược dược dịch. Tiểu Niếp Niếp ở một bên ôm lấy Diệp Phàm chân, hai mắt đẫm lệ mông lung, đại ca ca, ngươi không nên gặp chuyện xấu à. Diệp Phàm sờ sờ Tiểu Niếp Niếp đầu, an ủi, yên tâm, ta không sao. Ầm ầm. Đống nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người lập tức sắc mặt đại biến. Lại đuổi theo. Diệp Phàm đã không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp vung ra hai giọt chân long thần dược dược dịch. Chương 184, Trung Trấn Tuyến Nguyệt. Rơi ứng bên dưới vách núi, viễn cổ chiến trường. Một tôn chuông lớn màu tím treo cao bầu trời, phía trên là cấn nhật nguyệt núi sông, chư thiên tinh thần, hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú, hoàn toàn là một bộ huyền ảo nhất chư thiên thế giới đồ. Đang. Một tiếng chuông vang, đại khí bằng bạc, chuông thần vang lên, bên trong chứa chư thiên thế giới cũng theo đó đầu động. Hoàng trung đại lữ chấn động thiên địa, tiếng chuông vang vẳng để nhân linh hồn đều động, toàn bộ thái cổ chiến trường đều vì vậy mà cộng minh. Chiến trường xung quanh cái kia vô số thánh hiển còn sót lại dư ba đều tại trong khoảnh khắc bạo động. Ầm ầm. Huyết hồng sắc lôi đỉnh từ không trung đánh xuống, toàn bộ thái cổ chiến trường bên trong cơ hồ hóa thành một mảnh màu máu lôi hải. Chiến trường bên trong, hạch tâm nhất tinh hoa chính là cái kia mấy trăm vị thánh hiển lưu lại dấu ấn đại đạo. Bây giờ những thứ này là cấn đã triệt để bị bá chuông hấp thu, nơi đây chỉ để lại những cái kia thánh hiển oanh kích dư ba tại oanh minh, đang đan sen, hóa thành đáng sợ nhất tội cùng lửa giao hòa. Phô thiên cái địa thần quang giăng khắp nơi, giống như là có thành tựu trên vạn cường giả đồng thời hướng hắn xuất thủ, mênh mông thần quang hội tụ thành hải dương, Chu Thông triệt để bị bao khỏa ở. Trong chấp nhóm này, Chu Thông tiếp nhận một loại đáng sợ thiên uy, tựa như thiên địa bầu trời toàn bộ ép xuống ở trên người hắn, vô số đại đạo chất vấn nhao nhao phun lên trong tâm, muốn đem hắn đạo, con đường của hắn triệt để hủy diệt. Quả thực chính là thiên uy. Chu Thông toàn thân dòng máu màu tím sôi trào, toàn thân nở rộ vô lượng bảo quang, hắn ánh mắt như đao. Chịu đựng phấn thân toái cốt thống khổ, cực lực đối kháng cái này đáng sợ chấn động. Chư hiền lạc cấn đã biến mất, các ngươi những thứ này dư ba cũng kiên trì không được bao lâu, liền để ta cho các ngươi một cái thể diện tiêu vong đi. Chu Thông thanh âm nghe không lớn, nhưng lại tràn ngập toàn bộ thái cổ chiến trường, có loại một loại vô song khí thế cùng nghiêm nghị bá khí. Chư hiền lạc cấn đã thành tựu bá chung nội bộ hỗn độn thần thai, những thứ này dư ba vốn là càng ngày càng yếu. Nếu như nói ngay từ đầu Chu Thông còn cần sử dụng đại đế trận văn mới có thể đi tới, nhưng là hiện tại, hắn đã không cần thi triển thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân lực lượng phá diệt rơi những thứ này dư ba. Đang, đang, đang. Bá chuông treo ở Chu Thông đỉnh đầu, không ngừng mà chấn động, hào quang màu tím như một loại nước gợn tiêu tan không chừng, đồng thời Chu Thông bên người không gian cùng thời gian đều trở nên không chân thiết. Một đạo hư ảo chấn động hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đạo này chấn động tựa như một dòng sông dài, mang theo một tia dấu vết tháng năm. Trung Trấn Tuyến Nguyệt. Đây là hai năm này thời gian, Chu Thông tại thái cổ chiến trường bên trong, lấy những cái kia thánh hiển chi đạo vì đá mài đao, đồng thời mượn một lần thần cấm cơ hội nhận thấy ngộ mà thành đạo quả một trong. Ầm ầm. Tiếng chuông chấn động mà ra, giống như từng vòng gợn sóng, cái này từng vòng gợn sóng cấp tốc quyết trường, từ gợn sóng biến thành gợn sóng, từ gợn sóng biến thành sóng lớn, từ sóng lớn biến thành núi hồng hải rít gào. Bá chuông oanh minh, cuồng bá tiếng chuông giống như sóng lớn vô bờ, loạn thạch băng vân, phô thiên cái địa. Tiếng chuông từng vòng chấn động mà ra, cái kia chư hiển hôn chiến dư ba, cũng tại tiếng chuông phía dưới cộng hưởng, tại tuế nguyệt lực lượng dưới hư hảo. Cực hạn lực lượng bá đạo, dẫn tới thiên địa biến đổi lớn, vạn vật thương sinh gào thét. Màu tím tiếng chuông cấp tốc lan tràn, tiếng chuông không gì không phá, những nơi đi qua, hết thảy đều trở thành bột mịn, phá diệt chiến trường hết thảy dư ba. Mênh mông tiếng chuông liền như là màu tím gợn sóng hỏa diễm. Đem toàn bộ thái cổ chiến trường bên trong hết thể hắc vụ đều ép ra. Tiếng chuông du dương, cùng cái kia màu đen nhánh sương mù, sát khí va chạm kịch liệt, không ngừng mà phá diệt, bá đạo vô song tử sắc quang choáng bắt đầu ở toàn bộ thái cổ chiến trường lan tràn ra, tựa như là một vòng tử dương từ từ bay lên, cái này lu mờ ảm đạm mấy trăm ngàn năm địa phương rốt cục nên đón luồng thứ nhất quang minh. Đông. Rốt cục, bá chuông dừng lại, nhưng cái kia từng vòng tiếng chuông lại tựa như dư âm còn vang vẳng bên tai. Không ngừng mà tại toàn bộ thái cổ trên chiến trường quanh quẩn, bá đạo một lần lại một lần thanh tẩy toàn bộ thái cổ chiến trường. Bá chuông gột rửa thiên địa, quét dọn hết thể si mị vong lượng. Chu Thông nhìn mình bá chuông, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hai năm luyện binh, hấp thu mấy trăm vị thánh hiền đạo văn lạc ấn, bá chung cũng rốt cục bắt đầu thể hiện ra độc thuộc về tự thân bá đạo cùng cường thế. Hai năm khổ tu, bí chữ binh cũng coi như tu luyện tới trước mắt một cái cực hạn. Bất quá, còn có cái cuối cùng bí thuật, thích hợp nhất bí chữ binh bí thuật. Luyện thành cái này bí thuật, liền nên rời đi nơi này. Chu Thông ngồi xếp bằng xuống, một đạo chói lọi bí pháp nổi lên, tại hắn phía sau là óng ánh khắp nơi hoàng kim thần giới, trong truyền thuyết vô lượng thần tàng xuất hiện. Nơi đó, hoàng kim cổ trung, thần đỉnh, đạo kiếm, thánh tháp từng cái ánh sáng vàng lấp lóe, chìm nổi không chừng, nhìn về phía trước, đây là một cái thuộc về binh khí thần tàng thế giới. Bất quá, đây là thuộc về hoàng kim cổ hoàng bí thuật, Chu Thông còn cần đem một lần nữa diễn hóa, lấy phương thức của mình diễn hóa mà ra. Ầm ầm. Chu Thông lấy bí quyết chữ đấu bắt trước cùng diễn hóa, tại hắn phía sau xuất hiện từng thanh màu vàng binh khí, cổ trung, đạo kiếm, bảo đỉnh, thần tháp mỗi người trôi lơ lửng. Có hoàng kim kinh hoàn chỉnh bí pháp làm chỉ dẫn, Chu Thông lấy bí chữ đấu diễn hóa vô cùng đơn giản. Các loại đại đạo đường vân tại trong khoảnh khắc liền bị Chu Thông trực tiếp nắm giữ. Keng. Ngay sau đó, Chu Thông vận chuyển bí chữ binh, các loại binh khí ở bên cạnh hắn vang lên con con, chìm chìm nổi nổi. Chỉ bất quá so sánh với trước đó hoàng kim thần tàng, bị Chu Thông diễn hóa mà ra vô tận binh khí tất cả đều là màu tím, cùng nó gọi là hoàng kim thần tàng, chẳng bằng nói là tử kim thần tàng. Sau đó, Chu Thông lại một lần nữa vận chuyển bí chữ binh đem mình bá chuông đặt tử kim thần tàng trung tâm, lập tức tao ngộ hoành kích, đốm lửa bắn tứ tung. Chuông bên trong hỗn độn khí lại một lần nữa khôi phục, tại tử kim thần tàng bên trong chìm chìm nổi nổi, không ngừng hấp thu tử kim thần tàng đại đạo pháp tắc thành tiểu tự thân. Hắn tại luyện chuông, lấy tử kim thần tàng làm tham khảo, tiến một bước tinh luyện mình bá chuông. Bá chuông phía trên sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh hà, phi cầm tẩu thú mặc dù cổ phát tự nhiên, nhưng là Chu Thông càng muốn hơn chính là một loại bá đạo vô song khí thế, hắn cần gia tăng bá chuông sức chiến đấu cùng lực sát thương. Thương thương thương. Sắt thép va chạm, tựa như đang đánh thép. Có thể rõ ràng xem đến, toàn bộ bá chuông cổ phát tự nhiên thế giới đồ phía trên nhiều một tia sát phạt chi khí, trước đó thế giới đồ bên trên nguyên bản tay không thượng cổ tiên dân giờ phút này đã có một bộ phận người cầm lấy đao thương kiếm kích. Ba ngày sau, tử kim thần tàng đã triệt để lạc ấn tại bá chuông phía trên. Toàn bộ bá chuông đã so sánh với trước đó cổ pháp tự nhiên, bây giờ đã trở nên đằng đằng sát khí, bá đạo vô song. Núi sông vẫn như cũ, tinh không chói lọi, nhưng là trên thân chuông sinh linh phối hợp vô tận binh khí về sau, toàn bộ thế giới đã không còn là tự nhiên, mà là tại sát phạt, tại chiến đấu. Vô số sinh linh đằng đằng sát khí, muốn lên chiến trường, phải xuất chinh. Có thể đoán được, cái này một đợt luyện hóa, bá chuông tiếng chuông uy lực sẽ nâng cao một bước. Tức có thiên địa tự nhiên, cũng có chiến ý ngút trời. Đây mới là ta bá chuông, một mực truy tìm thiên địa tự nhiên chi đạo, đây không phải là phong cách của ta. Chu Thông rất hài lòng mà nhìn xem hoàn toàn mới bá chuông. Nên ra ngoài, cũng không biết tại ta rời đi hai năm này, Diệp Phàm Bàng Bác bọn họ trôi qua thế nào. Chợt nhớ tới Diệp Phàm cùng Bàng Bác, Chu Thông trong lòng cũng máy động. Không có mình ở một bên, hai người bọn họ chẳng lẽ muốn bị những cái kia thánh địa truy sát đến chết đi. Cũng không biết những cái kia thánh địa có hay không xuất động vương giả cấp bậc tồn tại đuổi theo giết bọn họ. Ân, không có khả năng. Có tiểu niếp niếp cái này treo ở, Diệp Phàm khẳng định không có việc gì, nhiều nhất chịu khổ một chút. Chu Thông rất nhanh lắc đầu, bất quá cũng không biết Bàng Bác thế nào. Tiểu niếp niếp sẽ bảo đảm Diệp Phàm, nhưng chưa chắc sẽ bảo đảm Bàng Bác. Được rồi, hay là đi xem một chút đi. Chu Thông lúc này rời đi rơi ương sườn núi. Chương 185, Bệ Nghệ Thiên Hạ. Trung Châu. Diệp Phàm cùng Bàng Bác tung tích lại một lần nữa bị phát hiện. Đinh. Ngọc thạch nhẹ vang lên, Diệp Phàm ném ra ngoài, trong hư không vạch ra mấy đạo huyền diệu quy tích. Chúng vừa xuất hiện, lập tức hiện ra lực lượng kinh thiên động địa. Đây là Diệp Phàm mình luyện chế đại đế sát trận tàn phiến, cũng là Diệp Phàm những năm nay tích lũy đòn sát thủ. Dọa dẫm rất nhiều thánh địa cổ kinh, Diệp Phàm cũng nhận được lượng lớn nội tình, thậm chí ngay cả đại đế trận văn đều có một ít. Hắn nhìn qua Chu Thông nhiều lần lấy trận văn phá cục, hắn tự nhiên cũng dụng tâm nghiên cứu qua những vật này. Mặc dù thiếu khuyết bí chữ tổ cùng thời gian cấp bách nguyên nhân dẫn đến nghiên cứu một mực cực chậm, sát trận uy lực không đủ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đây đã là Diệp Phàm đòn sát thủ sau cùng. Vâng! Đại đế sát trận cực kỳ đáng sợ, cho dù là không trọn vẹn sát trận, cũng không có người có thể ngăn cản. Một nháy mắt, phía trước mặt đất luôn xuống, thiên khung diệt vong, đường sống duy nhất bị đả thông, xuất hiện một đầu đáng sợ không gian thông đạo. Bàng Bác, đi mau! Diệp Phàm phía trước mở đường, đi đầu liền xông ra ngoài. Bàng Bác theo sát phía sau, cùng một chỗ xông ra ngoài, nhờ vào đó đại đế sát trận mảnh vỡ chỗ nổ tung đứng không chạy ra tuyệt địa. Bất quá đầu này sinh lộ bất quá mở ra một nháy mắt, trên bầu trời một thanh thần kiếm chém xuống, nương theo lấy tiếng long cong âm thanh, huy sái ra chói lọi thanh quang, triệt để đem mới con đường chặt đứt, phá hủy hết thảy. Diệp Phàm sắc mặt đại biến, mình bây giờ đòn sát thủ sau cùng đều không dùng, đại đế trận văn biến mất ngay mắt, cái này không còn ngăn bị người bén nhạy bắt được, bọn họ bị người chặn đứng. Hừ, ta Cửu Lê Hoàng Triều đại đế trận văn, lại bị ngươi người ngoài này nắm giữ, đáng chết. Cửu Lê Hoàng Triều một vị hoàng chủ tay cầm một thanh thần kiếm màu xanh lạnh lùng nhìn xem Diệp Phàm. Bang Bác muốn dùng trên người mình không chọn vẹn thánh binh đối kháng, nhưng là trực tiếp bị đánh trở về, miệng lớn thổ huyết. Đối phương là thánh chủ đại năng, trên thân cũng có thánh binh, như thế nào là bọn họ hiện tại loại cảnh giới này có thể đối kháng. Thằng ngại danh, có thể để các ngươi tu luyện tới nửa bước đại năng đã là vận mệnh của các ngươi hôm nay lưu lại tính mệnh đi. Giao quang thánh địa đại năng bước tới, một cái màu đỏ thám đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, chấn áp hư không, muốn đem mấy người đẻ chết ở đây. Đại ca ca, không muốn chết ta. Tiểu Niếp Niếp mặt đầy nước mắt, ghé vào Diệp Phàm phía sau lưng, từng giọt nước mắt tản ra từng tia từng sợi cựu thải thần quang, nhỏ xuống tại Diệp Phàm trên thân. Cùng lúc đó, Diệp Phàm thân thể chấn động, lệ kia nước như có sức mạnh vô cùng vô tận, hòa tan vào trong thân thể, hắn lập tức thi triển ra thánh thể dị tượng, đem Bàng Bác bảo vệ. Vâng! Hắn thôi động mình không chọn vẹn thánh binh, vậy mà trực tiếp đem vị kia giao quang thánh địa đại năng cùng binh khí của hắn chấn khai. Ông! Đại hạ hoàng triều đại năng xuất thủ, đi lên chính là hoàng đạo long khí, công kích lăng lệ vô song, cái thế vô địch. Hắn một kiếm mở ra Diệp Phàm dị tượng, trọng thương Bàng Bác, đồng thời một kiếm chạm tại Diệp Phàm trên thân, cơ hồ đem hắn chém ngang lưng. Cùng lúc đó, cái khác mấy vị thánh chủ đại năng cũng xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân pháp lực như biển sâu vực lớn, trong chớp mắt liền có vô số đáng sợ công kích rơi xuống, tựa như mây đen áp đỉnh, đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác đặt ở phía dưới. Diệp tử, xem ra chúng ta hôm nay thật muốn nằm tại chỗ này. Bàng Bác cũng có chút tuyệt vọng. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng ra phía ngoài miệng phun bọt máu, cái này liên tục va chạm, hắn đã sớm trọng thương, nhất là đại hạ hoàng triều đại năng hoàng đạo long khí, càng là kém chút chẳng hắn. Không đến cuối cùng, tuyệt đối không được từ bỏ. Diệp Phàm đôi mắt vẫn như cũ kiên định, mấy năm này truy sát kiếp sống, hắn đã từ đầu đến chân thoát thai hoàn cốt thuế biến. Trước đó đi theo Chu Thông đưa đến khuyết thiếu lịch luyện, cũng tại hai năm này thời gian bên trong đền bù đi qua. Để chúng ta thánh địa hổ thẹn, các ngươi đáng chết. Tử phủ thánh địa một tôn lão quái vật đứng dậy, hắn thân hình cao lớn, như một tôn màu tím ma thần đồng dạng. Tiểu tử ngươi còn có cái gì sinh lộ? Nạp mạng đi đi. Vạn Sơ thánh địa đại năng giống to, mấy vị khác đại năng cùng đến, đồng loạt ra tay. Đúng lúc này, các ngươi muốn chết. Quát to một tiếng, hư không phá vỡ một đường vết rách, Chu Thông từ trên trời giáng xuống, một quyền oanh xuống dưới. A! Vây công Diệp Phàm đám người mấy vị kia đại năng đồng thời một tiếng hét thảm, thân thể sụp đổ, dòng máu rơi xuống nước tại mỗi người trên thân. A! Mấy vị này đại năng nguyên thần xông ra, thê lương kêu to, vọt lên tận trời, muốn trốn qua hẳn phải chết một kiếp. Nhưng mà Chu Thông ánh mắt thoáng nhìn, thoáng chốc kiếm khí thiên huyễn, lạnh lẽo thấu xương, ánh kiếm vọt lên tận trời, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Mấy vị kia đại năng nguyên thần tại kiếm khí bên trong trực tiếp bị quấy thành tro. Mấy vị này đại năng nháy mắt xóa tên trong trời đất, hình thần câu diệt. Tất cả mọi người ngây người, đây hết thể quá nhanh, từ hư không bị phá ra đến Chu Thông từ trên trời giáng xuống, thuấn sát 5-6 vị đại năng, quả thực so nhổ cỏ còn nhanh hơn. Mấy vị này đại năng, không có chỗ nào mà không phải là giữa thiên địa hùng chủ, mấy trăm năm qua tại tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng chính là dạng này một nhóm hùng bá một phương thánh chủ đại năng, lại bị Chu Thông như giết gà giết cho trong khoảnh khắc oanh sát được sạch sẽ, ngay cả thánh binh cũng không kịp vận dụng liền chết rồi, rung động lòng người. Thực tế là lần này quá mức ra ngoài ý định, bọn họ đã bố trí trận văn phong tỏa hư không, nhưng lại còn là bị người phá vỡ hư không xuất hiện ở đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không có người nghĩ đến điểm này. Lao tổ, sư thúc, sư đệ, một đám đại năng giống to, từng đạo thần quang đánh vỡ mây xanh, quán thông trên trời dưới đất, một đám người tiến lên đem Chu Thông cũng vây lại ở giữa. Càng có thánh binh buộc phát ra đáng sợ uy áp hướng về phía trước tới gần. Muốn chết. Chu Thông tiện tay ném đi, kim cương chắc bay ra, huy sái ra một mảng lớn thần quang bảy màu, đem tất cả mọi người thánh binh toàn bộ bao lại, đem thánh binh uy năng áp xúc đến cực hạn. Sau đó Chu Thông sau lưng có vô lượng ánh sáng tím bộc phát, sáng lạn như hồng, một mảnh tím óng ánh tử kim thần tàng nổi lên, các loại binh khí vang lên con con, chìm chìm nổi nổi. Giết. Chu Thông trong miệng thốt ra một đạo sát âm. Ngay sau đó cả phiến thiên địa đều biến. Sau lưng tử kim tiên kiếm, tử kim bảo tháp, tử kim cổ trùng, tử kim thần kích chở vô số binh khí đồng thời vọt ra, không có một kiện binh khí là lặp lại, tất cả binh khí hóa thành óng ánh khắp nơi tử sắc quang mưa đảo qua. Phốc, phốc. bị Chu Thông lấy bí chữ đấu cùng bí chữ binh chỗ diện hóa mà ra Tử Kim Thần Tàng uy lực đáng sợ vô cùng, thiên hạ vô song. Một trận màu tím mưa ánh sáng qua đi, Tử Kim Thần Tàng biến thành Tử Kim Cổ Trung đem một vị đại năng bao phủ, tiếng chuông chấn động, đem hắn thân thể chấn thành mảnh vỡ, Tử Kim Tiên Kiếm quét ngang, kiếm khí tung hành, đem mấy vị đại năng trực tiếp xuyên qua, Tử Kim Thần Kích chặt chém mà xuống, càng có một vị hoàng chủ trực tiếp bị cắt mở. Ngoài ra còn có bảo đỉnh chấn sát, thần lô luyện hóa, còn có màu tím cổ cầm chờ phát ra đại đạo thần âm, sóng âm tung hành, khí mang không bị cản trở, quét sạch tứ phương. Uy lực tuyệt luân công kích. Vô số binh khí hóa thành một mảnh màu tím mưa ánh sáng quét ngang hết thảy, gột rửa thiên địa, bốn phương tám hướng tất cả vây quanh mấy người đại năng trong khoảnh khắc toàn bộ bị chém thành huyết vụ, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Hoàng kim cổ hoàng bí thuật cấm kỵ, tại bí chữ đấu cùng bí chữ binh diện hóa phía dưới, phát huy ra làm cho người rung động thần uy. Vẹn vẹn một kích, thiên địa không còn, tất cả tham dự vây giết người trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có nơi xa những cái kia không có động thủ còn sống. Chu Thông tiện tay một chiêu, kim cương chắc một lần nữa bay trở về trong tay, hắn thần uy lẫm lẫm đứng tại chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì chạy trốn ý tứ, một thân đen như mực áo, ánh mắt bá đạo vô song, đen nhánh sợi tóc theo gió bay múa. Hắn độc lập với giữa sân, như một tôn đại ma vương, đối mặt còn lại tất cả mọi người. Không mang đế binh, không có thánh nhân xuất thủ, cũng muốn vây giết chúng ta, nằm mơ. Chu Thông một thân một mình nhìn về phía tất cả mọi người, như là ma thần, bệ nghệ thiên hạ. Chương 186, Long Chiến Vũ Dã. Đoạt tộc ta cổ kinh, giết tộc ta đại năng, Chu Thông, ngươi thật sự là to gan lớn mật, khắp thiên hạ đều chứa không nổi ngươi. Khương gia một vị đại năng đứng ở đằng xa nghiêm nghị kêu to. Keng. Chu Thông không hề động, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn, nhưng lại vận chuyển bí chữ binh, lập tức bên kia chuyển đến một trận oanh minh. Phúc. Trên người hắn chiến giáp nháy mắt vỡ ra, một đạo mảnh vỡ xoay tròn cắt chém, lập tức một cái đầu bay lên trời, trên mặt hắn tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi, cơ hồ không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến đây hết thảy. Những người khác kinh ngạc đến ngây người, người này binh giáp nháy mắt vỡ vụn, mảnh vỡ trong khoảnh khắc đem đầu của mình chém rụng, đây là thủ đoạn gì? Quả thực đáng sợ. Đây là chín bí binh chữ bí. Có người nháy mắt phản ứng lại, lập tức xuất thủ, đem cái kia chút binh giáp mảnh vỡ toàn bộ phong ấn lại, phòng ngừa những mảnh vỡ này bạo khởi đả thương người. Nhưng mà, tất cả mảnh vỡ đều phong ấn về sau, cũng không có người dám nhìn về phía Chu Thông, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt vô cùng. Bí chữ binh thực tế là quá quỷ dị, vậy mà có thể khống chế đối thủ binh khí. Đáng sợ như vậy thần thuật, làm sao lại tại dạng này người trong tay. Giữa sân, Chu Thông vẫn như cũ ngạo nghễ độc lập. Chỉ là ngay cả trạm đạo cửa ải đều không có chạm tới, cũng dám vọng nghị. Chu Thông thanh âm cũng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn trường, tràn ngập cảm giác áp bách, đây là một cố khó mà nói nên lời cường thế, bá đạo tuyệt luân, ai cũng không thể nghịch. Đông. Đông nhiên, một đạo tiếng bước chân hiện hiện, tựa như trọng truy đánh màn trời, thiên địa kịch chấn. Chỉ gặp một đầu thân ảnh già nua xuất hiện, từng bước một đi tới, tay cầm một thanh thần kiếm màu vàng nóng, tựa như từ thượng cổ vượt đến, tiếp cận hiện thế, nói không nên lời đáng sợ. Chu Thông, tộc ta vương giả đến, ngươi mơ tưởng trốn. Đại hạ hoàng triều một vị hoàng chủ mở miệng. Lời vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người sợ hãi, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người càng là sắc mặt đại biến. Người kia già nua vô cùng, tóc trắng xóa, người mặc một bộ màu vàng long bào, từ trong hư không từng bước một đi tới, mỗi một bước đều là thiên địa nhịp đập, thân thể giống như là dung nhập đại đạo bên trong, cùng thiên địa tương hợp. Tay hắn nắm lấy một thanh long kiếm, người còn chưa tới. Nhưng là cái kia cỗ sát ý thấu xương cũng đã tràn ngập toàn trường. Chu Thông cũng nhìn sang, đôi mắt chung không có chút nào ngoài ý muốn, hắn tại lại tới đây một nháy mắt, liền phát giác được nơi này có một tôn vương giả áp trận. Trên thực tế, không có đế binh tới, nhưng có dạng này một tôn vương giả áp trận mới xem như bình thường. Lần trước bởi vì chủ quan, bị Chu Thông lập tức tù binh nhiều người như vậy, tất cả thánh địa tự nhiên sớm liền làm tốt chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Chu Thông sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía tôn kia vương giả. Kia là một vị lão giả, tóc trắng xóa, khí huyết đều đã ở vào suy bại trạng thái. Nhưng dù vậy, hắn toàn thân ngưng trọng khí thế lại như cũ chấn áp toàn trường, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã không thể động đậy. Người này chí ít đã hơn 4.000 tuổi, sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Vương giả tam trọng thiên, cao hơn ta tam trọng cảnh giới. Chu Thông trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng sinh ra vô tận chiến ý, hắn muốn cùng tôn này vương giả toàn lực đánh một trận. Người này cùng đường tương hợp. Cho người ta một loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, thân thể cũng huyễn cũng thật. Vị vương giả này bỗng nhiên phát động công kích, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tựa như chân long, trong chốc lát liền tới đến Chu Thông bên người, trong tay long kiếm đâm ra. Ngang. Hắn xuất thủ chính là hoàng đạo long khí, Long kiếm phát ra một tiếng rung động chín tầng trời long âm, lại có đạo cùng reo vang. Keng. Chu Thông tay phải lăng không một chảo, một thanh màu đỏ đen thần kiếm rơi vào lòng bàn tay. Đây là Long Văn Hắc Kim Kiếm, mấy năm này ở giữa, Chu Thông tại Long Văn Hắc Kim Kiếm cơ sở bên trên tăng thêm Hoàng Huyết Xích Kim, tiến một bước cường hóa thần kiếm, cũng cho kiếm này lấy một cái hoàn toàn mới danh tự, Thánh Linh Kiếm. Tay hắn cầm Thánh Linh Kiếm ngang chạm Long Kiếm, chạm thiên đạo thần uy vô song. Ngàn vạn sợi tiên quang ngưng tụ tại trên lưỡi kiếm, có vì hình rồng, có vì hình hoàng, loạn thiên động địa. Đồng thời, hắn năm ngón tay mở ra, bàn tay lớn vồ một cái, màu đen khí kình như núi, ẩn ẩn hóa thành một cái cửu lũ chi chảo, có rời sông lấp biển uy thế, cương phong mênh mông cuồn cuộn, hướng về kia tôn vương giả càn quét mà đi, một cỗ to lớn mà khí tức kinh khủng giống như xuyên qua thời không. Cong! Long kiếm cùng Chu Thông thần kiếm va chạm, chiếu ra 10.000 trượng ánh sáng, phát ra thiên địa đại phá diệt thanh âm. Đồng thời, tôn này đại hạ vương giả một cái tay khác trưởng đánh ra, năm ngón tay như kiếm, năm đạo đáng sợ long khí như sóng to chảy ra, đón lấy Chu Thông đáng sợ chảo. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hoàng đạo long khí cùng cửu lũ chi chảo va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, tựa như ban ngày tiếng sấm, tất cả thiên địa rung động. Chu Thông chiến ý ngút trời, đối thủ coi như lớn tuổi, nhưng không hổ là đại đế huyết mạch, hơn nữa còn là cao mình cảnh giới thứ ba vương giả, vậy mà có thể cùng mình chém giết gần người, phần này lực lượng thực tế cường đại. Nhưng vị vương giả này trong lòng càng là chấn kinh, Chu Thông liền nói đều không có chạm, vẹn vẹn chỉ là tuyệt đỉnh đại năng cấp độ, vậy mà có thể ngăn cản được mình hoàng đạo long khí. Có thể tại cái này sau thời đại hoang cổ chạm đạo thành vương, ai không phải thiên tài. Hắn lúc trước cũng có thể nhẹ nhõm vượt cấp chiến đấu, cho dù tại cùng cái khác thánh tử giao phong bên trong, cũng có thể chiến thắng, là lúc ấy danh chấn nhất thời tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là giờ phút này chạm đạo về sau, mình lại bị đối thủ vượt cấp mà chiến, bị nghịch hành phạt tiên. Giận, vị vương giả này xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, đã bao nhiêu năm không có dạng này phẫn nộ. Hoàng đạo long khí, cửu biến long vũ. Hư không run lên, trong tay hắn long kiếm lực công kích cử thế vô song, nối liền trời đất, thương khung phá nát, mưa gió khuấy động, hắn như một tôn long thần đồng dạng giết tới phụ cận, long kiếm hóa long, chém về phía Chu Thông lồng ngực. Cửu biến long vũ, lại bị tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nơi xa vây xem rất nhiều hóa thạch sống còn có thánh chủ đại năng, cũng không khỏi động dung. Vương giả cường đại, hoàn toàn không phải bọn họ những người này có thể độ lượng, lúc này chỉ gặp thần long liệt không mà đến, sụp ra thiên địa về sau, tôn kia vương giả cũng giống như thân hình hóa đạo, hòa mình tại kiếm, cùng cái kia một đạo hừng hực ánh kiếm cùng múa. Thái hoàng bí thuật cấm kỵ một trong, cửu biến long vũ. Mượn binh lưới đao lực lượng, tái tạo bản thân, nhân khí hợp nhất, như chân long giáng lâm, chiến thiên đấu địa. Giờ phút này, tựa như một đầu kim long giáng lâm, long chảo cao cao giơ lên, hướng Chu Thông bắt tới. Ngụy long mà thôi, thiếp ta chân long cửu biến. Chu Thông thét dài, chân long thần hình hóa ra, tử khí mênh ngông, hắn tại chỗ hóa long, long ngâm rung trời, một cái đáng sợ long chảo hiện lên ở phía trước, chụp vào kim long. Ầm. Hai người lực công kích bẻ gãy nghiền nát, phủ cận dãy núi tại hai người kích thứ nhất phía dưới liền trở thành bột mịn, hóa thành bụi bặm, có thể nghĩ lực công kích của bọn hắn mạnh đến mức nào. Ầm ầm. Cả hai lại một lần nữa đụng vào nhau, sức mạnh đáng sợ như sóng lớn vô bờ, giống như loạn thạch băng vân, khắp nơi đều là thần lực, khắp nơi đều là long khí, quét ngang hết thảy, bẻ gãy nghiền nát. Mọi người hai mắt nhòi nhói, mở mắt không ra, có ít người trong mắt thậm chí chảy ra dòng máu, lần này va chạm mạnh quá kịch liệt. Long ngâm động trời cao. Một vàng một tím hai đầu chân long chém giết, hiện ra cực kỳ đáng sợ dị tượng. Cả hai đều chiến đến cuồng, huyết khí ngập trời, mỗi người đỉnh đầu trung đô có một chùm cột máu vọt lên. Quán thông trời cao, cực kỳ làm người kinh hãi. Tựa như thời gian ngược dòng, đám người một lần nữa trở lại tiên cổ tuyết nguyệt, ở nơi đó thiên long tung hành, tiên cầm loạn vũ. Phong ba nước lửa, long chiến vũ giã. Tử long cuồng hống, như là chân long tái sinh, cửu biến vô địch, kim long len keng, vảy rồng, sừng rồng, long chảo, đuôi rồng bên trên tất cả đều là kiếm khí, bọn họ quấn quýt lấy nhau, ở nơi đó liều mạng, chém giết, vượt lên lở dưới. Một hồi tử long đem kim long đập bay. Đôi rồng cắt đứt kim long, một hồi kim long xoay người, long chảo xé mở màu tím vảy rồng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim long lộn ra ngoài, tử long cũng đổ bay, song long tách ra, riêng phần mình đứng ở một phương. Chương 187, bại vương giả, vì. Đột nhiên, Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ, bí chữ tổ có chỗ dị động, hắn biến thành tử long mi tâm, ánh sáng chín màu lóe lên. Minh đại thánh binh kim cương chắc lặng yên biến mất, dung hợp vào hư không bên trong. Giống. Chu Thông nhìn về phía đối diện kim long, đông nhiên giống to một tiếng, long ngâm động tuế nguyệt sung dài, chấn bầu trời đều vỡ ra, tử long huyết khí tràn ngập, càn quét trên trời dưới đất. Đây là hàng thật giá thật chân long âm. Cái này một cái chớp mắt, đám người cho dù trốn ở đủ xa chỗ, cũng một trận khó chịu, rất nhiều đại năng đều miệng lớn thổ huyết, bay ngang ra ngoài. Mà cá biệt yếu kém tu sĩ thì càng là nhục thân rạn nứt, cơ hồ nổ tung. Loại này cái thế thần uy, đừng nói là những cái kia đại năng, chính là cái kia thi triển cửu biến long vũ, thân cùng khí hợp nhất, hóa thành kim long đại hạ vương giả đều đã biến sắc. Chiến! Chu Thông hét lớn, hắn chiến ý bừng bừng phân chấn, hóa thành một đạo tử quang trực tiếp hướng cái kia kim long điên cuồng tấn công mà đi. Âm âm một tiếng, tất cả thiên địa chấn, sơn hải đều sụp đổ. Long chảo cái thế, mỗi một lần huy động đều là mang theo phá diệt hết thảy đáng sợ khí tức, long ngâm kinh thiên, mỗi một lần trường ngâm đều mang chập trùng tuế nguyệt lực lượng đáng sợ. Huyên hoa bay múa, chân long pháp vận chuyển tới cực điểm, cái gì đều có thể phá diệt. Vị vương giả kia sắc mặt đại biến, hắn lấy thân hợp kiếm, hóa thành kim long, không ngừng mà thi triển thái hoàng bí thuật cấm kỵ, dốc hết toàn lực chống cự lấy Chu Thông cái kia chân long pháp đáng sợ thần uy. Nếu không phải hắn cảnh giới cao hơn, càng tu thành nhiều loại thái hoàng bí thuật cấm kỵ, căn bản ngay cả giao thủ tư cách đều không có. Song long nhanh chóng như thiểm điện di động, giống như là hai viên đại tinh tại liên tiếp va chạm, nương theo lấy sấm sét vang dội, hỏa diễm thần quang, hừng hực ánh sáng chói lọi bạo tạc, đánh tới thiên địa run rẩy, sông núi phá diệt. Chào chào thấy máu, vảy rồng vỡ vụn, quả thực vô cùng thê thảm, tử long cùng kim long huyết nhục vang tung tóe, thảm liệt chiến đấu quả thực nhìn thấy mà giật mình, tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Trung Châu vô ngần đại địa bên trên, tất cả quan chiến đại năng sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh buốt, vị này Chu Thông thực tế là quá mức đáng sợ, vậy mà lấy tiên đài tầng 2 tu vi cùng vương giả chiến đến trình độ như vậy, khó có thể tưởng tượng. Kim Long cùng Tử Long thế lực ngang nhau, song long đều vảy rồng vỡ vụn, thân thể đều rách rách dưới dưới, xương cốt đều lộ ra, để người nhìn thấy đều sinh lòng hàn khí. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, bọn họ liền đối so dũng khí đều không có. Thực tế là quá mức đáng sợ. Nơi xa, trên đỉnh núi, một vị bệnh lao nhân híp mắt nhìn về phía bầu trời song long. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa có một cái nam tử, bất quá 20 mấy tuổi, thần võ bức nhân, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía cặp kia rồng, nói, bá đạo yêu tà, một thế này vậy mà ra nhân vật như vậy, người này đều không phải người lương thiện. Bá đạo là không sai, hắn mạch này vốn là như thế, yêu tà lại không nhất định. Bên cạnh vị kia bệnh lao nhân cũng có chút cảm thán, thương thiên bá thể cùng hoàng cổ thánh thể vốn là túc địch, không nghĩ tới một thế này vậy mà thành bằng hữu. Nói đến đây, vị lao nhân này con mắt cũng lập tức phát sáng lên, thương thiên bá thể cùng hoàng cổ thánh thể khó được đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên, một thế này đường thành tiên mở ra, có lẽ hy vọng sẽ tại bá thể tổ tinh phía trên. Bên cạnh vị trẻ tuổi kia hơi động một chút, nguyên bản ánh mắt chán nản cũng nháy mắt phát sáng lên. Cái kia bệnh lao nhân nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi cảnh giới không bằng hắn, kém tứ trọng thiên, hiện tại đánh một trận, thất bại. Vị này bá thể tại như vậy tuổi tác liền có loại cảnh giới này. Có chút đáng sợ. Vị trẻ tuổi kia đôi mắt bên trong tia sáng ảm đạm xuống, chiến ý dập tắt, lại lần nữa nhìn về phía phương xa. Ầm ầm. Rốt cục, kịch chiến hồi lâu, giao phong mấy ngàn lần về sau, Chu Thông biến thành tử long, đuôi rồng hất lên, kim long bị quét trúng, trực tiếp nặng nề mà từ không trung ngã xuống, một mảng lớn sông núi tổ đường núi đánh chìm, hóa thành một mảnh đất cằn sỏi đá, triệt để từ đại địa bên trên xóa đi. Phốc. Kim long nôn một ngụm máu, sau đó trực tiếp vỡ vụn, một lần nữa hóa thành vị kia cầm kiếm vương giả. Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, huyết dịch khắp người cơ hồ chảy hết, khó mà động đậy, hắn biết mình bại. Để ta trẻ lại thiên thuế, tuyệt đối sẽ không thua với ngươi. Cầm kiếm vương người không phục, đôi mắt bên trong càng có vô tận phẫn hận chi sắc. Tuế nguyệt ta. Làm hắn không còn trẻ nữa, làm hắn khí huyết suy yếu, làm hắn chiến lược hạ xuống. Nếu như là đỉnh phong nhất tuế nguyệt, đỉnh phong vương giả, tuyệt đối không có khả năng bị tiểu bối như vậy vũ nhục. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Tuổi trẻ thiên thuế. Hừ, ta như cùng ngươi cùng tuổi, ngươi ngay cả ngưỡng vọng ta tư cách đều không. Chu Thông hừ lạnh một tiếng, long chảo vồ xuống. Có một tiếng, vị vương giả này giơ kiếm ý cản, long kiếm bị long chảo bẻ gãy, đoạn rơi xuống một đoạn. Ta là bại, nhưng là ta có thể kéo ngươi cùng lên đường. Vị vương giả này không tránh không né, trực tiếp nên tiếp Chu Thông long chảo, sau đó. Cách. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, thiên địa đại đạo giáng lâm. Vị vương giả này thân thể dần dần hư hóa, một chút xíu mưa ánh sáng vẩy xuống, Chu Thông biến thành tử long, long chảo bên trên phát ra từng sợi đạo văn chấn động, vậy mà phát sinh đáng sợ hóa đạo dấu hiệu. Hóa đạo. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hóa đạo, đây là một cái đáng sợ từ, tu sĩ càng mạnh mẽ càng sợ, bởi vì sớm muộn cũng có một ngày sẽ đối mặt, hóa thành thiên địa pháp tắc một bộ phận, tự thân tan biến. Nhưng là đại bộ phận người cái gọi là hóa đạo, trên cơ bản đều là theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Có thể chủ động hóa đạo, lại chí ít cần vương giả tu vi. Đại hạ hoàng triều vị vương giả này đã bị Chu Thông làm cho lấy hóa đạo phương thức đồng quy vu tận, không khỏi khiến rất nhiều tu sĩ trái tim cảm giác bi thương. Lao tổ. Không. Đại hạ hoàng triều bên kia, có người khóc ròng ròng. Hóa đạo chi lực, Chu Thông cái này đáng chết ma đầu rốt cục muốn chết. Chúng ta bắt đầu nhiều năm như vậy rốt cục muốn quay về an bình. Đáng chết ma vương, bọn buôn người, rốt cục muốn ở chỗ này kết thúc. Đáng hận, không năng thủ lưỡi đao này tặc. Đại ca, ngươi sỉ nhục rốt cục muốn rửa giấy sạch sẽ, người này con buôn muốn chết rồi. Xung quanh cái khác người của thánh địa trên mặt thì lộ ra mỉm cười, một trận chiến này thực tế là quá mức điên cuồng. Tiên hai đại năng vậy mà vượt qua cảnh giới thứ ba, nghịch hành phát tiên, đánh bại Trạm Đạo Vương. Tiếp tục để hắn thành dài xuống dưới, tương lai thế giới nào có phần của bọn hắn. Hóa đạo, đây chính là ngươi đồng quy vu tận sao. Vô dụng. Tại trên mặt tất cả mọi người lộ ra khoái ý nháy mắt, Chu Thông thanh âm cũng lại một lần nữa vang lên. Vâng. Chu Thông tán đi chân long thần hình, một lần nữa hóa thành hình người, trên người hắn liệt diễm bừng bừng, tắm rửa thân hỏa, phía sau hiện ra chân hoàng hư ảnh. Bị loại này ánh lửa bao phủ, cả người trở nên thánh khiết vô cùng. Cái kia cố hóa đạo chi lực nháy mắt bị ánh lửa hủy diệt, thậm chí ngay cả trước đó đại chiến sở thụ đến thương thế đều trong nháy mắt khỏi hẳn, thân hình hắn không tổn hao. Làm sao có thể? Ngay cả hóa đạo chi lực đều không làm gì được hắn. Cái khác thánh địa những người kia cả đám đều sắc mặt tái nhợt, đều tại chuẩn bị chạy trốn. Thắng. Diệp Phàm cùng Bàng Bác sắc mặt vui mừng, hai người bọn họ đồng thời hướng Chu Thông đi tới. Ông. Đúng vào lúc này, một mực biến mất trong hư không kim cương chắc đống nhiên xuất hiện, đem Chu Thông, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiểu Niếp Niếp bốn người cho bao phủ lại. Bất thình lình một cái, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều ngộng. Bọn họ ngay từ đầu còn nghĩ cùng Chu Thông tự ôn chuyện, nhưng là lần này, hai người vừa khẩn trương. Đi! Chu Thông không có nhiều lời, lập tức xuất ra Huyền Ngọc Đài, mang theo một đoàn người nháy mắt biến mất tại nơi này. Chu Thông liên tục dùng Huyền Ngọc Đài vượt qua 9 lần hư không, tha mấy cái vòng. Thậm chí trên nửa đường còn ném ra từng cái trận đài, phù lục nhiễu loạn hư không, chấn động tuyến nguyệt, thậm chí chế tác hư giả tin tức cùng chấn động. Cuối cùng, mấy người mới tại một chỗ không người trong dãy núi yên ổn xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người trong bóng tối? Diệp Phàm nhìn thấy Chu Thông bộ dáng này, lập tức đoán được cái gì? Nhân thế gian cùng địa ngục sát thánh tại phụ cận. Chu Thông lạnh nhạt nói, mục tiêu của bọn hắn là ta. Hai năm này, xem ra bọn họ một mực tại câu cá A. Nói. Chu Thông liếc mắt Bàng Bác cùng Diệp Phàm. Lại là câu cá. Trong lòng hai người chấn động, bọn họ đã đoán được cái gì? Chu Thông liếc mắt một bên Tiểu Niếp Niếp, thầm nghĩ, chỉ sợ vị kia sát thủ đã sớm muốn hạ thủ, chỉ bất quá Niếp tại Tiểu Niếp Niếp uy hiếp, cho nên một mực tại câu cá. Tiểu Niếp Niếp tồn tại, tu vi càng mạnh, càng là có thể cảm nhận được nàng đáng sợ. Thánh nhân một cấp tồn tại, đã có thể cảm nhận được nàng tại đáng yêu ngốc manh bề ngoài dưới phát tán ra đáng sợ khí tức. Chu Thông nói, những cái kia sát thánh xuất quỷ nhập thần, nhưng là đối bọn hắn mà nói, ta cũng là xuất quỷ nhập thần. Không nhìn thẳng hai người các ngươi, những cái kia sát thánh đi nơi nào tìm ta. Tại ta cùng vị vương giả kia đánh một trận thời điểm, ta liền biết bọn họ đã tới. Cho nên ta vụng trộm thả ra kim cương trác tại xung quanh đề phòng. Trước đó cái kia một tiếng toàn lực buộc phát long âm, chính là hắn tại che giấu kim cương trác tồn tại. Chương 188, Bắc Cực Băng Nguyên. Sát thủ thần triều vẫn đang ngó chừng chúng ta sao? Bàng Bác nhíu nhíu mày. Hai đầu lông mày sát khí tràn ngập. Có lẽ chúng ta trong hai năm qua, mấy lần bại lộ vị trí đều là sát thủ thần triều làm. Diệp Phàm trong lòng cũng có một cơn lửa giận, sát thủ thần triều vì dẫn xuất Chu Thông, quả thực chính là đem hai người bọn họ hướng tuyệt lộ bức. Phúc! Bàng Bác đang muốn nói cái gì, lúc này phun miệng máu ra. Hai người các ngươi, mấy năm này trôi qua rất đặc sắc a. Chu Thông lắc đầu. Đừng nói nhiều như vậy, mau đem thuốc chữa thương phân điểm cho ta. Bàng Bác lời nói mới lên tiếng một nửa, lại nôn một ngụm máu ra. Hai năm này truy sát, bọn họ lúc trước từ những cái kia đại năng thánh chủ trên thân lấy được thuốc chữa thương đều hao hết, thậm chí Diệp Phàm chân long thần dược đều có mấy thiên phiến lá bị hai người chữa thương hao tổn rơi. Hai năm này, Chu Thông không tại bọn hắn bên người, hai người bọn họ đứng trước toàn bộ tu hành giới truy sát cả ngày không được an bình, mỗi lần an ổn cái 10 ngày nửa tháng, liền lại sẽ có người đánh tới cửa. Chu Thông tiện tay ném hai bình ngọc. Phân biệt vứt cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người. Hai người lập tức ngồi xếp bằng xuống, lập tức mở ra bình ngọc, há miệng đem trong bình đan dược một ngụm nuốt vào, cấp tốc chữa thương. Hồi lâu sau, trên thân hai người thương thế cũng rốt cục tốt hơn nữa. Diệp Phàm mở to mắt nhìn về phía Chu Thông, hai năm này ngươi đi nơi nào rồi? Nếu không phải vì tim ngươi, chúng ta mới sẽ không trôi qua khổ cực như vậy. Bàng Bát phàn nàn. Ban đầu tiết lộ hành tích thời điểm, cũng là bởi vì hai người bọn họ phát hiện Chu Thông không gặp, ra ngoài tìm hắn. Coi như các ngươi không tìm ta, cũng biết trôi qua rất gian tân. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua thiên cơ thần toán? Những thần toán tử đó cả đám đều có thể câu thông thiên địa, chỉ cần đánh đổi một số thứ, hoàn toàn có thể thôi diện dấu vết của các ngươi. Chu Thông liếc mắt hai người nói. Chỉ bất quá đi theo bên cạnh ta, ta có biện pháp che đậy lại những cái kia suy tính, cho nên các ngươi mới có như vậy an toàn. Chỉ cần ta rời đi một đoạn thời gian, các ngươi khẳng định sẽ bại lộ hành tích. Trong nguyên tắc chân chính đáng sợ thiên cơ thần toán, ngay cả tiểu niếp niếp vật như vậy cũng có thể coi là đạt được, từ đó có thể biết, đại đế không chủ động kích phát thủ đoạn lời nói, hơn phân nửa ngăn không được loại này thiên cơ tính thần. Trên thực tế, khoảng thời gian này Chu Thông cũng minh bạch, mình có thể che đậy lại thiên cơ thần toán, hơn phân nửa là bởi vì luân hồi kinh cái này hoặc sự tình, cho nên ngay tiếp theo bên người Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng có thể chống cự một hai. Đương nhiên, bắt đầu bên này chân chính tinh thông đạo này không có mấy cái, mà lại hơn phân nửa đã xuất thủ qua, thậm chí Chu Thông hoài nghi, trong đó mạnh nhất mấy vị nói không chừng bị luân hồi kính hô qua. Về phần còn lại mấy cái bên kia gà mờ thiên cơ tính thần, che đậy thủ đoạn cùng phương pháp liền có thêm. Chẳng lẽ chúng ta mấy cái về sau liền muốn buộc chung một chỗ sao? Bàng Bắc hỏi. Chu Thông lắc đầu, không cần thiết, loại kia thiên cơ thần toán trả ra đại giới quá lớn, bọn họ không có khả năng thời khắc thôi diễn. Ta đoán chừng, bọn họ hẳn là tìm mấy người thay phiên tiến hành thôi diễn, mà lại thôi diễn khoảng cách thời gian hẳn là có 3-4 tháng khoảng chừng. Bất quá, các ngươi đối thiên cơ thần toán sức chống cự quá thấp, hơn nữa còn có sát thủ thần triều ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hai người các ngươi nếu như còn ở bên ngoài lắc lư, vậy liền chết chắc. Vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị tiếp xuống làm sao bây giờ? Diệp Phàm hỏi. Chu Thông nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Bắc Nguyên, các ngươi cũng muốn theo tới. Địa phương ngươi phải đi khẳng định không đơn giản, ngươi có phải hay không lại biết thứ gì? Bàng Bắc hỏi. Chu Thông trầm ngâm một trận, nói, chỗ kia khẳng định có cơ duyên, chính là có chút nguy hiểm, các ngươi thật chuẩn bị cùng ta đi qua. Không đi theo ngươi làm sao bây giờ? Thiên cơ thần toán một mực tại tìm chúng ta, còn có sát thủ thần triều cũng đang tìm chúng ta. Có thể một có thể hai không thể ba, nếu như ta không có đoán sai, lần tiếp theo sát thủ thần triều chắc chắn sẽ không câu cá, khẳng định trực tiếp đối với chúng ta hai cái hạ thủ. Diệp Phàm trầm ngâm một trận, lập tức nói. Sát thủ thần triều dùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người câu hai lần cá, nhưng cái này hai lần đều vô công mà trở lại, chỉ cần bọn họ thông minh, liền chắc chắn sẽ không dùng đồng dạng biện pháp đến câu lần thứ ba cá. Thôi được, đã các ngươi muốn đi, vậy ta không ngăn cản các ngươi. Chu Thông nhẹ gật đầu, trực tiếp mở ra vực môn, mang theo Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng tiểu niếp niếp hướng Bắc Nguyên tiến đến. Bắc Nguyên, hơn trăm vạn dặm cũng không thấy người ở, vô cùng hoang vu, điều không phải đại thảo nguyên, chính là đại sa mạc, đi đến cả một đời rất có thể không gặp được một người. Xoát! Thanh quang lóe lên, Chu Thông bọn họ bắt đầu rườm rà vượt qua hành trình, một lần lại một lần ghé qua, để bọn hắn cảm nhận được hư không vô tận, thiên địa mênh mông chân ý. Cuối cùng, bọn họ đạp lên một mảnh trắng xóa tuyết vực, khắp nơi đều là sông băng, rét lạnh thấu xương, thở ra khí sẽ lập tức biến thành vụ băng. Ở đây rất khó nhìn thấy sinh vật, đây là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khổ địa, trừ trắng ngần đất tuyết, sẽ không còn được gặp lại những vật khác, một mảnh hoang vu. Băng nguyên cũng không tính rất lớn, mấy người một mực hướng trung tâm nhất xuất phát, ven đường nhìn thấy vài tòa cực lớn băng điện, cao vút trong mây, so núi cao còn vĩ đại, kia là viễn cổ cự nhân kiến tạo thần điện. Bất quá mấy người vận khí thật không tốt, trên đường đi đều không có gặp qua viễn cổ cự nhân. Truyền thuyết viễn cổ cự nhân đều diệt tuyệt, xem ra là thật. Diệp Phàm nhìn xem những thứ này thần điện, có chút cảm thán. Thời gian vô tình, không biết bao nhiêu tuế nguyệt, mẫn diệt hết thảy. Không có khả năng diệt tuyệt, chỉ bất quá số lượng sát thực thiếu. Chu Thông lắc đầu. Tại bắt đầu khả năng diệt tuyệt sinh linh, nhưng là rất có thể bọn họ tại những tinh vực khác còn đại lượng tồn tại. Tựa như cái kia quang minh tộc, tại bắt đầu chỉ là một cái không có gì quyền nói chuyện tiểu tộc, nhưng là tại trong vũ trụ sao trời, lại là đã từng đi ra cổ hoàng cường tộc, có đế binh trấn áp, hoành hành bá đạo mấy cái tinh vực. Cuối cùng, mấy người bọn họ rốt cục tiếp cận Bắc Cực trung tâm, nơi này là một mảnh cực kỳ đáng sợ địa phương, không gian vặn vẹo, căn bản khó mà tiến vào bên trong, các loại lộng lây sương mù tràn ngập, nơi này ánh sáng rực rỡ lẫn lộn sáng lạ. Nhất là trung tâm nhất khu vực, càng giống là một cái cực lớn giếng ma, thâm bất khả trắc, tất cả quang mang đều là vây quanh cái này giếng ma xoay tròn không ngớt. Tiểu Ba Vương, ngươi nói cơ duyên chẳng lẽ tại cái kia giếng ma phía dưới a? Bàng Bác có chút khó có thể tin. Đường kính mấy trăm dặm dáng dấp một cái đại tuyển qua nối thẳng dưới mặt đất, nơi này chẳng lẽ là Bắc Cực Tiên Quang nơi đản sinh?
Chu Thông, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này tìm kiếm Bắc Cực Tiên Quang?
Diệp Phàm rất hiển nhiên biết một chút cái gì, lúc này hỏi.
Phía trước, vô số vụn băng đang bắn tung, mang theo một loại lực lượng thần bí, tại không trung tách ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, đủ mọi màu sắc, mờ mịt bốc hơi.
Nơi này thật có thể đi vào sao?
Bàng Bác có chút thấp thỏm, băng tuyết vòng xoáy cùng tạp nhạp chỉ riêng giao hòa, hóa thành một cái có thể thôn vệ hết thể giếng ma.
Chu Thông mở ra võ đạo thiên nhãn, nhìn về phía cái kia băng tuyết trung tâm.
A, thôn kia lão thánh nhân không tại.
Là bởi vì bây giờ còn chưa đến nàng lại tới đây thời gian sao?
Chu Thông trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vị kia thánh nhân vậy mà không ở nơi này.
Đi vào đi.
Chu Thông tiện tay chảo một cái, kim cương chắc hóa thành thần quang bảy màu, đem tất cả mọi người bảo vệ, sau đó trực tiếp đi vào vòng xoáy, hướng trong giếng ma đi tới.
Sương mù khuếch tán, vòng xoáy khổng lồ càng không ngừng chuyển động, từ đằng xa trên tuyết sơn lăn xuống đến núi đá chờ rơi vào xem như nháy mắt liền sẽ trở thành bột mịn.
Ô ô.
Các loại dị khiếu âm thanh truyền ra, tại cái này sương mù vòng xoáy ở giữa có sương vỡ, có bia đá, có bẻ gãy binh khí, thuộc về đi qua cường giả, theo mãnh liệt trận vực mà động.
Những thứ này đối người khác đến nói có thể sẽ có rất lớn phiền phức.
Nhưng là đối với đại thánh khí kim cương chắc mà nói lại tính không được cái gì, trận vực bắn ra từng tia từng sợi ánh sáng màu bổ vào kim cương chắc màn ánh sáng bảy màu bên trên, phát ra trận trận len ken âm, lại không cách nào xuyên thấu qua.
Chu Thông, ngươi cái này kim cương chắc thật sự là khó lường a.
Chẳng lẽ thật là vị đại đế nào kiệt tác a?
Diệp Phàm nhìn xem đám người trên đỉnh đầu tản ra màn sáng kim cương chắc, rất ao ước.
Có dạng này một cái kim cương chắc, quả thực chính là bên người có một cái đại thánh làm hộ pháp, thiên hạ đi đâu không được.
Làm sao có thể?
Nếu như là đại đế xuất thủ, lấy loại này chất liệu, đã sớm thành đế khí, làm sao có thể hay là đại thánh khí?
Chu Thông lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Cuối cùng, một đoàn người đi vào mục đích, tuyệt không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Nơi này có một ngụm giếng lớn, thô mà sâu, trông không đến cuối cùng, hạo đại trắng rộng, rất nhiều tạp nhạp ánh sáng vây quanh nó xoay tròn, đây là vòng xoáy mắt.
Các loại vụn băng vẩy ra, ngũ quang thập sắc, có từng trận đáng sợ thần bí chấn động, mạnh mẽ hơn ngoại giới mấy chục hơn trăm lần, từ giếng sâu bên trong tách ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, mờ mịt bốc hơi.
Chương 189, Bắc Cực Tiên Quang.
Thật đáng sợ địa phương.
Bàng Bác cũng Diệp Phàm trong lòng hai người sợ hãi.
Trong giếng tiên quang mãnh liệt, càng có đáng sợ vô cùng thái âm chân tinh cùng nguyên tử thần quang, thành sông thành biển đồng dạng dâng trào, bình thường cường giả đi vào sẽ lập tức trở thành bột mịn, ít nhất phải vương giả mới miễn cưỡng có thể gánh vác được.
Thật muốn xuống dưới.
Bàng Bác có chút nửa đường bỏ cuộc.
Đến đều đến, không muốn đi xuống xem một chút phía dưới có cái gì.
Chu Thông khép cười một tiếng, trực tiếp nhấc chân hướng cái kia giếng ma cất bước mà đi.
Kim cương chắc màn ánh sáng bảy màu cũng mang theo Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiểu Niếp Niếp cùng nhau tiến vào trong giếng ma.
Bốn người trực tiếp rơi xuống dưới.
Cái này trong giếng ma hoàn toàn là một mảnh sắc thái lộng lẫy hầm băng.
Chói lọi ánh sáng mang như sương mù bốc hơi, vô số thi thể ở đây chìm nổi, có chút thi thể đã bị đông nứt thành khối vụn, theo vòng xoáy cùng một chỗ chuyển động.
Những người này trên người trang phục rất cổ xưa, không biết là niên đại nào người chết ở chỗ này.
Nhưng là những người này có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là thánh nhân.